Chương 369, Hương Hỏa chương 369, Hương Hỏa 2025-05-17 bây giờ, Lâm Nam thấy Cửu Dương Tuyển sau đó, lại phát giác chính mình thành tựu Bạch Đế cơ hội. Bởi vì kia Cửu Dương Tuyển chỗ, vừa vặn đó là lòng đất thủy mạch hội tụ chi địa. Đó là đủ loại trong thiên địa thần thủy, cũng không sánh bằng này đặc biệt hoàn cảnh. Lâm Nam trở về thân thể mình, lập tức đứng lên. Rồi sau đó, đem đi ra Cửu Cấp Điện. Sư phụ, lao ra. Ở Cửu Cực Điện bên ngoài, có Lục Nhĩ Mi hầu chờ đợi, còn có Tiểu Bạch Long yên lặng. Vừa thấy được Lâm Nam đi ra, bọn họ lập tức hành lễ bái kiến. Lâm Nam khẽ gật đầu, hướng Tiểu Bạch Long nói, "Ngao Ngọc, theo ta đi ra ngoài, đi chỗ đó Cửu Dương Tuyển vị trí." "Ừ." Tiểu Bạch Long Ngao Ngọc không nói hai câu, thân thể lay động, trực tiếp hóa thành Bạch Long thân thể, lập tức để cho quanh mình nhiệt độ cũng giảm xuống nhiều chút. Lục Nhĩ Di hầu nhưng cũng ngồi không yên, nhao nhao muốn thử hỏi lão sư, có hay không cần đệ tử hộ pháp. Lục Nhĩ Mi hầu là Lâm Nam ngồi xuống hộ pháp đại đệ tử, là hắn Cửu Cực nhất mạch thần hộ pháp. Dù sao, đem không phải bắt đầu từ con số không cùng Lâm Nam tu hành, pháp đại biểu Cửu Cực nhất mạch truyền thừa, nhưng lại có thể hộ pháp. Đương nhiên, lúc này ở trước người Lâm Nam, Lục Nhĩ Mi hầu nói là hộ pháp, trên thực tế chính là đi theo ở bên cạnh Lâm Nam. Dù sao, lấy bây giờ Lâm Nam tu vi, cũng không cần cái gì hộ pháp. Lâm Nam nhìn Lục Nhĩ Mi hầu liếc mắt, suy nghĩ một chút liền gật đầu, "Được, ngươi cũng cùng mà tới." Nghe vậy, Lục Nhĩ Di hầu vô cùng vui vẻ, theo bản năng ở cọng lông trên mặt gái gái, vui sướng không nói tự biểu. Sau một khắc, Lâm Nam theo gió lên, rơi vào trên người Tiểu Bạch Long. Ngao Ngọc một đạo rồng ngâm, lập tức mang theo Lâm Nam, lâm răng múa chảo, thân bạn mây mù hướng vậy càng tây phương hướng đi. Lục Nhĩ Di hầu một cái bổ nhào, nhất thời rơi vào vân bên trên, đi theo bên cạnh Tiểu Bạch Long. Lại nói thời gian một năm, Tây Du thầy trò qua Kim Sơn vòng động, qua Nữ Nhi Quốc, sau đó trả qua rồi Lạc Già Sơn. Đoạn đường này tây hành, bọn họ nhưng là đi tới vốn là Hỏa Diễm Sơn địa giới. Ngày xưa kéo dài 500 năm Hỏa Diễm Sơn, bây giờ cũng đã toàn tiêu. Chỉ là, trên đất, trăm họ tụ tập chi địa, có từng ngọn đạo quan đền miếu. Kỳ quái, nơi này cũng khoảng cách xa Chỉ Quốc cũng có chút khoảng cách, tại sao còn có nhiều như vậy tin đạo người? Nhưng tiên có kính phần người. Bọn họ thầy trò hơi nghi hoặc một chút, Tôn Ngộ Không càng là gãi đầu không hiểu. Bạn của bọn hắn tây hành, đã là càng phát ra đi sâu vào Tây Mưu Hạ Châu bên trong. Mà Tây Mưu Hạ Châu chính là Phật giáo thịnh hành nơi. Ngoại trừ kia xa Chỉ Quốc chi ngoại, còn lại đa số đều là lễ Phật. Nhưng dưới mắt, bọn họ đi tới Hỏa Diễm Sơn, lại phát hiện khắp nơi đều là nhất phái kính nói chi tướng. Mấu chốt nhất là, Tôn Ngộ Không xa xa nhìn một cái, lại thấy được một cái trong miếu thần tượng, loang thoáng có chút quen thuộc. Chuyện này, Tôn Ngộ Không gãi đầu một cái, đi vào nhìn một chút. Đại sư Minh, này trong miếu kính là kia xa Chỉ Đại Quốc sư. Chư bắt giới đã hiếu kỳ lên kiểm tra trước. Hắn nhìn một cái sau đó, nhưng là rất giật mình la lên. Đại Quốc sư. Nghe vậy, luận là kia máy đào kép cổ quái, thần thông quảng đại Tôn Ngộ Không, hay lại là lòng dạ từ bi, một lòng hướng Phật đường tam tạng, cũng mặt lộ vẻ ngoài ý muốn, lòng tràn đầy đều là kinh ngạc. Tôn Ngộ Không trận to cặp kia hỏa nhãn kim tinh, gãi đầu một cái, mặt đầy nghi ngờ nói lẩm bẩm, đây là cái đạo lý gì? Tại sao cũng khoảng cách xa Chỉ xa như vậy rồi, người ở đây lại còn cung cấp kia xa Chỉ Đại Quốc sư? Đường Tam Tạng cũng chắp hai tay, khẽ cau mày, nhẹ nhàng nói, A Di Đà Phật, trong này nhất định sẽ có nguyên do, hãy theo vi sư cùng trước đi kiểm tra. Thầy cho mấy người bước nhanh hơn, đi tới một ngôi miếu trước. Tôn Ngộ Không định thần nhìn lại, phát hiện trong miếu đúng là Lâm Nam thần tượng. Chỉ thấy kia đạo nhân mặc một bộ hoa lệ đạo bào, trong tay cầm ngũ minh hàng ma tát đầu đội sáng chói bảo quan, người khoác ngũ thải vũ y, quanh thân ngọn lửa bập bênh, lại tựa như kia khống chế hỏa diễm thần minh, với trong lửa thông thả tự đắc, thật là không uy phong. Thật là hắn. Tôn Ngộ Không lòng tràn đầy nghi ngờ, cau mày, không hiểu tại sao Lâm Nam cho dù cách xa xa Chỉ Quốc, vẫn có thể ủng có sâu xa như vậy sức ảnh hưởng. Trong lòng bọn họ tràn đầy không hiểu, lại cũng không quên hóa duyên cầu nhiều chút cơm chay. Trong lúc bọn họ gặp người liền hỏi, Tôn Ngộ Không thấy một lão già ngồi ở cửa thôn, đội vàng tiến lên, hai tay ôm quyền, hỏi lão trượng, trên mặt đất đông đảo cung phụng đạo nhân đền miếu, ra sao nguyên do? Lão giả ngẩng đầu lên, nhìn một chút Tôn Ngộ Không, chậm rãi nói, kia à, đó là cung phụng Tắt Lửa Thần Quân. Tắt Lửa Thần Quân? Tôn Ngộ Không càng nghi ngờ, con mắt trừng lớn hơn, như thế nào Tắt Lửa Thần Quân? Lão giả chuyển thân đứng lên, vỗ một cái trên người bụi đất, nói, này địa danh vì Hỏa Diễm Sơn, vốn là trung điểm 800 dặm, nội bộ ngọn lửa rừng rực, ngọn lửa kia phóng lên cao, hơi nóng cuồn cuộn, chu vi thiên bách lý tất cả được kỳ hại. Ước chừng 500 năm, chúng ta chăm họ khổ không thể tả, hoa màu tay trắng ra về, nhà bị thiêu hủy, chỉ có thể khắp nơi chạy nạn. Chỉ đành phải mỗi 10 năm một lần, nhờ giúp đỡ kia thiết phiến tiên, dâng lên cung phụng, mới có thể sở hữu 10 năm bình an. Ở một bên Chư Bát Giới nghe thẳng toát miệng, nói lầm bầm, này thiết phiến tiên cũng thật là, thu tiền mới làm việc. Tôn Ngộ Không trợn mắt nhìn Chư Bát Giới lên mắt, vừa nhìn về phía lão giả, nói, lão trượng, ngài nói tiếp. Lão giả tiếp tục nói, may mắn được mấy năm trước, có một đạo người hạ xuống Hỏa Diễm Sơn. Kia đạo nhân tay cầm bảo phiến, trong miệng nói lẩm bẩm, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vung lên bảo phiến, kia rừng rực đại hỏa liền dần dần tắt, lại vung mấy cái, Hỏa Diễm Sơn lửa liền hoàn toàn tắt, mới khiến cho Hỏa Diễm Sơn không còn tồn tại. Vì vậy, nay Hỏa Diễm Sơn quanh mình trong họ, bây giờ cũng cung phụng này Tắt Lửa Thần Quân. Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới trố mắt nhìn nhau, không lời chống đỡ. Tôn Ngộ Không gãi đầu một cái, nói, chỉ là diệt cái Hỏa Diễm Sơn, lại có như thế hy vọng. Chư Bát Giới cũng nói, đúng vậy, ta đây lão chư đi theo sư phụ thỉnh kinh, cũng không thấy có người cho ta đây cái miếu cung phụng. Tôn Ngộ Không lại hỏi lão trượng, kia đạo nhân dáng dấp ra sao? Lão giả suy nghĩ một chút, nói, kia đạo nhân dáng dấp phong thần anh tuấn, mặc đạo bào, tay cầm bảo phiến, quanh thân phảng phất có tiên khí vần quanh, cùng trong miếu này thần tượng độc nhất vô nhị. Tôn Ngộ Không nghe xong, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, này Lâm Nam ngược lại cũng làm chuyện tốt, chỉ là không biết hắn bây giờ người ở chỗ nào. Hai tay Đường Tam Tạng chắp tay, nói: "A Di Đà Phật, này đạo nhân cứu trăm họ với trong nước lửa, xứng nhận trăm họ cung phụng." Thầy cho mấy người lại đang chung quanh đây chuyển động, phát hiện này trong vòng ngàn dặm, đền miếu sợ là nhanh có vài chục trên trăm, hương hỏa thịnh vượng cực kỳ, khói mù lượn lờ, người đến người đi, náo nhiệt phi phàm. Vừa mới dứt lời, chân trời truyền tới một tiếng rồng gầm, Tôn Ngộ Không không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy chân trời, một đạo bạch long bóng người trôi dạt mà qua, chỗ đi qua, mơ hồ bay xuống chút băng tuyết, khiến cho quanh mình nhiệt độ lại hàng thêm vài phần. Đại quốc sư, chân trời truyền tới mơ hồ kêu. Lâm Nam thừa long mà qua, chú ý tới đây là Hỏa Diễm Sơn khu vực. Nhân Hỏa Diễm Sơn đã tắt, quanh mình không còn là hồng đồng đồng ánh lửa một mảnh, nhiệt độ cũng giảm xuống rất nhiều. Bất quá, nhân lâu năm mệt mỏi, này Hỏa Diễm Sơn khu vực nhiệt độ so sánh với xung quanh hay lại là hơi cao một chút. Vì vậy, Lâm Nam mệnh tiểu bạch long hạ xuống một ít, thi triển tiên phu thần thông, hạ xuống băng sương, nhất thời để cho Hỏa Diễm Sơn khu vực nhiệt độ hạ xuống tới bình thường tiêu chuẩn. Làm xong những thứ này, Lâm Nam lại thừa long đi. Cách trước khi đi, mơ hồ có thể thấy rất nhiều hồng kim chi sắc hương khói chi lực hướng Lâm Nam mà tới. Lâm Nam tâm niệm vừa động, liền biết rồi tại sao. Hắn cũng không trực tiếp chịu đựng những thứ này hương hỏa, mà là có chút hút một cái, đem các loại hương hỏa cũng hóa vào xích đế trong thân thể. Lâm Nam trong cơ thể xích đế đã là trong cơ thể thần linh, cũng có thể là tiên địa thần linh, có thể được hương hỏa không đáng ngại. Hương hỏa với xích đế mà nói, hoàn toàn không ngại, còn có thể trở thành chất dinh dưỡng. Trải qua như vậy cái tiểu nhạc đệm, bọn họ tiếp tục hướng Cửu Dương tuyển đi. Bàn kia đường núi bên trên, một đạo long ảnh chậm rãi hạ xuống. Tiểu bạch long thân thể vững vàng rơi xuống đất, quanh mình mây mù tản đi. Ba một tiếng, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng lạc ở trên mặt đất. Sư phụ, có yêu khí. Đồng thời, Lục Nhĩ Mi Hầu trước tiên phát giác một điểm này, này bàn kia đường núi bên trên, tất nhiên có yêu tinh ở. Nó phát giác bàn kia đường núi bên trên yêu tinh khí tức, cũng chính là kia chi chu tinh yêu khí. Vi sư biết được. Lâm Nam gật đầu một cái, này bàn kia đường núi chung, có một bàn ti động. Bàn ti động bên trong có 7 cái chi chu tinh, còn tự hào thất tiên cô. Trước vi sư thần du đến đây, còn từng đối mặt. Chỉ là vi sư khi đó tâm hệ Cửu Dương Tuyển, cũng không có nhiều quản. Lâm Nam nhìn một chút, liền tiện tay cho Lục Nhĩ Mi Hầu một cái mệnh lệnh, vi sư sau này đi tuyển trung tu hành, Lục Nhĩ ngươi ở nơi này, nếu là có yêu quái yêu tinh, tự nhìn tình huống rồi. Này Lục Nhĩ Mi Hầu đã đến, Lâm Nam cũng không phải để cho không có chuyện làm, cho nên tiện tay cho hắn phái nhiều chút nhiệm vụ. Tuân lệnh, sư phụ. Lục Nhĩ Mi Hầu trả lời ngay, cả người tựa hồ tràn đầy hăng hái, như có rồi động lực, một đôi kim tỉnh, hở thả quan mang, ở bản kia đường núi trung không ngừng bắt nhìn. Lâm Nam gật đầu, sau đó gọi lên Tiểu Bạch Long Ngao Ngọc, cùng vào kia Cửu Dương tuyển trung trạc cấu tuyển đi. Sở dĩ kêu Tiểu Bạch Long, là bởi vì này thủy mạch tụ tập chi địa, đối Tiểu Bạch Long mà nói, cũng là một cọc cơ duyên. Nếu là tầm thường tình huống, này tuy là thủy mạch, nhưng là có kim ố thi thể, thần tiên khó khăn gần. Nhưng bây giờ, có Lâm Nam ở, Ngao Ngọc lại căn bản không cần lo lắng kim ố thi thể, chỉ cần phải mượn thủy mạch lực tu hành đó là. Này chính là đi theo cái cường đại lão gia chỗ tốt. Phốc thông một tiếng, bọn họ cùng vào trạc cấu tuyển trung, hướng xuống dưới đi, quanh mình nước ấm, càng ngày càng nóng bức. Từ Lâm Nam nguyên thần quay về Sa Chỉ, lại tới từ Sa Chỉ trở về, cũng không dùng đi bao nhiêu thời gian. Vì vậy đi tìm chính mình sư minh hỗ trợ 7 cái chi chú tinh, cũng còn chưa kịp trở về. Nhưng này bản kia đường núi trên, lại cũng không phải chỉ có 7 cái chi chú tinh, giống vậy còn lại yêu tinh. Lục Nhĩ Mi Hầu được nhà mình sư phụ mệnh lệnh, giờ phút này rất là động lực mười phần. Một trong số đó đôi mắt thần như điện, ở trên núi qua lại băn khoăn, còn để cho hắn đem còn lại yêu quái cho tìm đi ra. Hơn nữa Lục Nhĩ Mi Hầu tự mình điều động, đem các loại yêu tinh bắt tới. Này yêu quái, tổng cộng 7 cái, không phải chi chú tinh, mà là ong mật, ong vỏ vẽ, du phong, tiêu biểu con ba ba, con nhặng, châu chấu. Chuồn chuồn này 7 cái côn trùng chi thuộc. Thì ra, bọn họ là bị 7 cái chi chu tinh dùng mạng nhện bắt được tiểu yêu quái, sau đó bọn họ khổ khổ cầu khẩn, chỉ vì hoạt tính mệnh, bái chi chu tinh làm mẫu thân. Từ đó về sau, Xuân Lai lúc hái bách hoa cung cấp quái vật, hạ đến từ Nhật tìm chư bị hiếu kính yêu tinh. Thu đông lúc, mới có thể ngủ đông tu hành. Bây giờ, bọn họ lại bị nhàn rỗi không chuyện gì làm Lục Nhĩ Mi Hầu cho một bắt một cái rồi đi ra. Lấy Lục Nhĩ Mi Hầu khả năng, dĩ nhiên là nhẹ nhàng thoải mái, liền đưa chúng nó hạ phục. Mấy cái này yêu quái thấy Lục Nhĩ Mi Hầu thực lực cường đại, thần thông bất phàm, trên miệng cũng một chút đem cũng không có cửa, liền như ong vỡ tổ đem sở hữu biết rõ sự tình cũng cho khai báo một lần. Thì ra, nơi này chi chu tình, còn có một sư minh, ở Hoàng Hoa xem bên trong. Người sư minh kia, lại kêu Trăm Nhãn Ma Quân. Lục Nhĩ Mi Hầu nghe nói những thứ này, cũng có chút hiếu kỳ, đồng thời suy đoán ra tới, này 7 cái yêu tinh nếu không ở nơi này, kia nhất định là đi Hoàng Hoa xem tìm bọn họ người sư minh kia Trăm Nhãn Ma Quân đi. Lục Nhĩ Mi Hầu trầm ngâm chốc lát, lại là làm cái quyết định. Nếu như chờ bọn hắn tới, còn không bằng dẫn đầu đi trước, tiêu diệt bọn họ, tránh cho quấy rầy sư phụ tu hành an tĩnh. Lục Nhĩ Mi Hầu tính tình cũng không phải là một an tĩnh. Mặc dù bái nhập Lâm Nam môn hạ sau, liền thu liễm rất nhiều, nhưng lúc này để cho hắn bất động đợi, cũng có chút khó khăn. Kỳ tâm tư cùng nhau, liền khó mà ngăn chặn, muốn làm phải đi làm. Sau một khắc, Lục Nhĩ Mi Hầu dưới chân liền dâng lên đụ mây, dựa theo 7 cái côn trùng yêu quái chỉ đường, hướng tây phương Hoàng Hoa xem phương hướng đi. Cũng không lâu lắm, Lục Nhĩ Mi Hầu đi tới một nơi, nhưng thấy trước mắt lầu các nặng nghề thay phiên, cung điện sừng sững cao vút, khí thế khoáng đạt. Dãy núi như cự long còn cuốn lầu các, dòng suối tựa như ngân mang cuốn vòng quanh đỉnh đài, róc rách chảy xuôi, sóng gợn lan tan. Trước cửa tạc bụi cây sinh, cành lá lần lượt thay nhau, lộ ra mật sâm sâm, lộ ra một loại sâu thẳm cảm giác tĩnh mật. Trạch ngoại hoa dại tùy ý nở rộ, màu sắc sặc sỡ, mùi thơm tràn ra, diễm diễm chói mắt. Phen này cảnh tượng, ngược lại thật có vài phần động tiên bộ dáng, tựa như thế ngoại đào nguyên, làm cho lòng người sinh hướng tới. Lục Nhĩ Mi hầu dương mắt nhìn lên, chỉ thấy bên trong có một tòa ám xem. Hắn bước nhanh đến gần, chỉ thấy trên cửa nạm một khối tấm đá, phía trên rõ ràng có khắc hoàng hoa xem vài cái chữ to. Trong lòng Lục Nhĩ Mi hầu âm thầm nghĩ ngợi, này chính là hoàng hoa xem rồi, nhìn lại còn có nhiều chút tiên gia khí tượng, có thể bên trong lại mơ hồ có yêu khí tràn ngập, khó mà che giấu. Hắn cẩn thận cảm ứng, phát hiện này yêu khí lại có vài phần quen thuộc, nhất thời trong bụng sáng tỏ, chắc là kia bảy cái chi chu tinh nhận thân nơi này. Nhưng mà Lục Nhĩ Mi hầu cũng không tùy tiện hành động, hắn biết rõ nơi đây tình hình không biết, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đối đãi với ta biến hóa một phen, vào đi dò xét, nhìn một chút trong lúc này bên trong yêu quái đến tột cùng là thần thánh phương nào, có gì bản lãnh. Trong lòng Lục Nhĩ Mi hầu tính toán. Nghĩ như vậy, Lục Nhĩ Mi hầu lắc mình một cái, hóa thành một cái mao đầu tiểu đạo sĩ. Hắn mặc đạo bào, đầu đội đạo quan, tay cầm phất trần, bộ dáng ngược lại là tương đối ra dáng. Sau đó, hắn tiến lên nhẹ nhàng gõ cửa, la lớn, có ai không? Xin phiền mở cửa một chút. Chỉ chốc lát sau, môn từ từ mở ra. Lục Nhĩ Mi hầu sau khi vào cửa, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bên trong hai môn trên đầu treo một đôi câu đối trên là hoàng nha tuyết trắng thần tiên phủ, câu đối dưới là cỏ ngọc kỳ hoa vũ sĩ gia. Lục Nhĩ Mi hầu thấy vậy, trong lòng kinh ngạc không dứt, âm thầm thầm nói, này trăm nhãn ma quân, chẳng nhẽ thật đúng là một đạo sĩ hay sao? Hay lại là cấp độ kia đốt mao luyện dược, cả ngày cùng lò lửa, vậy làm bạn đan tu. Lục Nhĩ Mi hầu lòng tràn đầy nghi ngờ, lần nữa bước vào hai môn, chỉ thấy chính điện cửa đóng chặt, hoàn toàn yên tĩnh, mà bên kia đông hành lang bên dưới có một cái đạo sĩ chính chuyên chú thu biên. Buổi chương hết, chương 370, trăm nhãn ma quân chương 370, trăm nhãn ma quân 2025-05-19 đạo sĩ kia mặc một bộ Âu tạo đạo bào, đầu đội kim quan, đủ đạp vân đầu lý, bên hông buộc đến hoàng thao, một bộ đạo gia ăn mặc. Sắc mặt của hắn như sắt, hai mắt giống như sao sáng, lộ ra một cổ khí chất bất phàm. Lục Nhĩ Mi hầu chính đánh giá hắn, đạo sĩ kia cũng xoay đầu lại, ánh mắt giao hội gian, Lục Nhĩ Mi hầu dẫn đầu mở miệng trước, lao thần tiên, vần đạo lễ độ. Hắn giơ tay chắp tay, thái độ khiêm tốn. Đạo sĩ hơi sửng sở, có chút ngoài ý muốn mà hỏi thăm, ồ, phương nào tới đồng đạo? Lục Nhĩ Mi hầu đáp, ta là Sa Chỉ Quốc tới đạo sĩ, hôm nay đi ngang qua nơi đây, thấy này hoàng hoa xem có tiên gia khí tượng, cho nên tới xem một chút. Một câu lão thần tiên, một câu tiên gia khí tượng, để cho đạo sĩ kia mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn thả tay xuống thuốc đông y hoàn, nhiệt tình mời, mời vào bên trong mà ngồi. Vừa nói, liền đem Lục Nhĩ Mi hầu dẫn nhập rồi trong chính điện. Vào chính điện, đạo sĩ lại nói, bần đạo đối Sa Chỉ Quốc hữu nghe thấy, nghe chính là trên đất nói quốc, không biết đúng hay không là thật. Lục Nhĩ Mi hầu nghe lời nói này, trong lòng thầm nghĩ, xem ra này trăm nhãn ma quân còn không biết hiểu sư phụ uy danh. Hắn suy tư chốc lát, đáp, xác thực như thế, Sa Chỉ trong nước có đương thời đường, bây giờ lại đứng thẳng đạo đỉnh, cũng tôn làm đạo chủ. Đạo sĩ cũng chính là trăm nhãn ma quân, để cho đồng tử vì Lục Nhĩ Mi hầu châm trà, mà hắn là thừa dịp này cái cơ hội, dự định đi thấy mình mấy vị sư muội. Mới vừa rồi hắn ở luyện dược, bởi vì dược đặc biệt không thể thấy âm, cho nên còn chưa kịp thấy mấy cái chi chu tinh. Dưới mắt dược đã luyện tốt, cũng không có kiêng kỵ rồi. Đi hậu điện, trăm nhãn ma quân gặp được mấy người muội muội, các nàng vừa thấy hắn liền hỏi ca ca, vừa mới có một vùng khác đạo sĩ tới trong quan. Trăm nhãn ma quân gật đầu, không sai, là một cái đến từ Sa Chỉ Quốc tiểu đạo sĩ. Hắn hỏi mấy cái chi chu tinh ý đồ, mấy cái chi chu tinh liếc nhau một cái, đều cảm thấy lúc này hoàng hoa xem bên trong một cái tới trẻ tuổi đạo sĩ có chút quá mức trùng hợp. Nhưng các nàng hay lại là báo cho trăm nhãn ma quân có một vị đạo sĩ đem chúng ta chạm cấu tuyển chiếm. Vừa nói, các nàng đem sự tình cẩn thận nói tới. Một người trong đó chi chu tinh còn nói, này bên ngoài tiểu đạo sĩ khả nghi, đừng cùng vị đạo sĩ kia là một nhóm đi. Một cái khác cũng phụ hòa nói, sư minh ngươi ước chừng phải làm chủ cho chúng ta. Chúng ta con nhện kia lưới tế luyện rồi hồi lâu, đều được pháp bảo, lại một buổi sáng hư hại. Những thứ này chi chu tinh vừa nói, cũng hiện lên nhiều chút tủi thân. Trăm nhãn ma quân thấy cùng mình đồng đường học nghệ sư muội như vậy, cũng có chút vô danh hòa khí. Hắn âm thầm suy nghĩ, đối đãi với ta đánh rõ ràng bên ngoài vị đạo sĩ kia, có hay không cùng chiếm cứ trạc cấu tuyển đạo sĩ có chút quan hệ. Nếu thật có quan hệ mà nói, sư minh nhất định sẽ vì các ngươi ra mặt. Vừa nói, hắn tạm biệt những thứ này chi chu tinh, hướng bên ngoài chính điện đi. Lúc này, Lục Nhĩ Mi hầu đang xem đồng tử trong trà, hào không phòng bị. Trăm nhãn ma quân nhận lấy đồng tử trong tay bình trà, thuận tay tự mình làm Lục Nhĩ Mi hầu châm trà, lại đang lặng lẽ giữa động đi một tí tay chân ở trong nước trà xuống ít thứ. Trăm nhãn ma quân có một loại kỹ năng, đó là giỏi luyện dược, nhất là giỏi luyện độc dược, đó là dược tử thần tiên độc dược, hắn cũng có thể luyện ra. Lúc này hắn nhưng là vì Lục Nhĩ Mi hầu xuống nhiều chút, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại có thể để cho một chút hàng phục dược. Đồng thời trăm nhãn ma quân còn bất động thanh sắc mà hỏi thăm, vị này tiểu đạo trưởng, không biết ngươi tới ta đây hoàng hoa xem có hay không đi ngang qua phía đông một ít bản kia đường núi. Lục Nhĩ Mi hầu vốn là bưng ly trà lên, lúc này để xuống, cười nói, không chỉ có đi ngang qua, bần đạo còn nhìn ra, kia bảng kia đường núi bên trong có yêu khí. Trong mắt trong lòng ma quân cả kinh, nhưng còn bất động thanh sắc nói, tại sao có thể có yêu khí đây? Kia bảng kia đường núi bên trên, có một cái cựu dương tuyển, chính là thiên hạ kỳ tuyển. Đó là tiên nhân, cũng hận không được ở trong đó tắm. Lục Nhĩ Mi hầu đáp, tuyển là tuyển, lại không trở ngại vậy sẽ có yêu tinh. Trăm Nhãn Ma Quân lại hỏi, "Ừ, kia tiểu đạo trưởng là thấy qua, ngươi đi qua kia Trạc Cấu Tuyển?" Lục Nhĩ Mi Hầu nâng chung trà lên, nhỏ khẽ nhấp một miếng, sau đó đem buông xuống, đắc, "Dĩ nhiên, ta không chỉ có đi Trạc Cấu Tuyển, bây giờ còn phải che chở kia tuyển, không thể để cho yêu tinh gần bên cạnh." Trăm Nhãn Ma Quân nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu đem trà uống một hớp, lập tức hoàn toàn yên tâm, không lo lắng nữa cái gì, hỏi luôn nói, "Nói như vậy, ngươi là tới đoạt kia Trạc Cấu Tuyển rồi hả?" Trong điện, còn có nữ yêu tinh mắng yêu kiểu âm thanh truyền tới, "Ngươi và trước vị đạo sĩ kia là quan hệ như thế nào? Muốn chiếm chúng ta Trạc Cấu Tuyển?" Kèm theo thanh âm, bất ngờ lần lượt có 7 cái chi chu tinh từ phía sau tiến vào chính điện. Trong tay các nàng cũng nắm bảo kiếm, lúc này hiện thân, lai giả bất thiện. Trăm Nhãn Ma Quân cũng sẽ không ngụy trang, hỏi luôn Lục Nhĩ Mi Hầu, "Ngươi có cái mục đích gì?" Thấy vậy, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng sẽ không ngụy trang. Thân thể của hắn chậm rãi biến hóa, trên mặt sinh ra lông. Một lát sau, liền hiển hóa ra ngoài rồi chính mình muốn là bộ dáng, mặt lông lôi có miệng, người khoác đạo bào, có chút như vượn đội mũ người, nhưng lại tự có một cổ phong độ hòa phong hái. Ánh mắt của Lục Nhĩ Mi Hầu như điện, ở Trăm Nhãn Ma Quân cùng với 7 cái trên người chi chu tinh sẽ qua. Theo ánh mắt của hắn, vô luận là Trăm Nhãn Ma Quân hay lại là 7 cái chi chu tinh, đều có một cổ muốn bị nhìn xuyên rồi cảm giác. Hắn mắt thần như điện, trong miệng nghiêm túc nói, "Tốt gọi các ngươi biết được, ta đạo hảo nhân tâm, vì Sa Chỉ Quốc Đại Quốc sư Lâm Nam đại đệ tử, tục gia họ Viên. Sư phụ phải lấy kia Cửu Dương Tuyển tới tu hành, ta vi sư phụ hộ pháp, không thể để cho yêu tinh đến gần. Vì vậy, ta tìm tới nơi này." Vừa nói, Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn mấy cái chi chu tinh, trên người bọn họ, yêu khí không nhẹ, còn có sinh linh oán niệm quấn lấy nhau, trong ngày thường nhất định cũng không ít sát sinh. Nói như vậy, ngược lại cũng không đoán vô tội. Nếu là ngoan ngoãn cách xa Trạc Cấu Tuyển cũng còn khá, nếu không phải thất thời, đó thật là không phải ta lão viên rồi. Khen. Kia 7 cái chi chu tinh bảo kiếm trong tay, rối rít nâng lên, một bộ như lâm đại địch hình dáng. Mà Trăm Nhãn Ma Quân lại cau mày, theo bản năng khẽ hô một cái âm thanh, "Sa Chỉ Đại Quốc sư, trên đất đạo chủ, chiếm Trạc Cấu Tuyển là hắn." Trăm Nhãn Ma Quân rõ ràng nghe nói qua Lâm Nam uy danh. Vì vậy, lúc này hỏi ngược lại lúc, giọng liền mang theo nồng nặc khiếp sợ. Lục Nhĩ Mi Hầu gật đầu, "Không sai." Hắn nhìn về phía mấy cái này chi chu tinh cùng một cái Ngô Công Tinh, tiếp tục nói, "Gia sư ngày thường, thống hận nhất giết hại vô tội chi yêu. Đó là kia Quan Thế Âm Bồ Tát nuôi kim ngư, tùy ý ăn thịt người, gia sư cũng không chút lưu tình, lấy kiếm chém." Vừa nói, Lục Nhĩ Mi Hầu trên mặt hiện lên nhiều chút khẽ cười lạnh, "Lần trước, mấy người các ngươi thấy sư phụ có thể chạy thoát cánh mạng đã là rất may. Sao bây giờ lại còn tới tìm các ngươi sư mình, là nghị cùng tự tìm đường chết sao?" Lục Nhĩ Mi Hầu không cố kỵ chút nào, phen này ngôn ngữ cũng nói là không chút lưu tình, hồn nhiên là một bộ không để bọn họ vào mắt dáng vẻ. Mấy cái chi chu tinh tức giận, Trăm Nhãn Ma Quân cũng sắc mặt của là âm trầm. Hắn không khỏi không thừa nhận một điểm này, căn cứ thật sự nghe qua Lâm Nam danh tiếng, đúng là bọn họ không chọc nổi tồn tại. Muốn biết rõ, hắn này Hoàng Hoa xem bên trong, còn thờ phụng Tam Thanh. Mà Lâm Nam, nhưng là kia Tam Thanh chi thủ thái thượng, thân định một vị đường. Trăm Nhãn Ma Quân vẫn bởi vì Lục Nhĩ Mi Hầu lời nói mà tức giận, hắn uy hiếp nói, "Ngươi uống ta độc dược, lại còn lớn lối như thế." Lục Nhĩ Mi Hầu nhưng là cười ha ha, sau một khắc, trong miệng hắn, nhưng là phun ra một đạo nước trà. "Ta sớm liền thấy ngươi động tác, chớ nói một khẩu này thủy cũng không uống vào, coi như là uống vào cũng không có gì lớn." Lục Nhĩ Mi Hầu có chút kiêu ngạo nói, "Trong trời đất này có Tôn Ngộ Không, với Bát Quái Lô trung luyện thành rồi Kim Cương Bất Phôi chi thân, đao kiếm nan thương, viên thuốc khó khăn động. Lão viên ta ở hạ giới, nhưng là từng đến bách thảo, thực thiên hạ linh vật, cũng đã sớm luyện thành rồi bách độc bất xâm thân thể." Vừa nói, Lục Nhĩ Mi Hầu lần nữa bưng lên kia ly trà, chủ động một thực đem toàn bộ uống, không có lần nữa phun ra. Cho dù kia rất nhiều ẩn chứa kịch độc nước trà hắt đầy đất, Trăm Nhãn Ma Quân lại không nhận thấy được đối phương có chút nào khác thường, trong lòng không khỏi dâng lên vẻ kinh ngạc. 7 vị chi chu tinh thấy tình hình này, mắng yêu kiểu âm thanh chợt vang lên, "Cho dù thân phận của ngươi tôn quý, chẳng nhẽ chiếm chúng ta Trạc Cấu Tuyển, còn có thể như thế có lý chẳng sợ hay sao?" Trong mắt nghe vậy Ma Quân cũng thấy lời ấy để ý tới. Huống chi, hắn nghĩ mình vi phạm, như gần nhân Lục Nhĩ Mi Hầu lượng mình thân phận liền bị dọa lui, hơi bị quá mức hèn yếu. Hắn tắt giữa, một thanh bảo kiếm bất ngờ hiện ra. Sau một khắc, Trăm Nhãn Ma Quân huy kiếm nhanh đâm. Lục Nhĩ Mi Hầu trấn định như thường, tự trong thai móc ra một vật, chính là kia tùy tâm thiết, trong nháy mắt hóa thành cỡ khoảng cái chén ăn cơm minh khí, nên đón. 7 vị chi chu tinh thấy vậy, cũng rối rít hành động. Các nàng rộng mở y cầm, nâng cao bụng, rối bên trong, từng đạo tơ nện như sấm rền phún ra ngoài, trong nhấp nháy liền hóa thành một tấm thật lớn tiên bồng lưới, hướng Lục Nhĩ Mi Hầu ngay đầu chụp xuống. Lục Nhĩ Mi Hầu thần sắc ung dung, trong miệng nói lẩm bẩm, tùy tâm thiết nhất thời biến hóa, đón gió phong trường, đem kia lưới lớn vững vàng chống nổi. Nhưng mà, 7 vị chi chu tinh đồng tâm hiệp lực, tơ nện giăng đầy, đem lâu đài điện cắt che giấu gió thổi không loạn, làm người ta sinh ra hàn ý trong lòng. Lục Nhĩ Mi Hầu không chậm trễ chút nào, thừa dịp binh khí chống đỡ đang lúc, tung người nhảy một cái, nhảy ra, treo với giữa không trung. Quả nhiên là chi chu tinh, phun tơ khả năng càng như thế rất giỏi. Nay nhảy một cái bên dưới, Lục Nhĩ Mi Hầu thấy rõ ràng. Ở kim tình bên dưới, mấy cái yêu tinh không chỗ có thể ẩn giấu, hắn liếc mắt liền xem thấu đem nguyên hình. Lục Nhĩ Mi Hầu đứng thẳng với bán không, trong tay tùy tâm thiết hạ xuống, ngay sau đó hung hăng quấy động, đem kia dày đặc mạng nhện toàn bộ dây dưa với trên đó. Vốn là đầy trời bay múa mạng nhện, trong nháy mắt bị quấy đoạn, hoặc dây dưa với tùy tâm thiết trên. Liên đối, 7 vị chi chu tinh thân thể cũng không tự chủ được động. Trăm Nhãn Ma Quân thấy vậy, giơ kiếm lên. Song phương trong nháy mắt chém giết chung một chỗ. Trăm Nhãn Ma Quân cơ múa bảo kiếm, Lục Nhĩ Mi Hầu là huy động thân thiết. Trận chiến này, đánh thiên hôn địa ám, tình cảnh bi thảm, song phương ngươi tới ta đi, khó phân thắng bại. Tiếng binh khí va chạm bên tai không dứt, giao phong tiếng liên tiếp. Năm sáu chục hiệp đi qua, trăm nhãn ma quân thực lực có thể thấy được luống đốn. Chỉ dựa vào có thể cùng Lục Nhĩ Mi hầu tranh đấu mấy chục hiệp, liền đủ để chứng minh đem bất phàm. Nhưng mà, hắn cũng đã đến cực hạn, bảo kiếm trong tay bên trên khí lực dần dần yếu bớt. Trăm nhãn ma quân tự biết không thể lại như thế đi xuống, lập tức cắn chặt hàm răng, cởi trên người hạ tạ bảo. Lục Nhĩ Mi hầu thấy vậy, hơi sửng sở, không đánh lại liền cởi quần áo. Lão viên cũng không có gì dở hơi. Vừa dứt lời, liền thấy trăm nhãn ma quân y phục chạy xuống, giơ tay lên đang lúc, hai dưới xương sườn, vô con mắt của số đồng loạt hiện ra. Tỉ mỉ đến một chút, lại có ngàn con nhiều. Lục Nhĩ Mi hầu vẫn còn đang ngẩn ra đang lúc, kia 1000 chỉ con mắt đồng thời nở rộ kim quang, uy lực kinh người. Kèm theo kim quang, còn có sâm sâm hoàng vụ phún ra ngoài, tựa như phun ra đám mây. Kim quang che khuất bầu trời, tràn đầy sương mù mờ, đem Lục Nhĩ Mi hầu bao phủ trong đó. Kim quang rơi vào trên thân, Lục Nhĩ Mi hầu chỉ cảm thấy đầu trầm xuống, lại có nhiều chút không thể động đậy, từ đám mây trên thẳng tắp rơi xuống. Đụng ạng. Lục Nhĩ Mi hầu ngã rầm trên mặt đất đập ra một cái hố to. Tuy thân thể không được gì, nhưng cũng là mắt bốc kim tinh. Thật là thần thông, tốt thủ đoạn. Trong lòng Lục Nhĩ Mi hầu biết rõ, này nhất định là trăm nhãn ma quân tiên nhãn thần thông uy lực. Ở khen ngợi đồng thời, hắn cũng tìm không được phương pháp phá giải, này thần thông một khi rơi vào trên thân, liền không cách nào ngăn cản. Vì vậy, Lục Nhĩ Mi hầu sinh lòng thối ý trong tay hắn bóp cái độn pháp chi ấn, đâm đầu thẳng vào trong đất, thi triển thuật độn thổ rời đi. Này một toàn lực thi triển, gần một cái chớp mắt, Lục Nhĩ Mi hầu liền trốn ra hơn 20 dặm. Nhưng mà, này thuật độn thổ lại khó mà duy trì. Bởi vì trăm nhãn ma quân kia thần thông đã phát tác, Lục Nhĩ Mi hầu chỉ cảm thấy cơ bắp tê mỏi, cả người đau đớn, nước mắt chảy ra không ngừng chảy. Thật là cường hãn thần thông. Lục Nhĩ Mi hầu hoảng sợ, xoay người lại nhìn lại, chỉ thấy trăm nhãn ma quân thần thông kim quang phạm vi bao phủ cánh đạt hơn 10 dặm. Nay thần thông quá mức lợi hại, vẹn vẹn một cái trước mắt, liền nhường cho ta khó mà chống đỡ. Nếu là đưa thân vào giữa kim quang, chẳng phải là muốn mặc kệ sẽ thịt. Lục Nhĩ Mi hầu khổ tư minh tưởng, lại không nghĩ ra này thần thông lai lịch cùng phương pháp phá giải, trong lúc nhất thời, cũng không có tiếp tục đi hoàng hoa xem trạc cấu tuyển ý nghĩ. Cùng lúc đó, Lâm Nam lần nữa đi tới trạc cấu tuyển phần đáy, thấy lần nữa kia giống như một đám lửa kim quang tam túc kim ô thi thể. Thi thể này đã không giống tầm thường nhục thân, phản phất hóa thành năng lượng. Nhiệt độ xung quanh cực cao, lại đạt tới thái dương chân hỏa trình độ. Lâm Nam sau lưng, Tiểu Bạch Long ngao ngọc theo sát, thấy tam túc kim ô thi thể, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Cũng may, trên người hắn có Lâm Nam tự mình thi triển cách hỏa quyết cho nên có thể chịu được xung quanh đây nhiệt độ cao. Tầm thường cách hỏa quyết, căn bản là không có cách chống đỡ thái dương chân hỏa. Nhưng Lâm Nam thi triển cách hỏa quyết lại có chỗ bất đồng. Dù sao, đây là Lâm Nam thi triển, mà Lâm Nam bản thân có thể thả ra thái dương chân hỏa. Vì vậy hắn thi triển cách hỏa quyết, ở một mức độ nào đó có thể chống đỡ thái dương chân hỏa. Tiểu Bạch Long Ngao Ngọc vì vậy mới có phần cơ duyên này. Rất nhanh, Tiểu Bạch Long Ngao Ngọc tìm được một nơi địa điểm, bắt đầu hấp thu này thủy mạch lực. Lại nói kia Lục Nhĩ Mi hầu, thuật độn thổ mất đi hiệu lực sau, hắn chật vật bò ra ngoài mặt đất, trong lòng tràn đầy ảo não cùng không cam lòng. Hắn nhìn phương xa kia mơ hồ còn có thể thấy kỳ quang, cắn răng, âm thầm thề, thù này không báo, ta Lục Nhĩ Mi hầu thể không là người. Nhưng mà, hắn cũng biết rõ, gần dựa vào bản thân trước mắt lực lượng, muốn phá trăm nhãn ma quân thiên nhãn thần thông tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Vì vậy, Lục Nhĩ Mi hầu bắt đầu khắp nơi hỏi thăm tìm cao nhân, hy vọng có thể tìm tới phương pháp phá giải. Hắn đạp biến thiên sơn và thủy, trải qua vô số gian nan hiểm trở, rốt cuộc ở một nơi rừng sâu núi thẳm bên trong, gặp một vị ẩn cư tiên trưởng. Vị tiên trưởng này thấy Lục Nhĩ Mi hầu vẻ mặt kiên định, mang lòng chính nghĩa, liền quyết định giúp hắn một tay. Tiên trưởng đem Lục Nhĩ Mi hầu dẫn nhập độc phủ, truyền thụ cho hắn một bộ phá giải thần thông pháp môn. Lục Nhĩ Mi hầu như nhặt được chí bảo, ngày đêm khổ luyện, rốt cuộc đem bộ này pháp môn dung hội quán thông. Mà lúc này, trăm nhãn ma quân chính đắm chìm trong thắng lợi trong vui mừng. Hắn cho là Lục Nhĩ Mi hầu đã bị mình thiên nhãn thần thông gây thương tích, trong thời gian ngắn không cách nào tái hưng phong làm lãng. Nhưng mà hắn lại không biết rõ, Lục Nhĩ Mi hầu đang âm thầm xúc tích lực lượng, chuẩn bị cho hắn một cái đả kích chí mạng. Bảy vị chi chu tinh cũng ở một bên nhảy cẫng hoan hô, các nàng cho là rốt cuộc có thể vô tư vô ưu địa chiếm cứ trạc cấu tuyển rồi. Nhưng là các nàng lại không có ý thức được, nguy hiểm chính đang lặng lẽ ép tới gần. Lại nói kia Lâm Nam cùng Tiểu Bạch Long Ngao Ngọc, Tiểu Bạch Long Ngao Ngọc ở trạc cấu tuyển phần đấy hấp thu thủy mạch lực, tu vi ngày càng tinh tiến. Trên người hắn dần dần tản mát ra một cổ cường rộng rãi hơi thở, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá cảnh giới. Buồn chương hết, chương 371, phá giải thần thông chương 371, phá giải thần thông 2025-05-19 Lâm Nam ở Tiểu Bạch Long kia tràn đầy ánh mắt kinh dị nhìn soi mói, bước ra một bước, lại vững vàng rơi vào vốn là tam túc kim ô thi thể vị trí, phản phất cùng kia tam túc kim ô hòa làm một thể, hồn nhiên tiến hành. Chuyện này, trong lòng Tiểu Bạch Long nhất thời vén lên kinh đào hãi lãng, khó tin. Nhưng nghĩ lại, trước mắt vị này chính là nhà mình lão gia, là cựu thiên thập địa gian duy nhất chúa tể. Trong lòng liền lại bình thường trở lại. Hắn biết rõ như vậy cơ duyên hiếm thấy, vì vậy nhanh chóng tập trung ý chí, dành thời gian tu hành, không muốn lãng phí này ngàn năm một thở cơ hội. Cùng lúc đó, nhân tam túc kim ô tính đặc thù, đem thi thể cũng không phải là thật thể, mà càng giống như là một đoàn hàm chứa vô tận năng lượng tồn tại. Lâm Nam một bước bước vào trong đó, liền phảng phất đưa thân vào này một dạng năng lượng bên trong, cùng hoàn mỹ dung hợp. Hắn ngồi xếp bằng, phảng phất hóa thân làm tam túc kim ô, lặng lặng đứng sừng sững ở thủy mặt trên. Lần ngồi xuống này, Lâm Nam liền cảm giác trong cơ thể xích đế cùng thái dương hóa thân bắt đầu dục dịch, phản phất bị nào đó lực lượng thần bí triệu hoán. Mà cùng lúc đó, trong lòng của hắn xích đế động một cái, lại dẫn dắt ra một đạo thận trung hắc thủy khí. Ở ngũ tạng bên trong, thận chủ thủy, ở năm màu bên trong, thủy đại biểu đen. Lâm Nam trong lồng ngực ngũ tạng hàm chứa ngũ khí năm màu, trong đó tức hóa thành xích đế. Bây giờ, thận khí cũng bắt đầu dục dịch, đem hắn ngồi ở thủy mạch trên lúc, kia một cổ thận trung hắc khí phảng phất dựng dục nào đó thần bí tồn tại. Lâm Nam biết rõ, đây là hắc khí sắp hóa thành hắc đế triệu chứng. Ở trong ngũ hành, hắc đế chúa tể thủy. Hắn nhắm mắt ngưng thần, trong lồng ngực ngũ khí lưu chuyển không ngừng, lấy ngũ hành lý lẽ thúc đẩy sinh trưởng thận trung hắc khí. Mà ngoại giới, quần quần không đoạn thủy mạch khí cũng tràn vào hắn trong thân thể, cùng thận khí lẫn nhau giao dung. Thận khí dần dần lớn mạnh, đại biểu tinh lực dồi dào. Hắc đế còn ở giai đoạn manh nha, nhưng Lâm Nam đã cảm giác mình tinh lực phảng phất vô cùng vô tận, trong cơ thể pháp lực cũng như thủy triều đồng bộ tăng trưởng. Thời gian lặng lẽ trôi qua, thủy mạch lực bộc phát mạnh mẽ, không ngừng tràn vào Lâm Nam trong thân thể. Thì ra, này trạc cấu tuyển chính là Cửu Dương tuyển một trong. Cửu Dương tuyển tuy là chín thanh, kỳ thực liên kết tương thông. Nghiêm chỉnh mà nói, là đại địa thủy mạch hóa thành chín thanh tuyển, dùng để phân hóa trấn áp chín kim ô thi thể. Bây giờ, Lâm Nam hấp thu thủy mạch khí, phá vỡ này vốn có thăng bằng. Còn lại Cửu Dương dưới suối vàng thủy mạch lực cũng bắt đầu chuyển hóa, hướng nơi này mà tới. Vì vậy, Lâm Nam tuy thân ở trạc cấu dưới suối vàng, lại phảng phất thừa nhận toàn bộ Cửu Dương tuyển thủy mạch lực, liên tục không ngừng. Ở dưới hoàn cảnh như thế này, Lâm Nam thận bộ hắc khí dần dần có hình dáng, bắt đầu manh nha, cuối cùng hóa thành một tôn thần linh, Hắc Đế. Thời gian như thời gian qua nhanh, trong nháy mắt 7 ngày đã qua. Trong 7 ngày này, Lâm Nam thận khu vực thần linh dần dần thành hình, vị này thần linh đó là Hắc Đế. Ùng ùng. Đột nhiên, trạc cấu tuyển bên ngoài, bản kia đường núi bên trên bầu trời vang lên trận trận tiếng sấm. Tầng tầng màu đen mây đen bao phủ tới, trong thiên địa phảng phất tràn đầy vô tận hơi nước. Thiên địa nguyên khí lăn lộn không dứt, phảng phất có đại sự gì sắp phát sinh. Ừ. Trạc cấu tuyển ngoại, Lục Nhĩ Mi hầu tử khó phá trăm nhãn ma quân thần thông sau đó, liền trở lại trạc cấu tuyển. Trong mấy ngày này, những chi chu tinh đó cũng không trở về, trăm nhãn ma quân cũng không có động tĩnh gì. Vì vậy, Lục Nhĩ Mi hầu liền đàng hoàng bảo vệ thức ngày. Bây giờ, hắn lại phát hiện trong thiên địa chợt xuất hiện dị tượng. Lục Nhĩ Mi hầu trước tiên liền liên tưởng đến chính mình sư phụ, trong lòng âm thầm suy đoán, thiên địa dị tượng này chẳng lẽ là nhân sư phụ lên. Hắn một bên suy đoán, vừa cảm thụ trong thiên địa tình trạng. Phản phất có trong ngũ hành thần linh đi ra ngoài một dạng trong thiên địa dị động liên tục, hơi nước tràn ngập. Ở dưới hoàn cảnh như thế này, nếu là tu thủy pháp người, không thể nghi ngờ sẽ như cá gặp nước, thân ở thiên đường. Khó trách sư phụ nói qua, lần này cũng là ngao ngọc cơ duyên chỗ. Lục Nhĩ Mi hầu nghĩ đến điểm này, không khỏi gật đầu một cái, tràn đầy đồng cảm. Đồng thời, hắn đi tới trạc cấu tuyển cạnh, an tĩnh chờ đợi, ngẩng đầu nhìn trong thiên địa dị tượng, trong lòng tràn đầy mong đợi. Đến lúc rồi. Trạc cấu tuyển ấy, Lâm Nam trong chỗ u minh cảm nhận được nào đó triệu hoán, chậm rãi trợn mở con mắt. Cùng lúc đó, hắn thận trung kia một đoàn hắc khí hoàn toàn đem bên trong thần linh dựng dục mà ra. Một tôn hắc đế từ trong hắc khí thoát ra khỏi, thân mặc màu đen đế bào, phía trên từng đạo đường vân bất ngờ đều là thiên địa pháp tắc thể hiện, đại biểu trong ngũ hành thủy chi một đạo. Nếu có thiên phú dị bẩm người, chỉ là nhìn những văn lộ này, đều đủ để lĩnh ngộ ra một bộ hắc thủy đế kinh. Hắc đế vừa ra, cũng đại biểu Lâm Nam nội ngoại song tu, hiểu thấu thủy pháp. Tiểu Bạch Long ngao ngọc ở bên, nhân cơ hội hấp thu hắc đế khí tức, được ích lợi không nhỏ, tu vi tiến nhiều. Lâm Nam trong cơ thể, hắc đế thoát thể mà ra, từ trong ra ngoài. Ầm. Trên trời, tích góp đã lâu màu đen trong mây đen, một đạo thủy lôi ầm ầm hạ xuống. Hắc đế từ Lâm Nam trong cơ thể dựng dục mà ra, bắt đầu nắm giữ trong cơ thể thận thủy khí. Bây giờ một buổi sáng thoát thể mà ra, lại tiếp nối rồi thiên địa, cũng có thể chúa tể trong thiên địa ngũ hành nước. Hắc đế vừa ra, dị tượng nổi lên, thiên địa cộng minh giao cảm. Hắc đế đảo mắt nhìn bốn phía, qua một lúc lâu, mới hoàn toàn cùng thiên địa cộng minh. Sau đó, hắn nhảy lên một cái, về lại Lâm Nam trong cơ thể, chấn giữ đến đem thần bộ. Nhất thời, Lâm Nam có thần thông nảy sinh, tất cả đều là thiên hạ các loại thủy chi thần thông. Gần như thiên hạ thật sự có quan hệ với thủy thần thông, Lâm Nam cũng tất cả nắm giữ, nhân hắc đế mà sống. Chúc mừng sư phụ, tu thành thần thông. Phốc thông một tiếng, Lâm Nam cùng Tiểu Bạch Long từ tuyển trung đi ra. Nhân Lâm Nam tu hành hấp thu thủy mạch khí quá nhiều, vốn là nhiệt độ thích hợp tuyển lúc này thủy trở nên nóng bỏng vô cùng, phản phất có thể trực tiếp đem người nấu chín. Nhưng ở Lâm Nam sau khi đi lên, hắn tiện tay một đạo thần thông đánh ra, liền để cho này nước suối hạ nhiệt đi xuống. Lục Nhĩ Mi hầu trước tiên tiến lên, nhưng lời này nói ra khỏi miệng, liền chính hắn đều cảm giác là lạ, bởi vì đã nói quá nhiều khắp. Lâm Nam khẽ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch Long Ngao Ngọc. Ngao Ngọc không nói hai câu, cảm kích rơi nước mắt, đa tạ lao ra ân tái tạo. Phen này tu hành, Lâm Nam tu thành hắc đế, Tiểu Bạch Long ở một bên Ngao Ngọc thâm lây, tu vi cũng lớn bảo, thật tốt hấp thu một phen thủy mạch lực. Ở Lâm Nam hắc đế mới thành lập lúc, quanh mình càng là có một cổ nhất căn bản thuần chính nhất thủy chi nguyên khí, Tiểu Bạch Long Ngao Ngọc cũng dính quang. Vì vậy, phen này có thể nói ân tái tạo. Lâm Nam gật đầu, thấy Tiểu Bạch Long Ngao Ngọc tu vi có chút tăng tiến, cũng rất là hài lòng. Sau một khắc, Lâm Nam quay đầu nhìn về phía Lục Nhĩ Mi Hầu, những ngày qua có thể có phát sinh cái gì? Lâm Nam nhìn chung quanh một cái, này bàn kia đường núi bên trên đã không thấy chi chu tinh bóng người, ngay cả còn lại yêu quái cũng không thấy. Nghe một chút Lâm Nam hỏi tới, Lục Nhĩ Mi Hầu có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không khỏi không ngoan ngoãn trả lời, đệ tử đi kêu Hoàng Hoa xem một chuyến, lại khó địch kia nô công tinh thần thông. Vừa nói, Lục Nhĩ Mi Hầu đem chính mình trước trải qua cặn kẽ nói một lần. Nghe vậy Lâm Nam nói, kia trăm nhãn ma quân chính là càng nhiều mục đích nô công tinh, là hồng hoang dị chủng, thiên phú thần thông có chút bất phàm. Kia thiên nhãn kim quang thần thông, kỳ thực đó là đem thiên phú độc khí biến hành, lấy kim quang phát ra, để cho người ta khó lòng phòng bị. Người tuy bách độc bất xâm, thế nhưng con giết tiên phú đã thành thần thông, ngươi tự nhiên có địch. Vậy phải như thế nào phá hắn thần thông? Lục Nhĩ Mi hầu lập tức không nhịn được hỏi. Nếu muốn phá thần thông ngược lại cũng đơn giản, chỉ cần đối chứng liền có thể. Lâm Nam cho ra trả lời, thiên đình trên, chư đa tinh túc, có ngang nhật tinh quân, bản thể chính là một gà trống. Đem luyện có pháp bảo, có thể tùy tiện phá trăm nhãn ma quân thần thông. Như đem đích thân đến, kia trăm nhãn ma quân càng là như châm bên trên thịt cá. Lục Nhĩ Mi hầu nghe một chút, bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là như vậy, kia thần thông thật không ngờ tùy tiện có thể phá. Nói khó cũng khó, nói đổi cũng đổi. Lâm Nam cười nói, hắn thần thông mặc dù không phàm, kim tiên đều khó khăn phá, nhưng cũng có lệnh trùng khắc tinh, khó địch tiên địa lý lẽ. Nhưng thần thông đã thuộc bất phàm, nếu không phải khắc tinh, tầm thường kim tiên khó phá. Lâm Nam lúc này lại nghĩ tới Tây Du trên đường cái kia đặc biệt yêu quái hạt tử tinh. Ở đó thần ma xuôi ngược trong thế giới, đủ loại kỳ dị sinh linh cùng cường đại thần thông không cùng tần suất. Trong đó có cả đời linh tiên phú dị bẩm, tên là hạt tử tinh, nàng có ngược lại mã độc thần thông, có thể nói nhất tuyệt. Ngay cả kia pháp lực vô biên Như Lai Phật Tổ cũng từng bị nàng chập một cái, đau đớn khó nhịn, có thể thấy này thần thông chi lợi hại. Nhưng mà thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, hạt tử tinh tuy thần thông bất phàm, nhưng cũng có số mệnh an bài địch thủ cũ. Kia ngang nhật tinh quân, bất quá nhẹ nhàng xuất thủ, liền đem hạt tử tinh tùy tiện chém chết. Kết quả này, để cho không ít sinh linh cũng vì đó thán phục, cũng biết cho dù thiên phú cao hơn nữa, cũng khó trốn khắc tinh khắc chế. Lại nhìn kia trăm nhãn ma quân Ngô Công Tinh, thực lực của hắn cũng là không thể khinh thường, ở rất nhiều sinh linh trùng khá có danh tiếng. Nhưng nếu như cùng hạt tử tinh so sánh, đúng là vẫn còn kém đi một tí hỏa hậu. Cho nên, nếu không có chuyện ngoại ý muốn phát sinh, này trăm nhãn ma quân Ngô Công Tinh, sợ là khó mà ngăn cản ngang nhật tinh quân pháp bảo, cuối cùng bị hàng phục cũng là trong tình lý. Này nguyên do trong đó, một mặt là khắc tinh tương khắc, mặt khác, ngang nhật tinh quân tự thân tu vi cũng là cực kỳ bất phàm. Giờ phút này, Lục Nhĩ Mi hầu chính gãi đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc về phía bên người sư phụ hỏi sư phụ, lấy đồ nhi ta bản lĩnh, chẳng nhẽ liền không cách nào phá kia trăm nhãn ma quân thần thông sao? Ánh mắt của Lâm Nam ôn hòa nhìn Lục Nhĩ Mi hầu, chậm rãi nói, cũng tịnh không phải là không thể phá. Lục Nhĩ Mi hầu nghe một chút, trong mắt nhất thời giấy lên ánh sáng hy vọng, đuổi bận rộn hỏi kia sư phụ có thể có diệu kế. Lâm Nam khẽ mỉm cười, bắt đầu vì Lục Nhĩ Mi hầu bảy mưu tinh kế, ngươi nắm giữ 72 biến khả năng, có thể biến hóa thành một cái uy phong lẫm lẫm gà trống. Gà trống hót tiếng, có đặc biệt lực lượng, đủ để định trụ kia trăm nhãn ma quân thân hình, để cho hắn không cách nào thi triển thần thông. Lục Nhĩ Mi hầu nghe cẩn thận, gật đầu liên tục. Lâm Nam nói tiếp, trừ lần đó ra, ta đích truyền ngươi một đạo thần thông, tên là Nhật Mắt Thần Thông. Nay thần thông có thể phá kia trăm nhãn ma quân nhiều mắt, để cho cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo thần thông mất đi tác dụng. Vừa nói, Lâm Nam liền bắt đầu truyền thụ Lục Nhĩ Mi hầu này Nhật Mắt Thần Thông. Cái gọi là Nhật Mắt thực ra chính là kia nhức mắt ánh nắng. Lâm Nam bây giờ người mang Thái Dương hóa thân, đối với đông đảo cùng đại nhật liên quan thần thông đều đã rõ như lòng bàn tay. Kia ngang nhật tinh quân bản thể tuy là gà trống lớn, nhưng thần chức chính là hốt tàng sáng, vì vậy được này ánh mắt của nhật thông luyện thành rồi một đạo thần châm, tùy tiện liền có thể phá trăm nhãn ma quân thần thông. Bây giờ Lâm Nam liền đem này ánh mắt của nhật thông không giữ lại chút nào chuyển cho Lục Nhĩ Mi hầu. Ngươi lại vươn tay ra. Lâm Nam nói. Lục Nhĩ Mi hầu khéo léo đưa tay ra, Lâm Nam lấy ngón tay ở tại lòng bàn tay nhẹ nhàng điểm một cái. Trong phút chốc, Lục Nhĩ Mi hầu chỉ cảm thấy trong tay nóng lên, nóng bức khó nhịn. Hắn cúi đầu nhìn một cái, chỉ thấy trên lòng bàn tay nhiều một đạo nhỏ bé đại nhật dấu ấn. Lâm Nam giải thích, này ánh mắt của nhật thông từ này dấu ấn tản ra, có thể phát ra chiếu sáng quang mang, đặc biệt khắc chế kia trăm nhãn ma quân nhiều mắt. Bằng vào này thần thông, ngươi định có thể dễ dàng hàng phục kia nhiều nhãn ma quân. Lục Nhĩ Mi hầu nghe xong, mừng rỡ trong lòng, xoay mình liền muốn hạ bái, đa tạ sư phụ bàn cho pháp, đồ nhi nhất định không có nhục sứ mệnh, đem kia nhiều nhãn ma quân hàng phục. Lâm Nam hài lòng gật gật đầu, sau đó ngồi lên hóa ra bản thân tiểu bạch long ngao ngọc, cùng với cùng trở lại xa chỉ. Mà kia Lục Nhĩ Mi hầu lại lần nữa bước lên đi hoàng hoa xem hành trình. Lại nói kia hoàng hoa trong quan, bảy cái chi chu tinh đã tại này đợi 7 ngày. Một ngày này, các nàng đỗng nhiên nhìn thấy đông phương xuất hiện dị tượng, trong lòng nhất thời có chút khó nhịn. Một người trong đó chi chu tinh suy đoán nói, chớ không phải kia dưới suối vàng có dị bảo xuất thế, bây giờ đã bị kia xa chỉ đại quốc sư được. Một cái khác chi chu tinh phụ hòa nói, vô cùng có khả năng, kia tuyển bên trong nói không chừng giấu có cơ duyên, vốn thuộc tại chúng ta, bây giờ lại bị người khác đoạt đi, thật sự đáng hận. Mấy cái chi chu tinh nhìn dị tượng kia, trong lòng tràn đầy suy đoán, thậm chí muốn trở lại bản ti động tìm tòi kết quả. Nhưng mà, trong nhãn ma quân nhưng có chút băn khoăn, lo lắng tùy tiện hành động sẽ tao ngộ nguy hiểm, cho nên cũng không lập tức lên đường. Mấy bị muộn muội, kia xa chỉ đại quốc sư quả quyết sắp phạt, tuyệt không phải giả. Trong nhãn ma quân nói, ta thần thông tuy có thể để cho đệ tử của hắn ăn quả đắng, nhưng nếu chống lại đại quốc sư tự mình, thắng bại cũng còn chưa biết. Chúng ta cũng không thể biết rõ nguy hiểm còn đi chịu chết, uổng công bỏ mạng. Trong nhãn ma quân một phen khuyên, tạm thời ổn định mấy cái chi chu tinh. Chính khi bọn hắn thảo luận đang lúc, hoàng hoa xem ngoại, đột nhiên chuyển tới một trận tiếng kêu gào. Trong nhãn ma quân ở chỗ nào? Trong nhãn ma quân nghe một chút, thanh âm này lại quen thuộc như vậy, nguyên lai là kia Lục Nhĩ Mi hầu. Hắn không chút do dự đi ra hoàng hoa xem, chỉ thấy Lục Nhĩ Mi hầu chính đứng ở nơi đó. Người con khỉ này, lần trước không địch lại ta thần thông thua chạy, bây giờ lại tới làm gì? Chớ không phải tự dưng lấy? Trong nhãn ma quân một bên hỏi, trong lòng cũng không khỏi có chút thấp vọng, chủ yếu là lo lắng Lục Nhĩ Mi hầu phía sau Lâm Nam. Nghe vậy Lục Nhĩ Mi hầu cười ha ha một tiếng, lần trước chẳng qua chỉ là nhất thời không bắt bẻ, gặp ngươi nói, lần này ta đây lão viên được sư phụ truyền pháp, định có thể tùy tiện phá ngươi thần thông. Trăm Nhãn Ma Quân nghe câu nói này, trong lòng càng là thấp thỏm bất an, không khỏi hỏi các ngươi kết quả muốn làm cái gì. Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn một chút Trăm Nhãn Ma Quân, nói, mấy cái chi chu tinh không đáng nhắc tới, bất quá ngươi đạo sĩ kia, ngược lại là còn có chút luyện đan khả năng. Lần này nếu là sa sút, ngươi liền theo ta lão viên trở về sa chỉ, làm một sa chỉ luyện đan đạo sĩ đi. Trăm Nhãn Ma Quân tay cầm bảo kiếm, trợn mắt nhìn. Hắn đối với chính mình thần thông tự tin vô cùng, Lục Nhĩ Mi Hầu mà nói tại hắn nghe tới, không thể nghi ngờ là một loại làm đủ. Dù sao, Lục Nhĩ Mi Hầu nói Lâm Nam cho pháp môn truyền thần thông, nhưng ngắn ngủi này mấy ngày, làm sao có thể liền rách rồi hắn sợ trưởng thần thông đây? Trăm Nhãn Ma Quân căn bản không tin tưởng một điểm này, cũng không tin kia Sa Chỉ Đại Quốc sư có thể có thần thông quảng đại như vậy, ngắn ngủi mấy ngày là có thể dạy đồ đệ lợi hại như vậy, phá hắn thần thông. Buồn chương hết, chương 372, tu hành chương 372, tu hành 2025-05-20 vì vậy, Bách Nhãn Ma Quân tay cầm bảo kiếm, nổi giận đùng đùng hướng Lục Nhĩ Mi Hầu vào tới, an ta một kiếm. Vừa lên đến, Bách Nhãn Ma Quân cũng không thi triển thần thông, mà là trước lấy bảo kiếm ứng địch. Lục Nhĩ Mi Hầu nhấc côn chống đỡ, đồng thời có chút bất mãn nói, thế nào? Như không dụng thần thông, ngươi cũng không phải đối thủ của ta, tại sao muốn tự dứt lấy nhục nhã? Lục Nhĩ Mi Hầu lời này có thể tuyệt đối không phải nói ngoa, hắn một thân bản lãnh, cùng Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không không phân cao thấp, đem đấu chiến phương pháp đặt ở trong tam giới, đều là đỉnh phong nhất lưu. Nay Bách Nhãn Ma Quân ở trên tay hắn, bất quá mấy chục hiệp công phu, cũng đã tương đương lợi hại rồi. Bách Nhãn Ma Quân lợi hại nhất, không thể nghi ngờ chính là kia trong mắt kim quang thần thông. Nhưng mà, Lục Nhĩ Mi Hầu này mang theo chút ghét bỏ lời nói, lại để cho Bách Nhãn Ma Quân càng phẫn nộ. Nhưng này phẫn nộ, càng nhiều là vô năng của nộ. Bởi vì đơn thuần lấy chiến lược mà nói, hắn quả thật khó mà là Lục Nhĩ Mi Hầu đối thủ. Bất đắc dĩ, Bách Nhãn Ma Quân chỉ có thể cầm ra bản thân bản lĩnh xuất chúng. Hắn lạnh rên một tiếng, nói, thử. Ngươi là tự tìm đường chết, lần này ngươi có thể chạy không thoát. Lần trước, Bách Nhãn Ma Quân thần thông vừa mới thi triển, Lục Nhĩ Mi Hầu cảm giác tình huống không ổn liền chạy. Bây giờ, Bách Nhãn Ma Quân không lưu tay nữa, chuẩn bị xong tốt cho Lục Nhĩ Mi Hầu một bài học. Hắn từ đầu đến cuối không tin tưởng chính mình thần thông sẽ bị phá. Sau một khắc, Bách Nhãn Ma Quân cởi xuống chính mình màu đen đạo bào, giơ hai tay lên thật cao. Chỉ thấy hắn hai dưới xương sườn, từng viên con mắt xếp hàng mở, một bên có 500 con, tổng cộng hàng ngàn con mắt. Lúc này, này hàng ngàn con mắt đồng thời toát ra kim quang, phản phất có vạn đạo kim quang đồng thời bắn ra, che khuất bầu trời, cả thế giới đều bị kim quang này bao phủ. Kim quang đánh trường không, chung quanh hoàng vụ tràn ngập, này Bách Nhãn Ma Quân thần thông vừa thi triển, uy lực kinh người, ước chừng bao phủ hơn 10 cây số phạm vi. Lần này, thật là giống như thiên la địa võng một dạng lên trời xuống đất đều khó chạy thoát. Cũng may, Lục Nhĩ Mi Hầu được Lâm Nam ban cho pháp, lúc này lòng tin 10 phần, chút nào không chút hoang mang. Hắn giơ tay lên, chuẩn bị thi triển thần thông trước, còn cười nói, "Này liền để cho ngươi nhìn một chút sư phụ ban tặng thần thông sự còn đại." Đối với Lâm Nam ban cho thần thông, Lục Nhĩ Mi Hầu lòng tin tràn đầy, không có chút nào hoài nghi, càng không cho là tự có sa sút khả năng. Bách Nhãn Ma Quân lạnh rên một tiếng, kim quang hoàng vụ đã ép tới gần Lục Nhĩ Mi Hầu. Đang lúc này, Lục Nhĩ Mi Hầu chậm rãi mở ra tay. Chỉ thấy trong bàn tay hắn, mơ hồ có một đạo thái dương dấu ấn chính đang sáng lên. Lục Nhĩ Mi Hầu trong miệng niệm động chú ngữ, sau một khắc, trong tay dấu ấn hào quang tỏa sáng. Này quang mang cùng Bách Nhãn Ma Quân thật sự thả ra kim quang hoàn toàn khác nhau, chính là ánh nắng, lại có thể xưng là nhật mắt ánh sáng. A! Lập tức, Bách Nhãn Ma Quân phát ra hét thảm một tiếng, đầy trời kim quang trong nháy mắt tiêu tan. Thì ra, cái kia hai dưới xương sườn thiên nhãn, tất cả bị ngày hôm đó mắt ánh sáng chiếu sáng, nước mắt chảy ra không ngừng, thần thông cũng không cách nào lại duy trì tiếp. Lục Nhĩ Mi Hầu thấy vậy, từ trong thâm tâm khen ngợi một tiếng, sư phụ ban tặng thần thông, quả nhiên bất phàm. Dưới mắt, chính là này ánh mắt của Nhật Thông đại hiện thần uy, trực tiếp phá Bách Nhãn Ma Quân thần thông. Bách Nhãn Ma Quân này thần thông vừa vỡ, hắn một thân bản lĩnh đối Lục Nhĩ Mi Hầu liền không uy hiếp nữa. Lục Nhĩ Mi Hầu tiến lên một bước, hỏi như thế nào, ngươi phục còn chưa phục? Một bên hỏi, hắn một cái tay còn giơ, phảng phất sau một khắc sẽ còn tiếp tục nở rộ nhật ánh mắt mang. Giờ phút này Bách Nhãn Ma Quân không lời chống đỡ, bởi vì hắn hai mắt nhắm nghiền, suýt nữa bị Lục Nhĩ Mi Hầu này một đạo nhật mắt thần thông đem con mắt cho chiếu mù. Hắn ba sườn thiên nhãn, giờ phút này kim quang cũng bước lên không ra ngoài, ngược lại mà chảy ra rồi hoàn thủy, bộ dáng thập phần chật vật. Nhưng mà, hắn chỉ là có chút mở ra chút mí mắt, liền phát giác Lục Nhĩ Mi Hầu động tác. Ở này trong chốc lát, hắn bên tai vang lên Lục Nhĩ Mi Hầu lời nói, bất đắc dĩ, hắn chỉ đành phải liên tục ứng tiếng, phục rồi, bần đạo vui lòng phục tùng. Phục rồi cho giỏi, vậy liền theo ta hồi xa chỉ quốc đi. Lục Nhĩ Mi Hầu hài lòng gật gật đầu, nói, lấy ngươi bản lĩnh, ngược lại cũng xứng với ta xa chỉ quốc, lại trên người của ngươi cũng không có bao nhiêu đoán niệm sát khí, ở xa chỉ quốc nên không có gì đáng ngại. Chỉ là đến xa chỉ quốc sau, ta vẫn cần dạy ngươi nhiều chút quý củ. Nói xong, Lục Nhĩ Mi Hầu liền đưa tay cầm lên Bách Nhãn Ma Quân thân thể, muốn trở về xa chỉ quốc. Chấm đã. Vung ta xuống sư minh. Lúc này, bảy cái chi chu tinh tay cầm bảo kiếm, vội vã chạy ra. Bách Nhãn Ma Quân thấy vậy, nói, nguyện thua cuộc, mấy bị muội muội không cần cho ta lo âu. Ta sớm liền hiếu kỳ kia xa chỉ quốc phong quang, lần này vừa vặn đi trước xem một chút. Nhưng mà, mấy cái chi chu tinh lại nói, sư minh vừa đi, chúng ta tự nhiên muốn cùng sư minh cùng tiến cùng lui, cũng theo sư minh cùng nhau đi tới xa chỉ quốc. Bách Nhãn Ma Quân trương ngôn ngữ, một bên Lục Nhĩ Mi Hầu lại vào thời khắc này xen vào nói, các ngươi hay lại là ngoan ngoãn ở chỗ này đợi đi, hoặc là khác tìm hắn nơi tu luyện. Ta xa chỉ quốc, có thể không phải là người nào cũng thu. Này Bách Nhãn Ma Quân tuy không đại ác, nhưng mấy người các ngươi, trên người còn có yêu khí bán niệm, nhìn một cái liền biết từng sát hại vô tội. Tình huống như vậy, chớ nói đi xa chỉ nước, không bị Trảm Yêu trừ ma đó là vận hạnh. Trong lời nói, Lục Nhĩ Mi hầu còn toát ra một tia khinh thường. Hắn nhìn chúng Bách Nhãn Ma Quân luyện dược khả năng, cảm thấy đem thích hợp xa chỉ quốc. Nhưng đối với mấy cái này chi chủ tình, hắn lại căn bản nhìn không thuận mắt, bởi vì các nàng có biết xấu. Nghe Lục Nhĩ Mi hầu nói như vậy, mấy cái chi chủ tình đều là đôi mắt đẹp trợn tròn, tràn đầy không phục, nhưng không thể làm gì. Bách Nhãn Ma Quân nghe, cũng là không thể làm gì, chỉ nói, mấy vị sư muội lại ở chỗ này đợi, đợi sư minh ta ở xa chỉ quốc đứng vững gót chân sau đó, chúng ta lại quyết định. Nói xong, Bách Nhãn Ma Quân đã thấy tốt hơn một chút, hắn hướng Lục Nhĩ Mi hầu chắp tay, nói lên muốn đi thu thập một phen. Lục Nhĩ Mi hầu gật đầu đồng ý, bây giờ hắn đã không sợ Bách Nhãn Ma Quân thần thông, cũng hào không lo lắng hắn sẽ đổi ý này, Bách Nhãn Ma Quân cũng tịnh không đổi ý, hắn rất nhanh liền thu thập xong, mang theo ra tài bọc quần áo, cùng mấy người sư muội tạm biệt, sau đó bắc lên phòng đến, theo Lục Nhĩ Mi hầu cùng, hướng Đông Phương xa chỉ quốc phương hướng đi. Mà ở này 7 ngày giữa, Lâm Nam trong cơ thể thận tạp khí đã hóa thành hơi nước, tiến tới hóa thành hắc đế. Tốc độ này, so với hắn tu thành xích đế lúc, có thể muốn mau hơn rất nhiều rồi. Bất quá, này cũng hợp tình hợp lý. Dù sao, khó khăn nhất luôn là bắt đầu từ con số không kia bước đầu tiên. Lâm Nam đã vượt qua một bước kia, đến tiếp sau này liền dễ dàng rất nhiều. Trong lồng ngực vũ khí vốn là đồng nguyên, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh bốn, cũng so với linh sinh một muốn dễ dàng hơn nhiều. Đương nhiên, cái này cũng cùng Lâm Nam cơ duyên bất phàm có chút liên hệ. Như không phải trong cơ thể hắn pháp lực đủ bằng bạn, lần này nảy sinh hắc đế cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Các loại cơ duyên cảnh ngộ tạo cho Lâm Nam bây giờ tu vi vũ khí hóa ngũ đế đã thành một trong số đó, tam hoa hóa tam thành đã thành một trong số đó. Lâm Nam bây giờ còn thuộc về thiên tiên chi cảnh giới, chưa từng bước ra một bước kia. Nhưng hắn pháp lực cùng tu vi lại cùng thiên tiên cảnh hoàn toàn khác nhau, mạnh hơn phân. Ngay cả Lâm Nam chính mình cũng mơ hồ phát giác ra, ta đây tu khả năng không chỉ là thẳng tới đại la chi đạo a. Lâm Nam phát giác một điểm này. Trước đó Lâm Nam một thân tu hành chi pháp, lý luận loại, tất cả đến từ hiện đại, đều là hắn từ trên internet lục soát, cùng với từ các cái đạo quan thư viện thu góp mà tới. Bằng vào những thứ kia, Lâm Nam từ một cái phàm nhân, một đường tu đến cựu cực thượng phẩm tiên tiên. Nhưng mà ở trở thành cựu cực thượng phẩm tiên tiên sau đó, Lâm Nam đường tu hành liền không còn là một mình hắn một mình lục lọi. Bởi vì hắn ở đó đâu xuất cung trung, ra mắt rồi Thái Thượng Lão Quân sau đó, lấy được Thái Thượng Lão Quân ban cho pháp. Nghiêm chỉnh mà nói, Lâm Nam bây giờ tu kim tiên phương pháp, bắt đầu từ Thái Thượng Lão Quân nơi đó chiếm được. Vì vậy, này tiếp theo một đường tu hành, Lâm Nam cũng không sinh ra cái gì tu hành chi hoặc, chính là đạo tổ thân truyền đại đạo. Chỉ là bây giờ xem ra, này một đạo phương pháp tu hành, lại tựa hồ có hơi không đơn giản. Tựa hồ, không chỉ là tu thành đại la kim tiên. Bởi vì, Lâm Nam đến bây giờ cái này nửa thành mức độ, đem lấy được thần thông cùng tu vi, liền xa không phải là tìm thường thái ớt kim tiên có thể so đo. Thậm chí, bây giờ Lâm Nam tự nghĩ, đó là đối mặt đại la kim tiên, cũng không phải không thể đánh một trận. Một ít chân chính liên quan đến đại la căn bản pháp tắc, Lâm Nam có lẽ chưa nắm giữ. Nhưng xích đế hắc đế một thành, Lâm Nam đã có thể cầu thông thiên địa, pháp lực không dứt, ở tại thủy hỏa chi đạo, thần thông thiên thành. Dựa theo hắn như vậy tiếp tục tu hành, một khi trong lồng ngực ngũ khí hóa thành ngũ đế sau đó, sợ rằng tạo thành ngũ loại thần thông, còn phải thắng được kia trong truyền thuyết Phật Mẫu Khổng Tước. Ngũ hành một thành, liền không tầm thường đại la có thể sánh bằng. Nhưng Lâm Nam này tu hành chi pháp, gần đó là ngũ hành thành ngũ đế, cũng bất quá là tu hành hơn nửa mà thôi, mặt trên còn có tam hoa hóa tam thanh một đạo đây. Lâm Nam trước chưa từng tu hành đến trình độ như vậy, vì vậy một mực không ngờ tới. Bây giờ, hắn hắc đế xích đế tất cả đều thành tựu, thậm chí tam hoa một người trong đó còn đã hóa thành tam thanh, loại này thân thể hội bên dưới, tranh luận nói này tu hành chi pháp vẹn vẹn chỉ là đến đại la kim tiên cảnh rồi. Dưới tình huống này, này pháp một khi tu thành, chỉ sợ cũng giống như là thành đạo. Như vậy một phen phối trí, trang nghiêm là trên trời dưới đất, chúa tể độc tôn tư thế. Mấu chốt nhất là phen này tu hành còn mơ hồ phù hợp ban đầu bản cổ con đường. Muốn biết rõ, như hôm nay trong đất ngũ lao đế quân, đó là ban đầu bản cổ đại thần trong lồng ngực ngũ khí biến thành, cũng tương ứng đến thật ngũ tạng. Mà tam thanh cũng chính là ban đầu bản cổ đại thần tinh khí thần biến thành. Có thể đoán được, Lâm Nam lần này tu hành thành công, tuy không sánh bằng bản cổ, nhưng là có thể nói một cái tiểu bản cổ. Loại cảnh giới đó, gần đó là không bằng đạo môn tam thanh cùng với Tây Phương nhị thánh các loại, nói ít cũng là một cái như lai Phật tổ phối trí. Xem ra, ban đầu Thái Thượng đạo tổ truyền pháp là có thâm ý khác a. Nghĩ tới điểm này, Lâm Nam không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía thiên đình trên, đâu xuất cung phương hướng. Lúc này, Lâm Nam trầm ngâm chốc lát, hắn phải đi đâu xuất cung trung hỏi cho ra nhẽ. Rất nhanh, Lâm Nam liền không có quá nhiều do dự, theo gió lên, hướng thiên đi lên. Hắn không có mang theo Tiểu Bạch Long Ngao Ngọc cùng, bởi vì hắn biết được Ngao Ngọc lần này được cơ duyên, liền muốn để cho hắn có thể đủ vững chắc một phen. Đợi Lâm Nam bên trên ngày sau, Cựu Cực Sơn trong hàn đàm, giao một tiếng, Tiểu Bạch Long Ngao Ngọc từ trong mà ra. Lần này, hắn nhìn về phía nhưng là phía tây phương hướng, nhìn đến xuất thần, tự lẩm bẩm, Vạn Thánh công chúa, Cựu Đầu Long, Tế Tái Quốc Tiểu Bạch Long Ngao Ngọc đoán phương hướng, rõ ràng là Tế Tái Quốc. Mà Tế Tái Quốc bên trong có một Bích Ba Đàm. Bích Ba Đàm bên trong có một cái Vạn Thánh Long Vương. Này Vạn Thánh Long Vương, tuy danh hiệu rất lớn, nhưng trên thực tế chẳng qua là một cái tạp long thôi. Nhưng mà, hắn lại có một cái khó lường nữ nhi, chính là Vạn Thánh công chúa, được xưng có hai thập phần nhân tài mạo quan nhân gian, thắng được thiết tiên. Mấu chốt nhất là, này Vạn Thánh công chúa trước nhưng là Tiểu Bạch Long Ngao Ngọc vị hôn thê. Chỉ bất quá, nàng ở đêm tân hôn, lại chịu khổ phản bội, này Vạn Thánh công chúa đi theo cựu đầu trùng bỏ trốn đi, cũng để cho Tiểu Bạch Long Ngao Ngọc có phía sau thảm trạng, cùng thời điểm lấy được đi theo Lâm Nam cơ duyên. Đến bây giờ mới thôi, Tiểu Bạch Long chính mình cũng không nói được, chính mình kia một phen gặp gỡ, rốt cuộc là tai họa hay lại là cơ duyên. Không thể chối là, kia một trận sự tình, hắn như cũng khó mà quên. Lần này, Tiểu Bạch Long Ngao Ngọc từ bản kia đường núi lúc trở về, ở không trung đồ kinh tế tái quốc, kia Big Ba đảm cảnh tượng đập vào mi mắt. Năm xưa trí nhớ như thủy triều vọt tới khiến cho hắn thật lâu khó mà bình tĩnh. Đợi Lâm Nam trời cao sau khi rời đi, trong lòng của hắn gợn sóng càng là khó mà ức chế. Hắn ngắm nhìn tế tái quốc phương hướng, do dự mãi, cuối cùng vẫn quyết định. Sư phụ thường nói, người tu hành cần lo liệu chính xác tam quan, ý nghĩ mới có thể thông suốt sung sướng. Trong lòng Ngao Ngọc âm thầm nghĩ ngợi, kia Big Ba đảm trùng, có cựu đầu trùng cùng vạn thánh công chúa, bọn họ cùng ta tất cả có thù cũ. Bây giờ, nếu không thấy bọn họ một mặt, làm kết thúc, ta ý nghĩ thật khó khăn thông suốt. Nghĩ đến đây, Ngao Ngọc quyết định, hóa thành bản thân, một cái bạch long, hướng phía tây tế tái quốc Big Ba đảm phương hướng vội vã đi. Đi tới nửa đường, hắn lại gặp được rồi mang theo bách nhãn ma quân trở về Lục Nhĩ Mi Hầu. Lục Nhĩ Mi Hầu thấy vậy, liền tranh thủ Ngao Ngọc ngăn lại, hỏi ồ, Ngao huynh đệ, tại sao không cùng lão sư cùng đi ra ngoài? Ngao Ngọc đáp, sư phụ lần này một mình đi thiên đình đi. Vậy ngươi này là muốn đi nơi nào? Nhưng là phụng sư phụ mệnh lệnh. Lục Nhĩ Mi Hầu nhiệt tâm hỏi. Ngao Ngọc lắc đầu một cái, nói, thử đi, chính là ta chuyện riêng. Lục Nhĩ Mi Hầu bộc phát hiếu kỳ, nếu mày hỏi đến tuột cùng là tại sao chuyện riêng? Ngao Ngọc cùng Lục Nhĩ Mi Hầu trong ngày thường quan hệ không tệ, hắn thường xuyên ở sơn môn trị thủ, cùng Lục Nhĩ Mi Hầu sống chung thời gian cũng không ngắn. Huống chi, Ngao Ngọc tuy đối chuyện năm đó canh cánh trong lòng, nhưng hướng Lục Nhĩ Mi Hầu nói ra ngọn nguồn, cũng tịnh không có gì không thể. Vì vậy, Ngao Ngọc chậm rãi hướng Lục Nhĩ Mi Hầu giảng thuật kia đoạn phủ đầy bụi chuyện cũ. Lục Nhĩ Mi Hầu trước đây chưa từng nghe thấy, nghe xong không khỏi thổn thức than thở. Hắn tuy là xuất thế tuyệt thế yêu tiên, lại cũng không phải bất thông nhân tình lối lời. Ngược lại, bởi vì thiên phú thần thông Lục Nhĩ, hắn đối phàm trần chuyện hiểu, so với tầm thường thần tiên càng thêm sâu sắc. Đối Ngao Ngọc gặp bữa, hắn cảm giác sâu sắc đồng tình, cảm khái không thôi. Mà ở bên cạnh Lục Nhĩ Mi Hầu, Bách Nhãn Ma Quân nghe chuyện này sau, cũng rất là cảm khái, nói như vậy, đạo hữu quả thật ý nghĩ khó mà thông suốt. Đạo hữu suýt nữa lên kia quả long thai, mà kia gian phu dâm phụ nhưng ở tế tái quốc tiêu giao tự tại, quả thật làm người ta khó mà quên được. Bách Nhãn Ma Quân lời tuy là cảm khái, nhưng giờ phút này nghe tới, lại có đổ dầu vào lửa chi ngại. Lục Nhĩ Mi Hầu trợn mắt nhìn Bách Nhãn Ma Quân liếc mắt, tỏ ý hắn ý miệng, đồng thời đối Ngao Ngọc nói, "Ngao huynh đệ, nghe ngươi nói, kia cựu đầu trùng tựa hồ rất có bối cảnh, Vạn Thánh Long Vương nhất mạch cũng không có người hướng ngươi, thậm chí còn mở ám các ngươi Tây Hải xính lễ lần này công đạo, sát thực hẳn đòi lại." Buồn chương hết, chương 373, thần thông chương 373, thần thông 2025-05-22. Lục Nhĩ Mi Hầu trầm ngâm chốc lát, nói, "Dù vậy, Ngao huynh đệ ngươi một mình đi trước, cũng lộ ra thế đơn lực bạc. Ngày xưa ngươi thân là Tây Hải Tam Thái tử, bây giờ lại vừa là ta Sa Chỉ Quốc cựu cực nhất mạch một thành viên, lão biên ta tùy ngươi cùng nhau đi tới, cũng sẽ không yếu đi thành thế." Lục Nhĩ Mi Hầu lời nói này, nói xuôi được xuyên tấu qua để ý tới, hợp tình hợp lý. Ngao Ngọc cũng không cách nào phản bác, chỉ đành phải trầm ngâm chốc lát, nói, "Vừa là ý tốt, vậy liền cùng nhau đi tới đi." Ngao Ngọc không cách nào cự tuyệt phần hảo ý này, liền đồng ý bên cạnh, Bách Nhãn Ma Quân cũng cười nói, "Hai vị đạo hữu, ta cũng cùng nhau đi tới đi, mọi người ngày sau đều là Sa Chỉ nhất mạch." Ngao Ngọc nhìn về phía Bách Nhãn Ma Quân, cũng không nhận biết hắn. Lục Nhĩ Mi Hầu ở bên giải thích, đây là bản kia đường núi trước Hoàng Hoa trong quan trăm mắt đạo nhân, lần này tới nhờ cậy Sa Chỉ. Ngao Ngọc nghe xong, gật đầu một cái, tỏ ra là đã hiểu. Nếu Bách Nhãn Ma Quân là Lục Nhĩ Mi Hầu mang đến, Ngao Ngọc cũng không có cự tuyệt, liền thầm chấp nhận đi xuống. Ngay sau đó, bọn họ cùng hướng Tây Phương Tế Tái Quốc phương hướng đi. Lại nói Tây Du thầy trò một nhóm, nhân hỏa Diễm Sơn đã tắt, bọn họ ở Hỏa Diễm Sơn cũng không có chuyện làm. Mấy ngày liên tiếp đuổi dưới đường, rất nhanh liền vượt qua Hỏa Diễm Sơn, tiếp tục tiến lên mấy trăm dặm. Lúc này, hơi đất hạ xuống, khí trời lên cao, hồng dấu không thấy ảnh, ao dần dần sinh băng. Trên vách đá tắc cây mây hoa đã bại, tung trúc ở khí lạnh trung càng lộ vẻ thanh thúy. Bọn họ thấy phía trước lại có thành trì tương cận. Còn chưa đến gần, Tôn Ngộ Không liền phán định đây là đế vương chỗ. Đường Tam Tạng cùng Chư Bát Giới đều có nhiều chút không tin, còn phải vào thành hỏi cho ra nhẽ. Nhưng mới vừa vào thành, liền thấy hơn 10 hòa thượng khoác ra mang khóa, ăn xin dọc đường hóa duyên, quần áo lam lũ, thập phần không chịu nổi. Đường Tam Tạng thầy trò thấy vậy, tất cả sợ hết hồn, phản xạ có điều kiện như vậy lòng vẫn còn sợ hãi. Đường Tam Tạng càng là cả kinh nói, xảy ra chuyện gì? Chẳng nhẽ đây cũng là một cái Tây Phương Sa Chỉ hay sao? Ở Sa Chỉ quốc trải qua, cho bọn hắn để lại ấn tượng sâu sắc, cho tới bây giờ có chút phản xạ có điều kiện. Vừa thấy được này cảnh ngộ lúng túng hòa thượng, cũng nhớ tới ở Sa Chỉ quốc cần cù rời xi măng 500 hòa thượng. Chư Bát Giới ngược lại là nhìn đến rõ ràng, phải làm không phải, những thứ này hòa thượng tuy khoác ra mang khóa, nhưng còn có thể ăn xin hóa duyên, không giống Sa Chỉ trong nước hòa thượng, chỉ có thể cả ngày rời xi măng độ nhật. Chư Bát Giới này nói một câu, để cho Đường Tam Tạng cùng Tôn Ngộ Không cũng không nhịn được gật đầu một cái, cảm giác sâu sắc đồng ý kia đây là chuyện gì xảy ra. Đường Tam Tạng vẫn có nghi vấn. Lao Tôn tiến lên hỏi một chút liền biết. Tôn Ngộ Không vừa nói, chủ động tiến lên hỏi. Hòa thượng kia, các ngươi là cái nào tự? Tại sao khoác ra mang khóa? Có tăng nhân trả lời, ra ra, chúng ta là Kim Quang tự bên trong Oan Hòa thượng. Kim Quang tự tọa lạc phương nào? Tôn Ngộ Không tiếp tục truy vấn. Hòa thượng kia nghe vậy, lại không dám ngôn ngữ, chỉ là nhìn chung quanh một chút, ám chỉ hoàn cảnh không đúng. Đường Tam Tạng thầy trò thấy vậy, liền đi theo những thứ này tăng nhân, đi tới Kim Quang tự bên trong. Không bao lâu, bọn họ đã đến sắp xây hộ quốc kim quang tự bên trong. Ở chỗ này, Phương Trượng nhận ra bọn họ, hỏi có hay không từ Đông Thổ đại đường mà tới. Thì ra, những thứ này bị Ủy khuất hòa thượng, trước trong ngộng nhìn thấy thần nhân vì bọn họ chỉ dẫn, xương sẽ có Đông Thổ hòa thượng tới vì bọn họ minh oan. Lần này, Đường Tam tạm thời cho càng cảm thấy hứng thú hơn, liền đội vàng hỏi thăm cụ thể công việc. Thì ra, kim quang tự trung từng có bảo bối, để cho trên bảo tháp tường vân bảo phủ, thủy ai lên trước, dạ thả sáng mờ, ngoài vạn lý người đều có thể nhìn thấy, ban ngày bình phun thải tước, tứ quốc không khỏi chiêm ngưỡng. Vì vậy, kim quang tự bị coi là thiên phụ thần kinh, tứ di triều cống nơi, uy phong hồi lâu. Đáng tiếc, hết thảy các thứ này đều tại 3 năm trước đây hơi ngừng. 3 năm trước đây, một trận huyết vũ đi qua, kim quang tự bảo bối không cánh mà bay. Từ nay, kim quang tự tăng nhân liền bị hoài nghi, bị giáng chức vì bây giờ bộ dáng. Vừa nói, những thứ này tăng nhân buồn bã rơi lệ. Chư bát giới ở bên lầm bầm, chỉ là bị nhiều chút tủi thân, còn không có gì lớn, không cần phải lo lắng. Kia xa chỉ trong nước, còn có hòa thượng rời xi măng một rời đó là hơn 10 năm, ngày tiếp nối đêm, đó mới kêu khổ đây. Đường Tam Tạng gật đầu đồng ý nói, lao đem gân cốt, đói kỳ ra thịt, hết thảy khổ nạn, đều vì có pháp, lại như ảo ảnh trong mơ. Bọn họ như vậy an ủi những thứ này hòa thượng một phen sau, Đường Tam Tạng cũng có ý tưởng, phải đi đảo qua kia Phật Quang Bảo Tháp, kiểm tra một phen. Tôn Nộ không cùng hắn cùng nhau đi tới, nhưng ở tháp bên trên bắt được rồi hai cái yêu quái, rõ ràng là Buôn Ba Nhi Bá cùng Bá Bộ chạy. Bên kia, trên trời long ảnh thoáng qua, long ảnh kèm theo ngoài ra hai bóng người, cũng rơi vào tế tái quốc bên trong. Rõ ràng là Tiểu Bạch Long Ngao Ngọc, cùng với Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Bách Nhãn Ma Quân đến nơi này. Tôn Nộ không bắt hai cái yêu quái, theo thứ tự là Niêm Ngư Tinh cùng Đen Ngư Tinh, một cái tên là Buôn Ba Nhi Bá, một cái tên là Bá Bộ chạy. Từ hai cái này yêu tinh trong miệng, Tôn Nộ không tùy tiện biết được tế tái quốc bên trong tình huống. 3 năm trước đây, Vạn Thánh Long Vương rời nhà mới, đem Long Cung an trí ở Bích Ba Đàm. Hán phò mã cựu đầu trùng, cũng chính là Vạn Thánh công chúa phu quân, vì đòi hái thê vui vẻ, lại làm phép hạ xuống huyết vũ, từ Kim Quang Tự đánh cắp Phật bảo. Nay một hành vi, để cho Kim Quang Tự các hòa thượng lâm vào khốn cảnh. Bây giờ, Tôn Nộ không tra rõ rồi chân tướng của sự tình, tự nhiên muốn giải quyết cái vấn đề này. Vì vậy, hắn mang theo hai cái kia yêu quái, chạy thẳng tới tế tái quốc hoàng cung, hướng quốc vương nói rõ tình huống. Tôn Nộ không chủ động gánh vác rồi trách nhiệm, quyết định đi sóng biết long cùng, thu hồi Phật bảo. Hắn và Chư Bát Giới đẳng vân giá vũ, mang theo Buôn Ba Nhi Bá cùng Bá Bộ chạy, khí thế hung hăng hướng sóng biết long cùng lướt đi. Mà bên kia, Tiểu Bạch Long Ngao Ngọc, Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Bách Nhãn Ma Quân cũng đi tới tế tái quốc. Bọn họ trước chưa bao giờ đến nơi này quá, cho nên cũng không rõ ràng Bích Ba Đàm cụ thể vị trí. Tiểu Bạch Long Ngao Ngọc nhớ lại, chính mình từng từ trên bầu trời đi ngang qua lúc, liếc về gặp qua Vạn Thánh Long cùng, nhưng lúc đó cũng không lưu ý cụ thể vị trí. Trong lòng của hắn vẫn đối với Vạn Thánh Long Vương nhất mạch canh cánh trong lòng, dù sao, này Vạn Thánh Long Vương nhất mạch, ngày xưa ở chuyện kia sau đó, sẽ không biết tung tích. Bây giờ, bọn họ lại 3 năm trước đây tìm cái Bích Ba Đàm, lần nữa lập cái Vạn Thánh Long Cung. Tiểu Bạch Long Ngao Ngọc nói thẳng, đây là hắn lần đầu tiên xác thực biết mình ngày xưa vợ trước hạ xuống, vì vậy, hắn không thể không tới. Mặc dù không biết được Bích Ba Đàm cụ thể vị trí, nhưng bọn hắn lấy An Thổ Địa Thần gọi ra rồi thổ địa, hỏi thăm vị trí sau liền lên đường đi. Không bao lâu, bọn họ liền đã tới Bích Ba Đàm. Nhưng mà, bọn họ vừa mới hạ xuống đụng mây, liền thấy một cái khác đụng mây hạ xuống, phía trên rõ ràng là Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới bóng người, trong tay bọn họ còn đang nắm hai cái tiểu yêu. Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới cũng nhìn thấy Tiểu Bạch Long Ngao Ngọc đám người. Chư Bát Giới nhìn kia cùng Tôn Ngộ Không tướng mạo giống nhau như lúc, chỉ bất quá thân mặc đạo bào Lục Nhĩ Mi Hầu, lại quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Không, chờ đợi hắn phản ứng. Tôn Ngộ Không dương mắt, nhìn về phía Lục Nhĩ Mi Hầu, trong lòng có chút không thuận. Hắn hỏi các ngươi không có ở đây xa chỉ quốc thật tốt tu đạo, làm sao chạy đến này tế tái quốc tới, còn lại tới nữa này Bích Ba Đàm. Vừa nói, Tôn Ngộ Không đông nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Tiểu Bạch Long Ngao Ngọc, khẽ cau mày, chẳng nhẽ, này Bích Ba Đàm Trung Long Vương, cùng các ngươi Tây Hải có quá mức quan hệ. Các ngươi sao lại ở đây? Không cố gắng tỉnh kinh, chạy đến nơi đây làm chi? Tôn Ngộ Không lại hỏi. Lục Nhĩ Mi Hầu đáp lại, này Bích Ba Đàm Trung Vạn Thánh Long Vương, cùng ta Ngao huynh đệ có khe, chúng ta tìm tới là vì vừa cởi trước khe. Thấy Lục Nhĩ Mi Hầu đáp lại, Tôn Ngộ Không cũng nói ra lai lịch, chúng ta tới đến tế tái quốc trùng, đến đó Kim Quang Tự phát giác tất cả tăng nhân thụ nạn, thì ra tế tái quốc Phật bảo bị trộm nguyên cớ, cho nên tìm tới này Bích Ba Đàm. Phật bảo bị trộm, tăng nhân thụ nạn. Lục Nhĩ Mi Hầu lại bật cười một tiếng, xem ra nơi nào hòa thượng cũng một dạng không quá mức tác dụng, không chuyện sinh sản. Người đạo sĩ kia, miệng lưỡi bén nhọn. Con mắt của Tôn Ngộ Không chừng một cái, liền muốn cùng Lục Nhĩ Mi Hầu ầm ĩ mấy câu. Tiểu Bạch Long Ngao Ngọc lại vào thời khắc này mở miệng, thanh âm trầm thấp, đại thánh, này Vạn Thánh Long Vương một nhà, cùng ta có kia sinh tử đại thủ. Các ngươi đã chỉ là tới tìm vật bảo, bọn chúng ta hạ liền cùng nhau cho các ngươi lấy được là được. Chỉ là thấy này cựu đầu trùng, đại thánh hay lại là chớ phải ra tay đi. Tiểu Bạch Long Ngao Ngọc đưa ra như vậy yêu cầu, hắn muốn đơn độc giải quyết chuyện này, không nghĩ Tôn Ngộ Không nhúng tay. Nhưng Tôn Ngộ Không cũng không biết bên trong thâm tình, sao có đồng ý không được, lão Tôn cũng ứng kia tế tái quốc quốc vương, phải đem này lòng cung bắt lại, nên vì tế tái quốc muốn một công đạo. Các ngươi như vậy chẳng khác gì là muốn từ ta đây lão Tôn trên tay đoạt thức ăn trước miệng quọng, lão Tôn sao sẽ đồng ý? Vừa nói, Tôn Ngộ Không rất bất mãn, không đồng ý Ngao Ngọc thỉnh cầu. Lục Nhĩ Mi Hầu trong lòng biết nội tình, thấy Ngao Ngọc vẻ mặt, chủ động tiến lên phía trước nói, Tôn Ngộ Không, các ngươi hay lại là tạm thời rời đi thôi. Ngờ đâu, như vậy tới lại để cho Tôn Ngộ Không càng bướng mình. Ừ, lão Tôn rời đi. Tôn Ngộ Không cười lạnh một tiếng, ứng khi các ngươi rời đi mới là, nếu kia Vạn Thánh Long Vương một nhà cùng các ngươi có thù oán, cấp độ kia hạ lao tôn đưa bọn họ tất cả giết đó là, coi như là nhân tiện cho các ngươi báo thủ. Càn quái. Lục Nhĩ Mi hầu xích một tiếng, nhưng là nhìn về phía một bên Bách Mục Ma Quân. Bách Mục đạo hữu, lần này muốn mượn ngươi thần thông. Lục Nhĩ Mi hầu có tự biết, mình nếu là cùng Tôn Ngộ không đấu, đó nhất định là khó phân thắng bại, đánh lên cái mấy ngày mấy đêm cũng không phân được thắng bại. Nhưng là, bây giờ Lục Nhĩ Mi hầu có thể không phải một thân một mình, bên cạnh hắn còn có Bách Mục Ma Quân. Bách Mục Ma Quân thần thông mặc dù bị phá một lần, nhưng thần thông bất phàm lại cũng không chối. Ngoại trừ đặc biệt pháp thuật bên ngoài, hắn này thần thông, người bình thường cũng khó phá. Cho nên, lúc này Lục Nhĩ Mi hầu thì nhìn hướng Bách Mục Ma Quân. Một câu đạo hữu, càng làm cho Bách Mục Ma Quân hưởng thụ, hắn vượt mức quy định đi một bước, cười nói, "Được, hôm nay liền để cho ta tới vì hai vị đạo hữu bài ưu giải nạn. Các ngươi lại đi chỗ đó Bích Ba Đàm bên trong, hai cái này hòa thượng liền giao cho ta." Như vậy một bức giọng, trang nghiêm không có đem Tôn Ngộ không coi ra gì. Nay lại để cho Tôn Ngộ không càng là không vui, hắn hỏa nhãn kim tinh bạc qua, nhìn thấu Bách Mục trên người Ma Quân một ít yêu khí. Lấy ở đâu yêu quái, giọng như thế này mà đại. Tôn Ngộ không trong đầu nghĩ Lục Nhĩ Mi hầu cùng Lâm Nam thì coi như xong đi, ở xa chỉ bên trong địa vị thực lực đều mạnh. Nhưng bây giờ, tùy tiện một cái yêu quái phê cái đạo bảo liền dám xem thường chính mình, cái này làm cho Tôn Ngộ không tức giận không dứt. Nhưng mà, sau một khắc, hắn chỉ thấy Bách Mục Ma Quân cởi ra màu đen đạo bảo, hai tay giơ lên. Đem ba sườn, có Lâm Lang thiên mục, giờ phút này nở rộ kim quang. Tôn Ngộ không không để ý, nhưng kim quang một lồng che, lại chỉ thấy đầu hôn mê, bắt trước như không phải mình vậy. Một bên Chư Bát Giới càng là dứt khoát, trực tiếp ngã lộn nhào ngã quỵ đến trên đất. Tôn Ngộ không vốn là hồn nhiên không đem Bách Nhãn Ma Quân coi ra gì, cho là bất quá là cái khoác đạo bảo yêu quái thôi. Kia nghĩ đến, sau một khắc Bách Nhãn Ma Quân trực tiếp thi triển thần thông, để cho hắn đều gặp nói. Cũng may, cùng Chư Bát Giới trực tiếp ngã lộn nhào khác nhau, Tôn Ngộ không còn có thể có chút ứng đối thủ đoạn. Đầu hắn hướng địa lạc ở trên mặt đất, lập tức sinh nhanh trí, thi triển 72 biến, biến thành một cái xuyên sơn giáp. Lần này, cũng ngang hàng là loại khác độ thổ. Tôn Ngộ không hóa thành xuyên sơn giáp, cũng không quay đầu lại, một trận rời đi, ước chừng hơn 20 dặm sau đó mới ló đầu. Quay đầu nhìn lại, kim quang đã chậm rãi tiêu tan, là kia nhiều nhãn ma quân thu hồi thần thông. Nhưng Tôn Ngộ không lại lòng vẫn còn sợ hãi, bây giờ còn đầu mê man. Xui, xui. Viên này đầu hôm nay cũng không tế rồi. Thường lúc đao chém dịu chặt, chớ có thể gây tổn thương cho tổn hại, làm thế nào bị kim quang này đụng mềm nhũn ra thịt. Đồng thời, Tôn Ngộ không còn cơ bắp tê mỏi, cả người đau đớn. Cái kia hỏa nhãn kim tinh càng bị Bách Nhãn Ma Quân kim quang thần thông chiếu một cái, không ngừng được trong mắt rơi lệ. Tôn Ngộ không nhớ tới nơi này, có mạc danh bi ý ta đây lão Tôn năm xưa cũng là đại náo thiên cung, càng quét thiên đỉnh thần tiên, thế nào từ đến xa chỉ sau đó, liên tiếp ăn quả đắng. Bây giờ, liên liên một cái sơ nhập xa chỉ yêu quái đạo sĩ cũng không sánh nổi, đều không cách nào ngăn cản cái kia thần thông. Tôn Ngộ không nhưng là nghĩ tới chính mình liên tiếp trải qua. Thua ở Lâm Nam thì coi như xong đi, đem dù sao cũng là có câu tự đạo chủ danh xưng là, ở trong tâm giới, cũng là người thần cùng tôn đinh, không thể so với hắn năm đó Tề Thiên Đại Thánh danh hiệu kém hơn chút nào. Nhưng là, ngoại trừ Lâm Nam bên ngoài, Tôn Ngộ không cùng kia xa chỉ quốc mấy cái khác quốc sư đấu pháp, lại cũng không có thắng được. Ngay cả Lâm Nam một cái đệ tử, Tôn Ngộ không cùng to lớn chiến hồi lâu, đều chưa từng bắt lại, còn khó hơn phân như nhau. Giờ phút này, một cái không biết từ chỗ nào toát ra yêu quái đạo sĩ, thi triển ra thần thông lại cường đại như thế, lệnh Tôn Ngộ không cảm giác áp lực, khó mà chống đỡ. Hắn âm thầm nghĩ ngợi, như tiếp tục như vậy, ta lão Tôn lại làm sao có thể che chở sư phụ thuận lợi thỉnh kinh. Trong lúc nhất thời, Tôn Ngộ không mất hết ý chí, nội tâm thậm chí bắt đầu dao động thỉnh kinh tín niệm. Lại nói Bách Nhãn Ma Quân đi trước ngăn trở Tôn Ngộ không cùng Chư Bát Giới sau đó, Lục Nhĩ Mi hầu cùng Tiểu Bạch Long Ngao Ngọc là hướng Bích Ba Đàm đi. Trước khi đi, Ngao Ngọc mặt lộ vẻ buồn rầu, nói: "Kia trăm mắt đạo hữu, thật có thể ngăn cản được Tề Thiên Đại Thánh sao?" Lục Nhĩ Mi hầu vẻ mặt trấn định, tràn đầy tự tin đáp lại: "Ở chính diện giao phong bên trên, có lẽ khó mà địch nổi, nhưng trăm mắt có một môn thần thông, Tôn Ngộ không căn bản là không có cách phá giải. Hắn một khi thi triển kia thần thông, Tôn Ngộ không nhất định bó tay toàn tập. Dù sao, Lục Nhĩ Mi hầu chính mình trước đây liền từng ăn rồi Bách Nhãn Ma Quân kim quang thần thông thua thiệt. Vì vậy, hắn tin chắc Tôn Ngộ không tuyệt không phương pháp phá giải. Tôn Ngộ không cũng không giống như Lâm Nam như vậy, có một vị thực lực siêu quần sư phụ che chở. Có dám ở đây, Lục Nhĩ Mi hầu đối Bách Nhãn Ma Quân ngăn trở Tôn Ngộ không một chuyện, hết sức yên tâm. Ngao huynh đệ, ngươi chỉ cần chuyên tâm đối phó kia Vạn Thánh Long Vương một nhà liền có thể, không cần vì Tôn Ngộ không lo âu." Lục Nhĩ Mi hầu như thế trấn an Tiểu Bạch Long Ngao Ngọc. Ngao Ngọc nghe lời nói này, trong lòng băn khoăn nhất thời tiêu tan, một lòng suy nghĩ ứng đối ra sao nước kia đánh Vạn Thánh Long Vương một nhà. Vô luận như thế nào, hôm nay hắn nhất định phải chút cơn giận, để cho nội tâm của tự mình sung sướng không trở ngại. Tiểu Bạch Long Ngao Ngọc thân là Tây Hải Long Vương Tam Thái Tử, Lục Nhĩ Mi hầu chính là thần thông quảng đại Lục Nhĩ Mi hầu, hai người lẻn vào dưới nước, hành động tự nhiên, không trở ngại chút nào. Bọn họ tìm đến một vị tôn cua tiểu tướng, thuận miệng hỏi thăm một phen tình huống. Tiểu Bạch Long Ngao Ngọc không kềm chế được nội tâm lửa giận, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc thét dài, khiến cho toàn bộ Bích Ba Đàm cũng bị run rẩy. Vạn Thánh Lao Long, cựu đầu trùng, lan ra đây cho ta! Này một tiếng rồng gầm thét dài, âm thanh giao động Bích Ba Đàm, thủy phủ cũng theo đó hỗn loạn bất an. Buổi chương hết, chương 374, tỷ đấu chương 374, tỷ đấu 2025-05-24 Vạn Thánh Long Vương chính cùng cựu đầu phò mã ở trong lòng cung bữa tiệc linh đình, nâng ly cạn chén lớn gian, đông cảm thấy thủy phủ một trận kịch liệt đung đưa, ly trung mỹ rượu sau đó vung vãi mà ra. Phát sinh chuyện gì? Vạn Thánh Long Vương kinh ngạc không thôi. Cựu đầu phò mã nghiêng tai lắng nghe, mơ hồ bắt được một tia tiếng động lạ. tựa hồ có người ở ngoài gõ cửa. Cựu đầu phó mã, gần cựu đầu trùng, hơi nhíu mày, mặt lộ vẻ không vui, người nào lớn mật như thế, lại dám ở nhạc phụ ta trước phủ ồn ào. Đối đãi với ta đi trước tìm tòi kết quả, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một chút. Chính muốn đứng lên, lại thấy một tên tôn cua binh lính hoang mang rối loạn xông vào trong điện. Long Vương, phó mã, đại sự không ổn. Kia tôn cua binh lính thở hổng hộc, vẻ mặt hốt hoảng. Chuyện gì như thế kinh hoàng? Trong lòng vạn thánh Long Vương dâng lên một cổ dự cảm bất tường. Tây Hải Long Vương Tam Thái Tử đã tìm tới cửa. Tôn cua binh lính lời nói không có mạch lạc địa bẩm bản tin. Cái gì? Nghe vậy vạn thánh Long Vương như bị sét đánh, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, nơm nớp lo sợ, không biết làm sao. Phải làm sao mới ở đây? Kia Tây Hải Tam Thái Tử lại tìm tới cửa. Chúng ta 3 năm trước đây rời ở nơi này, một mực khiêm tốn làm việc, không biết sao hay lại là khó thoát cái này. Vạn thánh Long Vương tự lẩm bẩm, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng bất đắc dĩ. Cựu đầu trùng thấy vậy, nhưng là mặt coi thường, cười lạnh nói, cha vợ đại nhân không cần lo âu, chính là Tây Hải Ngọc Long, không đáng nói đến. Tiểu tế thở nhỏ tập võ, trong bốn biển, hào kiệt đi thăm, há sẽ sợ hai hắn một cái Long Vương Tam Thái Tử. Vạn thánh Long Vương lại lắc đầu liên tục, lo lắng nói, hiền tế có chỗ không biết, kia Tây Hải Tam Thái Tử tuy thực lực bình thường, lại nhân cơ duyên xảo hợp, bái nhập Sa Chỉ Đại Quốc sư môn hạ, tuy trên danh nghĩa vì cất lực, kỳ thực địa vị tôn sùng, nhân chủ mà đắc. Sa Chỉ Quốc Đại Quốc sư. Nghe vậy cựu đầu trùng nhướng mày một cái, rõ ràng đối với chuyện này cũng không biết chuyện. Thì ra, nay cựu đầu trùng năm gần đây đắm chìm trong cùng vạn thánh công chúa nhi nữ tình trường, đối chuyện thế gian biết rất ít. Mà vạn thánh Long Vương nhân trột dạ sợ hãi, thêm nữa thủy tộc tin tức linh thông, đối với chuyện này lại rõ như lòng bàn tay. Kia Sa Chỉ Quốc chính là diệt Phật chi quốc, đem đại quốc sư Lâm Nam, càng là trong tam giới tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật, cũng rất nhiều thần tiên giao hảo, càng là đạo tổ thân định đường, bây giờ chính là trên đất đạo vương, ngay cả Quan Thế Âm Bồ Tát cũng từng bại vào tay. Vạn thánh Long Vương thở dài một tiếng, lo lắng nói, bây giờ Ngao Ngọc đã không phải ngày xưa có thể so với, sau lưng của hắn có Sa Chỉ Quốc chỗ dựa, chúng ta vạn thánh Long cùng e rằng có thai vạ đến nơi à. Nghe vậy cựu đầu trùng mới ý thức tới sự tình nghiêm trọng tính, nhưng vẫn là lơ đến nói, cho dù kia Sa Chỉ thân phận của đại quốc sư hiển hách, nhưng Ngao Ngọc cuối cùng chỉ là đem tọa kỵ tức lực, vừa có thể vén lên sóng gió gì. Lê gớm, tiểu tế ta đưa hắn đuổi đi sau, chúng ta lại rời nhà chỗ hắn đó là. Vừa nói, cựu đầu trùng tiết lộ nói, lê gớm, chúng ta rời tới Bắc Câu Lô Châu, tiểu tế trưởng bối trong nhà ở nơi nào rất có thế lực, gần đó là kia Sa Chỉ đạo chủ, cũng không làm gì được chúng ta. Ồ, nghe vậy vạn thánh Long Vương, lần đầu tiên nghe cựu đầu trùng nói tới chuyện này, mặt lộ vẻ kinh dị, Bắc Câu Lô Châu, chính là yêu tộc nơi, hiển tế ngươi. Không sai, tiểu tế chính là yêu tộc nhất mạch, gia tổ thực lực phi phạm. Cựu đầu trùng cũng không quá tiết lộ thêm tình hình rõ ràng, nhưng vạn thánh Long Vương đã hiểu ý. Nghe vậy vạn thánh Long Vương, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng hy vọng, nắm chặt cựu đầu trùng cánh tay nói, hiển tế, đã như vậy, chuyện này liền giao cho ngươi xử lý. Cha vợ yên tâm, tiểu tế đi một chút sẽ trở lại. Cựu đầu trùng lòng tin tràn đầy địa cầm lên binh khí Nguyệt Nhã Sạn, sai bước lưu tinh địa đi ra ngoài. Không lâu lắm, cựu đầu trùng liền tới đến vạn thánh Long cung bên ngoài, chỉ thấy đứng ngoài cửa hai người, vừa là tiểu bạch Long Ngao Ngọc, vừa là Lục Nhĩ Mi Hầu. Cựu đầu trùng đầu đội nát ngân khôi, người khoác mũ chiến đấu giáp, áo khoác cẩm trinh bảo, nhìn từ xa lúc một con một mặt, gần nhìn lên bốn bề tất cả người, trước có mắt sau có mắt, bát phương thông thấy, bên trái có miệng bên phải có miệng, chín thanh bình luận. Một tiếng gào thét, âm thanh giao động trường không, tựa như tờ SUZU bay mình, thẳng sâu cửu tiêu. Hắn trừng mắt nhìn tiểu bạch Long Ngao Ngọc, lạnh giọng hỏi, ngươi chính là kia Tây Hải Ngọc Long Tam Thái Tử Ngao Ngọc? Cựu đầu trùng liếc mắt liền nhận ra Ngao Ngọc, mà Lục Nhĩ Mi Hầu là hiện lộ ra con khỉ bộ tướng, Ngao Ngọc là hóa thành hình người, bộ dáng tuấn giật phi phàm. Chính là tại hạ. Sắc mặt của Ngao Ngọc vắng lặng như băng, quanh mình nước cấm sau đó chợt giảm xuống, không chỉ có ánh chiếu ra nội tâm của hắn phẫn nộ, càng biểu dương đưa ra thiên phú dị bẩm, Tây Hải nhất mạch vốn là hắc long, chủ thủy, mà Ngao Ngọc sinh ra đó là ngọc long, thiên phú dị bẩm, kiêm tu hàn băng chi đạo. Ngao Ngọc lật bàn tay một cái, trong tay nhiều hơn song đao, ánh đao thời gian lập lòe, sắc mặt của hắn bộc phát lạnh giá, cựu đầu trùng, ngươi có biết tội của ngươi không? Năm đó ngươi cùng bạn thánh công chúa cấu kết với nhau làm việc xấu, ở ta đêm tân hôn nhường cho ta mất hết thể diện, trở thành tứ hải trò cười. Còn có kia bạn thánh nhất mạch, không biết liêm sỉ, lừa gạt ta Tây Hải xính lễ sau tan biến không còn dấu tích. Hôm nay, ta chuyên tới để bích ba đàm, muốn rửa nhục trước, đòi lại công đạo. Nghe vậy cựu đầu trùng, nhưng là không cho là đúng cười nói, ngươi này xui xẻo quỷ, chỉ đổ thừa ngươi mị lực chưa đủ. Ta cùng với bạn thánh long nữ tình đầu ý hợp, kết làm vợ chồng, mà ngươi chẳng qua chỉ là ỷ vào Tây Hải quyền thế, cùng bạn thánh nhất mạch kết hôn. Ta tự nhiên muốn mang theo nàng hai chân song phi, cái này lại sao có thể trách chúng ta? Vừa nói, cựu đầu trùng đem Nguyệt Nha Sạn đưa ngang một cái, khiêu khích nói, ngươi lần này tới, chắc là muốn cùng ta đánh cuộc một trận chứ? Câu thường nói, vũ bất thiện làm, nhưng độc thủ, ta như không lưu tình, sợ thương tính mạng ngươi. Ngươi chính là ngoan ngoãn thối lui đi. Cựu đầu trùng trong giọng nói mang theo mấy phần lòng tốt thế, nhưng cổ tử ngạo mạn cùng kinh thường, lại để cho Ngao Ngọc càng phẫn nộ. Dù sao, cựu đầu trùng không chỉ có cướp đi vợ của hắn, càng là hắn sinh tử địch. Ngươi này cựu đầu quái trùng, lại dám như vậy coi thường ta? Ngao Ngọc giận không kềm được, song đao một trận, liền xông tới. Hôm nay, ta liền cho ngươi kiến thức một chút ta lợi hại. Cựu đầu trùng không sợ hãi chút nào, Nguyệt Nha Sạn bung lên, liền chặn lại Ngao Ngọc song đao. Hai người ngay sau đó ở Bích Ba Đàm hạ triển khai một trận kinh tâm động phách chém giết. Cựu đầu trùng 9 cái đầu, đầu lâu 18 con mắt, trước sau nở rộ hào quang, uy thế kinh người, mà Ngao Ngọc cũng không kém bao nhiêu, song đao cơ múa gian, băng xương chợt trợn, nước chảy sau đó phun trào. Ở nơi này thế giới dưới nước, Ngao Ngọc giơ lên hai cánh tay lực vô cùng vô tận, càng có thể mượn nước chảy lực, thi triển ra Cửu Dương dưới suối vàng tu ra thần thông, tiếp nối thủy mạch, uy lực tăng lên gấp bội. Cửu đầu trùng nguyệt nha sạn như nhất dương sơ hiền nguyệt, tiểu bạch long ánh đao là như băng xương bạn phi tuyết, hai người đan vào một chỗ, tạo thành một bức đồ sộ hình ảnh. Lục Nhĩ Mi hầu ở bên yên lặng theo dõi kỳ biến, cũng không gia nhập chiến đoàn. Hắn biết rõ đây là Ngao Ngọc chiến đấu, chính mình tùy tiện tham gia chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại. Huống chi, Lục Nhĩ Mi hầu cũng rõ ràng, Ngao Ngọc đi theo nhà mình sư phụ nhiều năm, đã sớm xưa không bằng nay, bây giờ hắn cùng ngày xưa Tây Hải Tam Thái tử so sánh, đã lạ như là lưỡng long. Hai người ngươi tới ta đi, đánh khó phân thắng bại, bích ba đảm trùng hỗn loạn không dứt, phía dưới bạn Thánh Long Cung cũng theo đó chấn động liên tục. Mặc dù Ngao Ngọc dũng mãnh vô cùng, nhưng cựu đầu trùng cũng không phải là hạng người bình thường, trong lúc nhất thời lại khó phân thắng bại. Cựu đầu trùng thấy vậy, trong lòng thầm kêu không ổn, không muốn còn như vậy không ngừng nghỉ địa đánh đấu nữa. Hắn sinh lòng một kế, quyết định dẫn dụ Ngao Ngọc nổi trên mặt nước đánh một trận. Vì vậy, hắn cố ý lộ ra sơ hở, đưa đến Ngao Ngọc truy kích. Ngao Ngọc một lòng muốn phân ra thắng bại, cũng không phát hiện cựu đầu trùng lưu kế, hoặc có lẽ là hắn phát giác, nhưng cũng không để ở trong lòng. Giờ phút này hắn trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đánh bại cựu đầu trùng, rửa nhục trước. Lặng lẽ giữa, hai người từ bích ba đàm trung phóng lên cao, ra một tiếng vang thật lớn, nước văng khắp nơi. Nhưng mà, cho dù ra mặt nước, Ngao Ngọc vẫn không rơi vào hạ phong. Dù sao, Long Hành Vân bố vũ, không chỉ có riêng chỉ là ngự thủy khả năng, Ngao Ngọc trên không trung vẫn có thể thi triển ra cường đại pháp thuật cùng vũ kỹ. Thời gian vội vã trôi qua, trong sân hai người ngươi tới ta đi, giao thủ đã gần đến mấy chục hiệp, vẫn như cũ khó phân cao thấp. Trang này kịch chiến chưa phân ra thắng bại, cũng đã hấp dẫn không ít người đứng xem. Ngay cả kêu bích ba đàm trung vạn thánh Long Vương cũng nổi lên mặt nước, ở một bên tràn đầy phấn khởi địa xem cuộc chiến, còn bất chợt vì chính mình hiển tế cựu đầu trùng têu gạo trợ uy. Cùng lúc đó, trong lòng vạn thánh Long Vương dâng lên vẻ nghi hoặc, này Ngao Ngọc vốn là bất quá là một hạng người bình thường, khi nào trở nên lợi hại như vậy rồi hả? Hắn dẫn thân vào sa trì, bái nhập sư môn, tự nhiên thực lực đại tăng, còn sửa rồi thần thông. Vạn thánh Long Vương bên tai truyền tới một giọng nói, hắn hơi kinh hãi, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng người đứng ở bên cạnh, chính là Lục Nhĩ Mi Hầu. Nhưng mà vạn thánh Long Vương cũng không biết được hắn, hỏi ngươi là người phương nào? Lục Nhĩ Mi Hầu tiện tay lấy ra tùy tâm thiết căn minh, ngạo nghễ nói, ta là Sa Chỉ Đại Quốc sư ngồi xuống thủ đô, hiệu cực nhất mạch đại hộ pháp. Dứt lời, Lục Nhĩ Mi Hầu đem binh khí hướng trước mặt vạn thánh Long Vương đưa ngang một cái. Trong lòng vạn thánh Long Vương run lên, cảm nhận được một cổ mãnh liệt uy hiếp. Lúc này, đang cùng tiểu bạch long kịch chiến cựu đầu trùng cũng phát giác bên này động tĩnh, không nhịn được nghiêm ngặt kêu một tiếng, bay lên trời, hiện ra nguyên hình. Cựu đầu trùng thấy nhạc phụ mình bị Lục Nhĩ Mi Hầu uy hiếp, lúc này hiện ra nguyên hình. Chỉ thấy thân hình hắn khổng lồ, bao vũ như cẩm, cuộn người tựa như nhứ, chu vi trượng hai, dài ngắn như ngân mãnh. Hai cái chân bén nhọn như câu, chín cái đầu tụ tập một nơi. Hắn dương cánh, phi hành chuyển đằng giống như lại bằng, lên tiếng cao vút như tiên tờ S.U.G.U. 18 con trong mắt lóe lên kỳ quang, lộ ra một cổ ngạo nghệ khí thế bất phàm. Nay vừa hiện ra nguyên hình, cựu đầu trùng thực lực nhất thời tăng gọn. Hắn dương cánh bay xéo, từ đoàn viên trong thân thể chợt đưa ra một viên đầu, miệng to như chậu máu hướng Ngao Ngọc tắt tới. Ngao Ngọc thấy vậy, cũng bỏ qua trong tay đại đao, phát ra một tiếng rồng gầm, lắc mình một cái, hóa thành nguyên hình. Chỉ thấy một cái miếng vảy như ngọc bạch long xuất hiện ở trước mắt mọi người, long chảo múa, quanh thân khí lạnh lượn lờ. Hóa thành nguyên hình sau, Ngao Ngọc uy lực cũng lớn tăng. Trên thực tế, đại đa số dị loại ở hóa thành nguyên hình lúc, thực lực thường thường mạnh mẽ nhất. Giống như Tôn Ngộ Không như vậy cuối cùng là số ít. Trong nháy mắt, cựu đầu trùng cùng tiểu bạch long liền xoay đánh nhau. Một cái hai móng hai cánh chín cái đầu, một cái long đầu ngẩng đầu tứ thần trảo, một cái mắt thả kim quang, huyết khí hung ác, một cái vân khí vần quanh, khí lạnh bức người. Bọn họ lần nữa kích đánh nhau, mọi cử động hàm chứa lực lượng khổng lồ, để cho núi đá bể tan cảnh, bắt trước Phật Sơn băng địa liệt. Phen này kịch chiến, song phương lực lượng tương đương, người này cũng không thể làm gì được người kia. Này Tây Hải Tam Thái tử, gần đây không phải là bị coi là người ngu ngốc sao? Không, coi như là Tứ Hải Long Vương, thần thông cũng không nên như thế sắc bén mới là, hắn thật không ngờ mạnh mẽ, chẳng lẽ là bởi vì đi theo kia Sa Chỉ đạo chủ? Trong lòng cựu đầu trùng cũng dâng lên như vậy nghi vấn. Cựu đầu trùng bơi lịch thiên hạ, gặp qua không ít hảo cường. Dù vậy, hắn nhìn tiểu Bạch Long Ngao Ngọc võ nghệ cũng thập phần bất phàm, có thể cùng mình khó phân thắng bại, cái này làm cho hắn cảm thấy không tưởng tượng nổi. Bất quá, càng là như thế, cựu đầu trùng càng quyết tâm, nhìn thẳng lên tiểu Bạch Long, không coi thường nữa. Nếu ta bại bởi hắn, Long nữ chỉ sợ sẽ có ý tưởng. Cựu đầu trùng cân nhắc đến một điểm này, vì vậy càng hung mãnh, chợt mấy cái đầu cùng đưa ra. Đến lúc này, Ngao Ngọc có chút ứng tiếp không nổi. Trên thực tế, Ngao Ngọc có thể có biểu hiện như thế, đã rất tốt. Dù sao, trước đó, Ngao Ngọc ở bốn trong biển cũng không nhân vật gì cảm, võ nghệ cũng bình thường. Từ đầu nhập Lâm Nam môn hạ sau, hắn học được không ít thứ, tu vi rất nhiều tiến bộ. Trước lại đang Cửu Dương dưới suối vàng, tu thành phi phàm thần thông. Như vậy thứ nhất, hắn có thể cùng cựu đầu trùng đánh có tới có lui, khó phân thắng bại. Muốn biết rõ, cựu đầu trùng lai lịch bất phàm, một thân bản lãnh cao cường. Dưới tình huống bình thường, hắn cho dù một mình đấu Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, cũng tuyệt không rơi xuống hạ phong. Thậm chí tại nguyên bản lịch sử trong quy tích, là Tôn Ngộ Không cùng Trư Bát Giới sư minh đệ hai người liên thủ, hơn nữa Dương Tiễn lấy Hao Thiên Khuyển tương trợ, mới đưa hắn bước lui đến Bắc Câu Lâu Châu. Bây giờ, Ngao Ngọc lấy lực một người, cùng cựu đầu trùng chiến đấu trên trăm hiệp, đã thuộc bất phàm. Nhưng đến lúc này, Ngao Ngọc cũng dần dần cảm nhận được áp lực. Cựu đầu trùng một phát huy, Ngao Ngọc nhất thời có chút khó mà chống đỡ. Hơn nữa, theo cựu đầu trùng phát huy, hắn Thiên Phú thần thông cũng bắt đầu thi triển. quanh mình tràn ngập một cổ ác khí, còn không ngừng truyền tới tiếng quỷ khóc. Kèm theo này thần thông, không trung phảng phất đều tối sầm, ngày đêm điên đảo, phảng phất tiến vào quỷ đi đêm. Mọi người tại đây, gần đó là người đứng xem, đều cảm giác hồn phách không yên, phảng phất sẽ nhân hắn hót tiếng mà xuất hiếu. Này đó là cựu đầu trùng kinh người thần thông. Cựu đầu trùng lai lịch bất phàm, có thể xưng yêu thần nhất mạch. Hắn chính là thượng cổ yêu thần Quỷ Sa hậu duệ, kia Quỷ Sa lại được xưng làm cựu đầu điểu. Cho dù ở tại thượng cổ yêu thần bên trong, Quỷ Sa cũng là đứng đầu trong danh sách tồn tại. Mấu chốt ở chỗ, hắn từ thượng cổ tồn tại đến nay, đây cũng là hắn một đại bối cảnh sức lực. Hắn thiên phú thần thông, đó là thượng cổ yêu thần Quỷ Sa thiên phú thần thông. Ngày xưa cựu đầu điểu yêu vào người ta thức nhân hồn tức, nói đó là Quỷ Sa phen này thần thông. Đem hết lúc, liền có thể câu hồn phách người. Bên kia, Bách Nhãn Ma Quân đứng ở một bên, chư bắt giới sủi lơ trên đất, chưa khôi phục sức mạnh, nhưng một đôi ánh mắt lại chăm chú nhìn chiến đấu. Lúc này, Bách Nhãn Ma Quân cảm nhận được cựu đầu trùng thần thông, không khỏi cảm khái, này thần thông quả nhiên bất phàm, ở một bên ta nghe tới, đều cảm giác nguyên thần dục dịch, dường như muốn bị đem thu đi. Lục Nhĩ Mi hầu bắt giữ Vạn Thánh Long Vương, nhìn bên kia chiến đấu, nhất thời biết thế cục, đối tiểu Bạch Long có chút bận tâm. Cái này làm cho Lục Nhĩ Mi hầu trong lòng khẽ nhúc đích, vừa muốn xuất thủ tương trợ, lại hơi có chút do dự. Đang lúc ấy thì, chỉ thấy Ngao Ngọc hét dài một tiếng, cổ của hắn hạ, phát ra một đạo thanh thúy thanh âm. Thanh âm ấy, là tiếng chuông. Chỉ thấy hắn dưới cổ, bất ngờ treo một cái chuông nhỏ. Buồn chương hết, chương 375, xem cuộc chiến chương 375, xem cuộc chiến 2025-05-24 này chuông nhỏ, rõ ràng không phải chính hắn, mà là Lâm Nam ban thưởng, đeo ở trên cổ hắn. Chỉ bất quá, thường ngày cũng không dễ thấy. Bây giờ, tiểu Bạch Long Ngao Ngọc cảm thấy áp lực thật lớn, liền diêu động trên cổ mình pháp linh. Đạo môn bên trong có tương đối trọng yếu pháp khí, thường thường phơi bày kiếm, tắt, ấn, triện, chung này ngũ dạng. Bình thường, một người đạo sĩ trên người, tóm lại muốn chuẩn bị những pháp khí này. Như pháp kiếm, rất nhiều đạo sĩ pháp kiếm đều bất phàm, trong đó lấy 3 năm Trảm Tà Tư Hùng kiếm cầm đầu. Tắt cùng ấn các loại, cũng đều có tiếng tăm lừng lấy bật. Tự nhiên làm theo, cũng có uy lực bất phàm chung nhỏ. Những pháp khí này, thường thường nhân chủ nhân uy năng mà có sở biến hóa. Giống như tầm thường đạo sĩ pháp linh, cùng tiên sư pháp linh, khẳng định tồn tại chênh lệch. Cho dù ngay từ đầu là bình thường chất liệu pháp linh, thời gian dài bị thần lực xâm nhiễm, bị chủ nhân pháp lực cảm ứng, cũng sẽ trở nên bất phàm. Mà tiểu Bạch Long trên người Ngao Ngọc mang là Lâm Nam trước sử dụng pháp linh. Này pháp linh kèm theo Lâm Nam từ sơ nhập tu hành chi đạo ở xa chỉ của mưa, càng về sau Lâm Nam đứng thẳng đạo đỉnh, câu thông thiên địa thần linh. Vốn là bình thường không có gì lạ pháp linh, sớm đã thay đổi được thần dị phi phàm. Ngoại trừ cơ sở triệu hoán hiệu lệnh bị thần lực ngoại, tự thân cũng ẩn chứa một ít dị lực. Lúc này Ngao Ngọc thúc dục này đến từ Lâm Nam pháp linh. Pháp linh vừa băng lên, quỷ âm thanh lập tức biến mất. Đồng thời, một cổ ngự thần đạn quỷ lực từ pháp linh trên lan ra. Cựu đầu trùng thần thông thuộc về âm thuộc quỷ đạo, giống như hắn lao tổ cựu đầu điểu một dạng thần thông thiên thành, thuộc về tiên thiên, người thường khó mà phá giải. Nhưng cựu đầu trùng thần thông lại không kịp hắn lao tổ như vậy kỳ dị. Vì vậy, tiểu Bạch Long thúc dục mang theo Lâm Nam khí tức pháp linh, thanh thúy tiếng chuông trực tiếp đem cựu đầu trùng thần thông phá vỡ. Bách Nhãn Ma Quân nghe được kia tiếng chuông, nhất thời nguyên thần lần nữa vững chắc xuống, không lại rung động. Hắn không nhịn được bật thốt lên khen, khá lắm pháp linh. Này Bách Nhãn Ma Quân cũng có đạo môn truyền thừa, vì vậy thoáng cái nhận ra tiểu Bạch Long ra tay pháp linh chính là Tam Thanh Linh. Tam Thanh Linh ở đạo môn bên trong quả thật thường gặp chi pháp bảo, đa số đạo môn đệ tử đều có trang bị. Nhưng mà này chuông oai lực lại không phải là cố định không thay đổi, nó sâu sắc người sử dụng tu vi cao thấp cùng với từng dính thần lực pháp lực nhiều thiếu ảnh hưởng. Lâm Nam trong tay pháp linh từ hắn tu hành có thành ngày lên, liền ngày đêm tế luyện, trải qua vô nhiều năm tháng, càng ở rất nhiều sự kiện trọng đại chúng phải lấy rèn luyện. Cho nên này pháp linh đã sớm không giống bất thường, hàm chứa cực lớn thần thông. Giờ phút này tiểu Bạch Long Ngao Ngọc thúc dục pháp lực, pháp linh gấp dùng tiếng chuông trận trận như âm thanh của tự nhiên, nhưng lại giấu giếm sắc cơ. Này tiếng chuông bên dưới, cựu đầu trùng thần thông trong nháy mắt bị phá, ngay cả trên người hắn vẻ này làm người ta sợ hãi quỷ khí cung ác khí cũng bắt đầu lảo đảo muốn ngã, khó mà duy trì. Sắc mặt của cựu đầu trùng biến, chín cái đầu lâu trên tất cả hiện ra vẻ khiếp sợ. Hắn khó có thể tin nhìn Ngao Ngọc, kinh hô, ngươi lại vẫn có dấu như vậy bà bối. Ở tiếng chuông chấn động bên dưới, cựu đầu trùng tuy cảm khiếp sợ, lại cũng không rối loạn trận cước. Hắn biết rõ thần thông tuy phá, nhưng tự thân chiến lực còn đang. Làm yêu tộc, nhất là hồng hoang dị trùng, hắn từ trước đến giờ lấy vật lộn dũng manh đến xương. Giờ phút này hắn càng là kích phát trong cơ thể hung tính, hóa thành nguyên hình, chín viên ác đầu giữ tận kinh khủng, hai cánh móng nhọn vô cùng sắc bén, so với kia nguyệt nha sạn binh khí càng lộ vẻ mạnh mẽ. Như đổi lại phổ thông long tộc, sợ rằng đã sớm tại bực này thế công bên dưới thua trận. Nhưng Ngao Ngọc há là hạ người bình thường. Không lâu trước đây, hắn vẫn còn ở Cửu Dương Tuyển đấy tôi luyện thân thể, được Thái Dương chân hỏa cùng thủy mạch tinh hoa, thân thể đã sớm mạnh mẽ vô cùng, xa không phải là tìm thường long tộc có thể so với. Thêm nữa ở Cửu Cực Sơn cùng Lục Nhĩ Mi hầu thường xuyên so chiêu tỷ đấu, một thân võ nghệ càng là nổi bật. Cho dù giờ phút này hóa thành nguyên hình cùng cựu đầu trùng đánh giết, hắn cũng không rơi vào hạ phong. Lại nói kia Tôn Ngộ Không bị Bách Nhãn Ma Quân thần thông chiếu sáng sau đó khôi phục lại mang nhiên chẳng biết đi đâu. Hắn đánh cân đổ vân ở trên trời bồng bềnh, trong lòng ngũ vị tạp trần. Đột nhiên hắn nghe được cuồng phong cuồn cuộn, gặp được mù sương âm hiểm, từ đông phương thẳng hướng nam phương đi. Tôn Ngộ Không định thần nhìn lại, đúng là Nhị Lang Hiển Thánh chân quân Dương Tiễn mang theo Mai Sơn Lục huynh đệ, Đỡ Ưng Quyền, gánh hồ thỏ, mang con hoán lộc, từng cái thắt lưng khóa loan cùng, tay cầm lưỡi dao sắc bén, tung phong sương mù nô nước tấp ngập mà tới. Tôn Ngộ Không cùng Nhị Lang Thần đám người gặp nhau, tự nhiên không tránh được một hồi hàn huyên. Nhị Lang Thần thấy Tôn Ngộ Không vẻ mặt khác thường, liền hỏi nguyên do. Tôn Ngộ Không thở dài một cái, đem chính mình ở Tế Tái Quốc gặp gỡ thật là rõ ràng nói ra, nhất là kia Bách Nhãn Ma Quân thần thông, để cho hắn đều gặp nói. Nhị Lang Thần sau khi nghe nói, khẽ nhíu mày, nói: "Chúng ta cũng chính là vì kia Bích Ba Đàm Trùng cựu đầu trùng mà tới. Trước đây, Vương Mẫu Nương Nương cựu Diệp Linh Chi Thảo bị đạo, chúng ta chính là vì tra chuyện này mà tới." Nghe vậy Tôn Ngộ Không trong lòng hơi động, nói: "Đã như vậy, chúng ta đây liền cùng nhau đi tới Bích Ba Đàm, đem kia Sa Chỉ một nhóm đuổi đi, tránh cho Tế Tái Quốc Phật Bảo cùng cựu Diệp Linh Chi Thảo rơi vào bọn họ tay." Nhị Lang Thần gật đầu một cái, nói: "Vừa bọn chúng ta cũng theo đại thánh đi xem một chút, kia trong mắt đạo nhân đến tụt cùng là thần thánh phương nào, thần thông như thế nào." Ngay sau đó, Nhị Lang Thần mang theo Mai Sơn Lục huynh đệ, cùng Tôn Ngộ Không cùng trở lại, nặng tân triều đến Bích Ba Đàm đi. Tôn Ngộ Không cũng thu thập tâm tình, không hề giống như trước như vậy mất hết ý chí. Không bao lâu, bọn họ liền trở lại Bích Ba Đàm trước. Nhưng mà, vừa hạ xuống địa, bọn họ liền phát giác có cái gì không đúng. Trong không khí tràn ngập nồng đậm sát khí, hiển nhiên là có cao thủ ở chỗ này kịch chiến. Bọn họ theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy cựu đầu trùng cùng tiểu bạch long ngao ngọc đang ở kịch chiến say sưa. Cựu đầu trùng hóa thành nguyên hình, chín viên ác đầu giữ tận kinh khủng, hai cánh móng nhọn vô cùng sắc bén, mà tiểu bạch long ngao ngọc là hóa thành hình rồng, thân thể khỏe mạnh, long trảo như câu, cùng cựu đầu trùng đấu khó phân thắng bại. Tôn Ngộ Không thấy vậy, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Hắn nhìn ra này cựu đầu trùng quả thật có chút bản lĩnh, nhưng tiểu bạch long ngao ngọc cũng không kém chút nào, có thể cùng này hồng hoang dị trùng đấu cờ chống tương đương. Nhị Lang Thần chính là liếc mắt liền nhận ra cựu đầu trùng, hắn con mắt sáng lên, nói: "Đại thánh, đã như vậy, chúng ta cái này thì đi đưa hắn bắt lại đi." Tôn Ngộ Không lại lắc đầu một cái, nói: "Ngươi còn phải cẩn thận một chút, này Sa Chỉ nhất mạch bá đạo vô cùng, ngay cả ta trước muốn bắt cựu đầu trùng đều bị bọn họ vô lý đuổi." Nhị Lang Thần không để ý, nói: "Không sao không sao, mọi người vừa cùng cầm cựu đầu trùng, liền không có gì lớn." Vừa nói, hắn liền dắt cầu rơi xuống phía dưới, muốn đi đâu cựu đầu trùng trước. Nhưng mà, hắn còn chưa tới phụ cận, liền bị Lục Nhĩ Mi Hầu ngăn cản đường đi. Lục Nhĩ Mi Hầu thân mặc đạo bào, trên đầu hai bên có tầm thay phiên lốt hai, cậu Lục Nhĩ. Hắn ngăn lại Nhị Lang Thần, nói: "Nhị Lang hiện thánh chân quân chấm đã, hôm nay là Tây Hải Tam Thái tử Ngao Ngọc cùng này cựu đầu trùng giữa tư đoán, người bên cạnh không tiện nhúng tay." Nhị Lang Thần nhìn một cái Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Tôn Ngộ Không tướng mạo giống nhau như lúc, trong lòng liền có mấy phần suy đoán. Hắn còn chưa mở miệng hỏi, Tôn Ngộ Không liền ở một bên nói: "Nhìn, này Sa Chỉ nhất mạch bực nào bá đạo, một câu ân oán cá nhân, liền ngăn lại chúng ta chuyện công." Tôn Ngộ Không lời này, bao nhiêu mang nhiều chút khích bác ý tứ. Trong lòng của hắn đối Lục Nhĩ Mi Hầu một mực có chút câu oán hận, cảm thấy hắn giải cùng Tôn Ngộ Không giống nhau diện mạo, dùng tương tự thần thông, ở Sa Chỉ lại uy phong bát diện, mà chính mình lại đi theo đường Tam Tạng Tỉnh Kinh, hở một tí được kim cô chú giằng buộc. Nghe vậy Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn về phía Tôn Ngộ Không, nói: "Đại thánh không biết nội tình, lại không nên tùy ý phán xét." Tôn Ngộ Không trầm trọng nói: "Còn có thể có nội tình gì?" Hai người giữa bầu không khí nhất thời khẩn trương, dương cung bạc kiếm chạm một cái liền bùng nổ. Lục Nhĩ Mi Hầu trước vẫn đối với Tôn Ngộ Không tâm tồn chấp niệm, hắn không được cướp lấy. Nhưng mà ở bái nhập Lâm Nam môn hạ sau đó, hắn tâm tính mới từ từ biến chuyển. Nhưng dù vậy, Tôn Ngộ Không nhìn hắn như cũ khoảng đó không vừa mắt. Nhị Lang Thần Dương Tiễn cũng rõ ràng cảm thấy có cái gì không đúng, hắn liền vội vàng tiến lên giảng hòa, nói: "Các hạ nhưng là Sa Chỉ đạo chủ đồ?" Lục Nhĩ Mi Hầu gật đầu một cái, nói: "Chính là." Nhị Lang Thần Dương Tiễn khách khí nói: "Không biết là tại sao nội tình không để cho chúng ta nhúng tay?" Hắn chỉ cựu đầu trùng, nói: "Này cựu đầu trùng trộm Tế Tái Quốc Phật Bảo, cho nên Tề Thiên Đại Thánh muốn bắt hắn. Mà chúng ta tới là bởi vì cựu đầu trùng còn trộm Vương Mẫu Nương Nương cựu Diệp Linh Chi Thảo, vì vậy chúng ta cũng phải ra tay bắt hắn." Vừa nói, Nhị Lang Thần Dương Tiễn chờ đợi Lục Nhĩ Mi Hầu đáp lại. Hắn hy vọng Lục Nhĩ Mi Hầu có thể đưa ra một hợp lý giải thích, để cho bọn họ có thể danh chính ngôn thuận nhúng tay chuyện này. Nghe vậy Lục Nhĩ Mi Hầu yên lặng chốc lát. Hắn biết rõ chuyện này khó mà làm tốt, nhưng cũng không muốn dễ dàng buông tha. Hắn há miệng đang muốn nói gì, lại thấy cựu đầu trùng thấy tình huống không ổn, nhiều Nhị Lang Thần Dương Tiễn cùng Tôn Ngộ Không hai cái này cương định, trong lòng nhất thời này sinh thôi ý, hắn giang hai cánh ra, tốc độ như lại bằng, trực tiếp tránh tiểu Bạch Long công kích. Sau đó, hắn cầm lên Vạn Thánh Long Vương, trực tiếp đâm đầu thẳng vào rồi Bích Ba Đàm bên trong. Tiểu Bạch Long ngao ngọc thấy vậy, khởi chịu từ bỏ ý đồ. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một đạo bạch quang, theo sát phía sau đuổi vào rồi Bích Ba Đàm bên trong. Tôn Ngộ Không nhìn lên trước mắt tình hình này, nhướng mày một cái, hướng về phía Nhị Lang Thần Dương Tiễn lớn tiếng nói: "Chớ cùng hắn giải dòng cái không xong, chúng ta trực tiếp độc thủ, đem kia cựu đầu trùng bắt lại, lại đem Phật Bảo cùng cựu Diệp Linh Chi Thảo đoạt lại đó là." Vừa dứt lời, Tôn Ngộ Không liền muốn tung người nhảy vào kia Bích Ba Đàm bên trong. Có thể nhưng vào lúc này, một cây gậy sắt để ngang trước người hắn, gắng gượng ngăn cản hắn đi đường. Tôn Ngộ Không chợt quay đầu, kia hỏa nhãn kim tinh trung tràn đầy lửa giận, trừng mắt về phía Lục Nhĩ Mi Hầu, quát lên: "Ngươi này tiểu yêu, kết quả muốn làm gì? Lại nhiều lần không tốt ta chuyện tốt." Vừa nói, trong tay hắn kim cô đồng có chút vừa nhấc, phản phất sau một khắc liền muốn hung hăng chém ra. Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn không để ý tới hắn, mà là chậm rãi nhìn về phía Nhị Lang Thần Dương Tiễn, nói: "Ta kia Ngao huynh đệ chính là Tây Hải Tam Thái tử, không biết Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân có thể từng nghe qua hắn danh hiệu?" Dương Tiễn gật đầu một cái, nói: "Thật là hiểu rõ, hắn sau đó bái nhập Lâm Nam đạo chủ môn hạ, ngược lại cũng coi là một đoạn giai thoại." Lục Nhĩ Mi Hầu tiếp lấy hỏi: "Như vậy Chân Quân có thể biết, Ngao huynh đệ ở bái nhập gia sư môn hạ trước, suýt nữa lên kia quả long thai đi tới một lần. Chuyện này, ngược lại cũng mơ hồ có chút nghe thấy. Nhị lang hiển thánh chân quân Dương Tiễn lần nữa gật đầu một cái. Lục Nhĩ Mi Hầu lại hỏi, kia chân quân chẳng nhẽ không có nghe thấy quá, Ngao huynh đệ tại sao suýt nữa lên kia quả lòng thai sao? Nhị lang thần Dương Tiễn suy tư chốc lát, sau đó không quá chắc chắn nói, như là không vâng lời tội. Hắn hư hại Ngọc Đế Vương mẫu ban tặng Minh Châu. Lục Nhĩ Mi Hầu lại lắc đầu một cái, nói, chuyện này còn có nội tình, khi đó Ngao Ngọc đang muốn cùng Vạn Thánh công chúa thành thân. Vạn Thánh công chúa? Là này Bích Ba Đảng Vạn Thánh Long Vương Long nữ sao? Dương Tiễn có chút kinh ngạc mà hỏi thăm. Kia Mai Sơn Lục lúc này huynh đệ cũng bu lại, nói, chúng ta tựa hồ cũng có nghe thấy, nghe nói Vạn Thánh công chúa chính là nhất đẳng sắc đẹp. Bách Nhãn Ma Quân cùng Chư Bát Giới lúc này cũng vây quanh, trong mắt cũng lóe lên hiếu kỳ qua mang, chờ đợi Lục Nhĩ Mi Hầu tiếp tục giảng thuật. Chỉ thấy Lục Nhĩ Mi Hầu gật đầu một cái, nói, nhưng ngay tại thành thân này, kia Vạn Thánh Long nữ lại cùng một cái gian phu bỏ trốn, lưu lại Ngao Ngọc một người, làm cho cả Tây Hải Long tộc mất hết thể diện. Vì vậy, Ngao Ngọc tức giận bên dưới, đem kia phòng cưới thiêu hủy, trong đó có Ngọc Đế Vương mẫu ban tặng Minh Châu, vì vậy mà hỏi tội. Vừa nói, Lục Nhĩ Mi Hầu chỉ Bích Ba Đàm vị trí, nói, cho nên, Ngao Ngọc cùng này Bích Ba Đàm nhất mạch giữa thủ án, không giống bình thường. Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn về phía Nhị Lang Thần Dương Tiễn, hỏi tình huống như vậy hạ, để cho hắn một mình đi giải quyết, không cứ gọi người bên cạnh nhúng tay, có thể có sai lầm. Chuyện này, Dương Tiễn cùng Mai Sơn Lục huynh đệ liếc nhau một cái, cũng có thể từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra đối Ngao Ngọc đồng tình. Bọn họ tuy là thần tiên, nhưng đồng dạng cũng là hùng tính, là phái nam. Vì vậy, đối với chịu khổ phản bội Ngao Ngọc, dâng lên đồng tình chi tâm cũng là không thể tránh được. Chư Bát Giới càng ở một bên là ồn ào, thì ra là như vậy, đây là mối hận cướp vợ à, khó trách kia Tây Hải Tam Thái Tử một bộ cùng cựu đầu trùng không chết không thôi tư thế. Bách Nhãn Ma Quân ở bên gật đầu nói, nếu là đặt ở trên người bần đạo, chớ nói cựu đầu trùng, đó là kia Vạn Thánh Long cùng, đều phải bị ta độc chết. Mọi người rồi rít ghé mắt nhìn về phía Bách Nhãn Ma Quân, cũng đối Bách Nhãn Ma Quân tương đối xa lạ. Nhưng lúc này ở hiện trường này, tất cả mọi người không quá mức cân đoán, không coi là cựu nhân. Ngược lại, bởi vì thiên nhiên đồng tình, tất cả mọi người đứng ở Tiểu Bạch Long bên này, còn đối Tiểu Bạch Long hành động này biểu hiện ra đủ hiểu. Như vậy, để cho Tây Hải Tam Thái Tử độc chiến ngược lại là không sao. Cũng là cũng vậy, báo mối hận cướp vợ trọng yếu hơn. Mai Sơn Lục huynh đệ càng phải như vậy hiểu, Dương Tiễn càng là hào phong nói, đã như vậy, kia cựu đầu trùng sẽ để cho Tây Hải Tam Thái Tử đi giải quyết, ngược lại đem kia Phật Bảo cùng cựu Diệp Linh Chi thảo đoạt lại đó là. Nếu là Tây Hải Tam Thái Tử không cách nào đối phó, chúng ta sẽ xuất thủ. Tôn Nộ không nhìn trong thời gian ngắn ngủi, Nhị Lang Thần đoàn người cũng nghiêng về Lục Nhĩ Mi Hầu, nhất thời trợn tròn mắt. Hắn còn khó hiểu tình yêu chuyện, cảm thấy không có gì lớn, nói, ta đây lão tôn đã tại tế tái quốc quốc vương cùng với một đám đại thần trước mặt khen hạ hải khẩu, bây giờ lão tôn không cách nào xuất thủ, này là đạo lý gì? Đại sư minh, Chư Bát Giới kéo lại Tôn Ngộ Không, nói, chúng ta như vậy cứ nhìn, không phải thoải mái hơn tiết kiệm sức lực? Người ta đã là mối hận cướp vợ, chúng ta không nên nhúng tay. Thù giết cha, mối hận cướp vợ, cái này ở phàm trần có thể nói là lớn nhất cửu hận. Buồn chương hết, chương 376, cửu rắn chương 376, cửu rắn 2025-05-24 tại chỗ mặc dù là thần tiên yêu quái, nhưng cũng hiểu điểm này. Vì vậy, ngoại trừ Tôn Ngộ Không bên ngoài, cũng không có muốn nhúng tay tâm tư. Bất quá, bọn họ đứng ở Bích Ba Đàm trên bờ, cũng không phải là một chuyện. Ngao Ngọc mặc dù thái tử bản lãnh bất phàm, thế nhưng cựu đầu trùng dù sao cũng không phải ăn chay, hơn nữa còn có Vạn Thánh Long cung ở phía dưới, đường xếp đặt mai phục. Nhị Lang Thần Dương Tiễn chủ động nói lên một điểm này. Lục Nhĩ Mi Hầu gật đầu một cái, cũng cảm thấy có chút đạo lý. Chỉ bất quá, bọn họ nhóm người này thần tiên, nhưng cũng không đều là giỏi dưới nước đấu pháp. Tỷ như Tôn Ngộ Không, hắn liền không quen lớn lên ở dưới nước đấu pháp, dọc theo đường đi gặp phải một ít trong nước yêu quái, cũng đều phải dựa vào Chư Bát Giới cái này ngày xưa thiên đồng nguyên soái, còn có Sa Ngộ Tịnh cái này ngày xưa hắc thủy hạ yêu ma. Bần đạo đi xuống trông chừng một, hai. Lục Nhĩ Mi Hầu đối dưới nước đấu pháp, cũng giống như Tôn Ngộ Không, cũng không đặc biệt giỏi chỗ. Nhưng lúc này hắn không chút do dự, trực tiếp nhảy xuống rồi thủy. Thấy hắn vào Bích Ba Đàm, Tôn Ngộ Không nổi lên tương đối chi tâm. Bát Giới, chúng ta cũng xuống đi. Tôn Ngộ Không còn gọi lên Chư Bát Giới. Chư Bát Giới vốn là suy nghĩ lười biếng, nên cái gì cũng không làm, được Phật bảo trở về tốt nhất. Không nghĩ tới bị Tôn Ngộ Không kêu lên, trong miệng lẩm bẩm đôi câu, nhưng cũng nhảy xuống. Nhị Lang Thần Dương Tiễn buông lòng tay ra, buông ra Hao Thiên Quyển, đối Mai Sơn Lục huynh đệ nói, mấy vị huynh đệ ở nơi này bờ trên chờ đợi, ta cũng đi xuống xem một chút. Dứt lời, Dương Tiễn cũng một chút nhảy vào đến Bích Ba Đàm bên trong. Trong nháy mắt, trên bờ chỉ còn lại có Hao Thiên Quyển cùng Mai Sơn Lục huynh đệ, cùng với Bách Nhãn Ma Quân. Này Mai Sơn Lục huynh đệ, tuy cùng Dương Tiễn cùng xưng là Mai Sơn thất thánh nhưng giờ phút này lại không có gì cái giá, ngược lại nhìn về phía Bách Nhãn Ma Quân, hỏi đạo hữu là Sa Chỉ đạo sĩ. Không sai, Vân đạo vừa mới gia nhập Sa Chỉ. Bách Nhãn Ma Quân gật đầu một cái, đồng thời nội tâm có một trận cảm giác kỳ dị. Đối quán Giang Khẩu Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân cùng với Mai Sơn thất thánh tên, Bách Nhãn Ma Quân dĩ nhiên là như xét đánh bên hai, ngưỡng mộ đã lâu kỳ danh. Bọn họ chính là trong tam giới, tiếng tăm lừng lẫy một lớp tiêu giao tán tiên. Vốn là, hắn khả năng cả đời khó mà tiếp xúc bực này thần tiên. Dù sao, một người vì yêu, ngoài ra nhưng là tiếng tăm lừng lẫy thần tiên, thân phận khác nhau trời vực. Nhưng lúc này, nhân là một cái Sa Chỉ quốc lộ sĩ thân phận, lại để cho này Mai Sơn Lục huynh đệ cũng lễ phép đối đãi. Thậm chí, hắn này Sa Chỉ quốc lộ sĩ, còn là mới vừa gia nhập Sa Chỉ, cũng còn không có chân chính đến Sa Chỉ. Tha là như thế, lấy như vậy một cái thân phận, này tiếng tăm lừng lẫy Mai Sơn huynh đệ, đều như vậy lễ đãi. Bách Nhãn Ma Quân ngược lại là không có làm la lộn, chính mình thế nào sẽ có loại đãi ngộ này. Vì vậy, hắn cảm giác kỳ diệu, mơ hồ cảm giác chính mình phải đi xa chỉ, tựa hồ làm cái quyết định chính xác. Bách Nhãn Ma Quân mang theo khiêm tốn nói, Vân đạo vốn là Hoàng Hoa xem một đạo sĩ, nhân cùng đại hộ pháp kết duyên, cho nên hắn mời Bần đạo vào xa chỉ. Bách Nhãn Ma Quân còn tô điểm cho đẹp một cái hạ, không nói mình là đấu pháp thua ở Lục Nhĩ Mi hầu thủ hạ, bị buộc tới xa chỉ. Xem ra đạo hữu là có nhất định chỗ hơn người. Mai Sơn Lục huynh đệ một người trong đó Quách Thân tướng quân liền nói, chúng ta ở quán Giang khẩu đều có chỗ nghe thấy, có thể vào xa chỉ đạo sĩ, nhất định đều là đạo môn kiệt xuất chi sĩ, ở một phương diện khác đều có ngạo nghệ thành tựu. Nghe được cái này như vậy thổi phồng, Bách Nhãn Ma Quân càng trong lòng là cởi mở, hắn còn mạnh hơn làm chấn định khẽ gật đầu nói, Vân đạo ở phương diện chế thuốc, tiểu có tâm đắc thôi. Bách Nhãn Ma Quân cùng này Mai Sơn Lục huynh đệ ở nơi này bờ đầm hàn huyên đứng lên. Bên kia, Bích Ba Đàm Trung lại náo nhiệt. Lại nói kia cựu đầu trùng, dắt lão nhạc trượng Vạn Thánh Long Vương, vội vội vàng vàng địa lẹn vào Bích Ba Đàm sâu bên trong, thẳng hướng Vạn Thánh Long cung phương hướng bơi đi. Đi tới nửa đường, sắc mặt của cựu đầu trùng nghiêm trọng, trầm giọng nói, cha vợ đại nhân, theo ý ta, lần này chúng ta sợ là đen nhiều đỏ ít ta. Nghe vậy Vạn Thánh Long Vương, trong lòng cả kinh, bận rộn hỏi hiển tế thế nào nói ra lời này. Chẳng lẽ là kia Ngao Ngọc tiểu nhi đổi tới? Cựu đầu trùng lắc đầu một cái, vẻ mặt buộc phát nặng nề, Ngao Ngọc một con rồng, ngược lại cũng không đủ gây sợ. Chỉ là, ta xem kia sau đó đuổi theo, lại còn có Nhị Lang Hiển Thánh chân quân Dương Tiễn, cùng với hắn Mai Sơn Lục huynh đệ. Tiểu tế tuy có nhiều chút võ nghệ, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, lần này sợ là khó mà ngăn cản a. Vạn Thánh Long Vương nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, vậy phải làm thế nào cho phải? Hiển tế có thể có thượng sách. Cựu đầu trùng thở dài một tiếng, nói, bây giờ đang lúc, chỉ có thể tìm cơ hội thoát thân. Như thật sự không thoát thân nổi, tiểu tế liền đem xử phạt một mình gánh chịu, chỉ cầu lão nhạc trưởng cùng long nữ có thể bình yên vô sự. Nghe vậy Vạn Thánh Long Vương thở dài một tiếng, nói, chỉ sợ không như mong muốn a, kia Tây Hải Tam Thái tử khí thế hung hùng, sợ rằng chuyện này khó mà làm tốt. Đang khi nói chuyện, bọn họ đã rơi xuống Bích Ba Đàm đáy, hốt hoảng vào Long cung. Dọc theo đường đi, cũng không thiếu Long tử Long tôn tới hỏi tình huống. Vạn Thánh Long Vương lòng như lửa đốt, nơi nào còn có tâm tư cùng bọn chúng nói tỉ mỉ, chỉ làm cho mọi người mỗi người chạy trốn, có thể giữ được cánh mạng cho giỏi. Cựu đầu trùng là dự định đi tìm Vạn Thánh công chúa, cùng thoát đi nơi đây. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn hành động, Tiểu Bạch Long Ngao Ngọc đã từ phía sau đuổi theo. Ùng ùng. Trong thủy phủ, một trận kịch liệt chấn động truyền tới, Bích Ba Đàm thủy để lưu điên cuồng kích động, toàn bộ Vạn Thánh Long cung phảng phất tao nộ động đất trời sập một dạng lảo đảo muốn ngã. Nguy rồi, Tây Hải Tam Thái tử đuổi theo tới. Sắc mặt của Vạn Thánh Long Vương đại biến, kinh hô, không nghĩ tới hắn đi theo xa chỉ đại quốc sư sau đó, thần thông lại trở nên mạnh mẽ như vậy. Cựu đầu trùng bay người lại đến, trầm giọng nói, cha vợ đại nhân, ngươi lại mang long nữ rời đi, ta đi ngăn hắn lại. Dứt lời, cựu đầu trùng xoay người ra Long cung, tiến lên đón Ngao Ngọc. Vạn Thánh Long cung bên ngoài, Ngao Ngọc đã hóa thành bản thân, một cái vậy như ngọc bạch long, trợn tròn đôi mắt, từ từ địa nhìn chằm chằm Long cung phương hướng. Quanh người hắn, từng đạo hàn lưu kích động, để cho đáy nước thủy mạch cũng vì đó tình tiết phức tạp. Nay vừa vào thủy, Ngao Ngọc thực lực tựa hồ lại tăng lên một đoạn. Hắn thấy cựu đầu trùng đi ra, càng là cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ con mắt, không nói hai câu, trực tiếp tiến lên chém giết. Cùng lúc đó, sau lưng hắn, Lục Nhĩ Mi hầu Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới cùng với Nhị Lang Thần Dương Tiễn cũng đều rối rít rơi xuống. Chư Bát Giới ngày xưa chính là Thiên Đồng Nguyên Soái, kỹ năng bơi thật tốt. Hắn đi xuống sau đó, liếc mắt liền thấy được Ngao Ngọc cùng cựu đầu trùng chính đang chém giết lẫn nhau, đồng thời, hắn cũng nhìn thấy Vạn Thánh Long trong cùng, một mảnh hốt hoảng chạy trốn cảnh tượng. Ừ, trong lòng Chư Bát Giới động một cái, nổi lên tâm tư, cầm từ bản thân cựu sĩ đinh ba, lặng lẽ hướng Long cung phương hướng sờ lên. Nhị Lang Thần Dương Tiễn thấy vậy, khẽ gật đầu, nói, Ngao Ngọc Tam Thái tử đang cùng cựu đầu trùng chém giết, chúng ta cũng không thể khiến này trong Long cung những người khác tùy tiện rời đi, còn phải tìm về kia Phật bảo cùng cựu Diệp Linh chi thảo. Dứt lời, Nhị Lang Thần cũng cùng Chư Bát Giới cùng nhau đi trước chặn lại những thứ kia cuốn quýt muốn chạy trốn Long tử Long tôn, mà cùng Ngao Ngọc chém giết cựu đầu trùng, lúc này lại là lòng như lửa đốt, hốt hoảng bên dưới lộ ra sơ hở. Ngao Ngọc nhân cơ hội xuất thủ, Long chảo đột nhiên lộ ra, bắt lại cựu đầu trùng một cái đầu lâu, dùng sức vặn một cái, lại đem cái đầu kia miễn cưỡng vặn xuống. A, một đạo kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, cựu đầu trùng trong nháy mắt mất đi một cái đầu lâu, trên cổ máu tươi phun ra ngoài, dơ cho huyết dịch ô nhiễm nhất phương thủy vực. Bên kia, chính muốn chạy trốn Vạn Thánh Long Vương cùng Vạn Thánh Công Chúa đều bị Chư Bát Giới cùng Nhị Lang Thần Dương Tiễn cho ngăn lại, còn có một chút Long tử Long nữ cũng bị bọn họ tiện tay giết. Mà cựu đầu trùng ở mất đi một cái đầu lâu sau đó, đau đớn khó nhịn, trên cổ không ngừng nhỏ máu, huyết dịch kia trùng tựa hồ mang theo một cổ quỷ dị hung lệ chi khí tràn ngập ra. Đồng thời, cựu đầu trùng tiếng kêu rên liên hồi, còn thừa lại bắt cái đầu trên, tràn đầy khiếp sợ vẻ hoảng sợ. Theo một cái đầu lâu bị kéo xuống, cựu đầu trùng hoàn toàn hoảng hồn, lại cũng không có tiếp tục chiến đấu đi xuống dũng khí. Hắn hai cánh rung lên, một cổ tinh phong huyết vũ của tới, nước chảy cuồn cuộn, đúng là mượn cổ lực lượng này, hướng xa xa chạy trốn đi. Làm cựu đầu điểu quỷ xa hậu duệ, hồng hoang dị trùng, cựu đầu trùng thần thông tự nhiên bất phàm. Hơn nữa, thân thể của hắn cũng cực kỳ đặc biệt, tốc độ nhanh, thậm chí có thể so sánh với lại bằng. Mặc dù cựu đầu trùng cũng không phải là thủy sinh yêu quái, nhưng những năm gần đây hắn làm Vạn Thánh Long cung phò mã sau đó, một mực sinh hoạt tại trong nước, vì vậy đối với thủy độn phương pháp cũng cực kỳ giỏi. Tiểu Bạch Long Ngao Ngọc trước mắt, chỉ thấy một cổ hung lệ chi khí hòa lẫn huyết sát chi khí đập vào mặt, trực tiếp che kín hắn tầm mắt. Cựu đầu trùng thừa dịp này cơ hội, đem hết toàn lực hướng bên ngoài chạy trốn đi. Trốn chỗ nào? Tiểu Bạch Long nộ quát một tiếng, đang muốn đuổi theo, lại bị Nhị Lang Thần Dương Tiễn ngăn lại. Tam Thái Tử, giặc cùng đường chớ đuổi. Ngao Ngọc sững sờ, nhìn về phía Dương Tiễn. Dương Tiễn nói, này cựu đầu trùng có chút lai lịch, có lẽ còn có chút lá bài tẩy không ra. Tùy tiện truy kích, sợ rằng sẽ đưa tới không cần thiết phiền phái. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, hắn bây giờ đã bị thương một cái đầu lâu, nguyên khí tổn thương nặng nề, vĩnh viễn không thể khôi phục. Ngày sau cũng khó thành tức giận cái gì sau khi, để cho hắn đi đi. Ngao Ngọc vốn là muốn đuổi kịp đi bóng người, nghe vậy ngừng lại. Là ngày xưa bị vợ ngoại tình người trong cuộc, Ngao Ngọc đối cựu đầu trùng cũng biết sơ lược. Cựu đầu trùng phía sau chính là ngày xưa yêu thần quỷ xa, mà ngày xưa yêu thần lưu giữ lại không chỉ có riêng là một cái quỷ xa cựu đầu điểu. Cho nên cựu đầu trùng bối cảnh sau lưng rút dây động rừng cực kỳ phức tạp. Bằng không đường đường Tây Hải Long Vương Tam Thái Tử gặp như vậy làm đủ, vì Hà Long tộc cũng không có nhúc đích. Dĩ nhiên là bởi vì ngay cả Long tộc cũng không cách nào tùy tiện đối cựu đầu trùng phía sau yêu tộc xuất thủ. Thậm chí coi như là thiên đình đối kia Bắc Câu Lô châu nơi nắm giữ cũng không phải như vậy bằng diện, không cách nào toàn diện quản lý. Ngao Ngọc một cái dừng lại, rất nhanh lắc mình một cái, hóa thành hình người. Lúc này hắn miễn cưỡng coi như là đại thù được báo, tâm tình đã bình tĩnh lại, suy tính rất nhiều chuyện, cũng không có tiếp tục đuổi đi. Lục Nhĩ Mi hầu này thời điểm đến bên cạnh Ngao Ngọc, cười nói, tiêu cựu đầu trùng chạy quá nhanh, ta đây lão viên cũng không thể có thể đuổi kịp. Bất quá quay đầu báo cho biết sư phụ, tiêu cựu đầu trùng bối cảnh phải làm cũng không đáng để lo, ngươi cũng không nhất định vì thế lo lắng. Lục Nhĩ Mi hầu mở miệng như thế chân ăn nói, hắn đây là vì an Ngao Ngọc tâm, để cho hắn không cần lo lắng cựu đầu trùng bối cảnh. Hơn nữa Lục Nhĩ Mi hầu đối Lâm Nam cực kỳ tự tin, nhận định gần đó là cựu đầu trùng đứng sau lưng thượng cổ yêu thần, chính mình sư phụ cũng không có vẻ sợ hãi chút nào. Cho nên hắn nói ra những lời này cũng là vì để cho Ngao Ngọc có thể an tâm. Tiểu Bạch Long Ngao Ngọc lại nói, lần này thừa dịp lao ra rời đi, chúng ta lần này thành cựu, sau khi trở về còn phải xin tội mới được. Nhân ta chuyện còn làm liên lụy ngươi. Không sao không sao. Lục Nhĩ Mi hầu khoát tay một cái, nói, cựu đầu trùng chạy, nhưng là kia vạn thánh Long Vương cùng công chúa lại chạy không thoát. Bây giờ bọn họ bị bắt rồi, ngươi tới nhìn một chút như thế nào xử trí. Mà bên kia, Lâm Nam bởi vì trong lòng có chút nghi vấn, liền một mình lên thiên đỉnh. Hắn quá Nam Thiên môn lúc, Nam Thiên môn thủ môn thần sẽ cùng thiên minh, cũng đối với hắn cực kỳ khách khí cung kính. Lâm Nam lấy lễ để tiếp đón, đáp lại bọn họ kính ý, nhưng hắn mục tiêu, thủy chung là Đầu Xuất Cung. Không bao lâu, hắn liền đi thẳng đến Đầu Xuất Cung trước. Đầu Xuất Cung ngoại, Kim Giác Ngân Giác hai cái đồng tử đã sớm chờ ở nơi nào. Bọn họ xa xa thấy Lâm Nam, liền kích động tiến lên đón. Lâm Nam sư minh, lão gia để cho chúng ta ở chỗ này nên ngươi. Kim Giác Ngân Giác đồng tử, giờ phút này hiện ra hết nhi đồng tâm tính. Bọn họ hạ giới vì yêu ma một trận, nhưng cũng là một trận tu hành. Sau đó ở đó Ngọc Tịnh Bình Trung tản đi trên người cuối cùng một tia yêu ma khí tức, hoàn toàn hóa thành thanh linh. Vì vậy bây giờ bọn họ ngược lại càng thuần túy, ý tưởng cái gì cũng không thêm che giấu. Kim Giác sư đệ, Ngân Giác sư đệ, Lâm Nam cũng đối với bọn họ lấy sư đệ tương xứng. Lúc này hắn không gấp đi vào, mà là trước cùng bọn chúng hàn huyên một phen, báo cho bọn họ một ít chuyện. Trong đó thì có Kim Giác Ngân Giác bọn họ mẹ già cửu vĩ hồ sắp xếp các loại. Hành động này vốn chỉ là Lâm Nam một cái nhấc tay, nhưng bây giờ lại để cho Kim Giác Ngân Giác hai người cảm kích không thôi. Làm sơ hỏi han sau đó, Lâm Nam ở tại bọn hắn dưới sự dẫn dắt, tiến vào Đâu Xuất Cung bên trong. Thái thượng tổ sư, đệ tử Lâm Nam tới. Gặp được thái thượng bóng người, Lâm Nam cung kính hành lễ nói. Thái thượng vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng là chỉ một bên bồ đoàn, tỏ ý Lâm Nam ngồi xuống. Làm Lâm Nam ngồi vào chỗ của mình sau đó, bọn họ liền ngồi xếp bằng ngồi đối diện, bốn mắt nhìn nhau. Đạo tổ, đệ tử có nghi vấn. Ở thái thượng trước mặt, Lâm Nam cũng không giấu giếm tự mình tiến tới ý, trực tiếp mở miệng hỏi. Tổ sư truyền cho đệ tử kia Kim Tiên phương pháp, tựa hồ có hơi khác thường. Lâm Nam đem những nghi vấn này nói lên sau đó, chỉ thấy Thái thượng lão quân kia lạnh nhạt trên mặt, lộ ra một kia ý vị thâm trường nụ cười. Kia cảnh tượng tuy gần như lưu tinh bạch qua bầu trời đêm như vậy ngắn ngủi, có thể Lâm Nam lại thấy rõ ràng không thể nghi ngờ. Ngay sau đó, Thái thượng lão quân kia trầm ổn mà thâm thúy truyền tới âm thanh, ta nguyên tưởng rằng ngươi sẽ sớm hơn nhiều chút tới, lại không nghĩ rằng ngươi cho tới bây giờ mới phát hiện. Lâm Nam có chút không ngời, khiêm tốn nói, là đệ tử ngu đột. Thái thượng lão quân khẽ gật đầu một cái, chậm rãi nói, cũng không phải là chi kiến có chút chứng ngại. Ta truyền cho ngươi pháp môn, ngươi liền một lòng tu hành, lại chưa từng cùng người khác luận đạo, lúc này mới chậm chạp không thể phát hiện trong đó mấu chốt. Thái thượng lão quân hơi ngưng lại, nói tiếp, này đặc biệt Kim Tiên phương pháp, ở này trong tầng giới, lên trời xuống đất, chỉ có ngươi một người có thể tu thành. Người bên cạnh, căn bản không có chút nào tu thành cơ duyên. Buồn chương hết, chương 377, tu hành chương 377, tu hành 2025-05-26. Nghe vậy Lâm Nam, trong lòng tràn đầy ngoài ý muốn, không tự chủ được ngẩng đầu lên, khắp khuôn mặt là khó mà che giấu kinh ngạc, hỏi này là vì sao? Ánh mắt của Thái thượng lão quân thâm thúy, nói, bởi vì này Kim Tiên pháp, bản chất đó là bản cổ pháp, hoặc có lẽ là chính là đạo môn bản cổ pháp. Hắn tiến một bước giải thích, bản cổ là thiên địa duy nhất, nhất giới bên trong chỉ lần này một cái. Chúng ta đời này vì bản cổ mở ra, tự nhiên lại không người có thể đủ tu thành đem pháp. Trừ phi. Trừ phi cái gì? Lâm Nam theo bản năng đổi theo hỏi. Trừ phi mượn hắn giới lực, không phải là giới này người mới có thể tu thành. Nghe được Thái thượng lão quân lời nói này, Lâm Nam thoáng cái ngây ngẩn, phảng phất bị một đạo thiểm điện đánh trúng, trong đầu trống rỗng. Thái thượng lão quân nói thẳng, để cho Lâm Nam vừa có chút mà ra, lại phảng phất trong nháy mắt biết rất nhiều chuyện. Thì ra, trước từ Thái Thượng lão quân kia được đến Thái Thượng Kim Tiên pháp đem căn bản thực chất, chính là bản cổ hiến pháp. Đó là đạo môn phương thức, đi tu kia bản cổ pháp. Lâm Nam bừng tỉnh hiểu ra, khó trách pháp môn này tiến hành tu hành, khó khăn nặng nề, nhưng lại uy lực bất phàm. Vẹn vẹn tu tới nửa đường, là được nắm giữ kim tiên khả năng. Mà để cho hắn sửng sờ nguyên nhân, nhưng là Thái Thượng lão quân trong miệng, đối pháp môn này tu hành điều kiện hà khắc. Một thế giới, nhất định chỉ có thể xuất hiện một cái bản cổ. Vì vậy, một thế giới bên trong, như vậy pháp môn cũng nhất định chỉ có một người có thể tu. Lâm Nam chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về Thái Thượng lão quân. Rất rõ ràng, Thái Thượng lão quân đã biết được một ít chuyện, ít nhất biết được Lâm Nam cũng không phải là thế giới này người. Nguyên nhân chính là như thế, Lâm Nam mới có thể mượn ngoài ra một thế giới chi lực, tu thành kia bản cổ pháp. Thái Thượng lão quân lúc này ngữ trọng tâm trường chỉ điểm, cái gọi là một núi không thể chứa hai quặng, nhất pháp bất truyền hai chủ. Pháp môn này ngươi có thể tu thành, có thể thấy ngươi đặc biệt. Trong lòng Lâm Nam động một cái, không nhịn được hỏi nếu là đem pháp này tu hành viên mãn, sẽ tới cảnh giới gì. Ánh mắt của Thái Thượng lão quân thâm thúy, chậm rãi nói, có thể nhẹ vào đại la chi cảnh, chạm đến hôn nguyên hay, thậm chí có thể khai thiên tích địa, tái tạo càn khôn. Lâm Nam nghe, rung động trong lòng không dứt, lẩm bẩm nói, khó trách khó trách. Hắn gật đầu một cái, đối với tự thân phương pháp tu hành có nhận thức rõ ràng, cũng hoảng nhiên rất nhiều chuyện. Tỷ như, tại sao pháp môn này uy lực sẽ như thế thật lớn, đồng thời lại như vậy chật vật? Pháp môn này một khi tu thành, liền phảng phất có tiểu bản cổ lực. Ở Hồng Mông không sự, hỗn độn chưa phân cổ xưa kỷ nguyên, chân chính bản cổ đại thần lấy sức mạnh vô thượng bổ ra hỗn độn, thanh trọc chia liệt, từ đó hồng hoang thế giới sinh ra, vạn vật sinh linh được phồn diễn sinh sống. Lâm Nam trải qua vô nhiều năm tháng khổ tu, cuối cùng ngộ được rồi bản cổ đại thần khai thiên tích địa vô thượng pháp môn. Này pháp môn một khi thi triển, cũng có thể khai thiên tích địa, tái diễn hồng hoang. Nhưng mà, cùng bản cổ đại thần vậy chân chính khai thiên tích tráng cử so sánh, Lâm Nam tu phương pháp cuối cùng chỉ là mô phỏng, không cách nào với tới cấp độ kia chí cao vô thượng cảnh giới. Nhưng dù vậy, Lâm Nam có thể tu thành như vậy pháp môn, đã là cực kỳ bất phàm chuyện. Đây không chỉ là một loại sức mạnh tượng trưng, càng đại biểu một loại chí cao vô thượng phẩm chất riêng, tạo hóa phẩm chất riêng, đó là không gì không thể, sáng tạo vạn vật vĩ đại lực lượng. Đối với người tu hành mà nói, tu thành như vậy pháp môn sau đó, khai thiên tích địa bản thân có lẽ đã không trọng yếu nữa. Chân chính trọng yếu là, nó đại biểu ý nghĩa cùng cảnh giới. Đó là đối với thiên địa chí lý sâu sắc lĩnh ngộ, là đối với tự thân tiềm lực cực hạn đạo, càng đối với vũ trụ vạn vật bản chất thăm dò. Muốn biết rõ, gần đó là bây giờ trong tam giới cao cao tại thượng thánh nhân, nếu nói là muốn lần nữa khai thiên tích địa, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Vậy cần siêu việt người thường tưởng tượng sức mạnh to lớn, cùng với đối thiên địa pháp tắc tuyệt đối khống chế. Mà Lâm Nam, nếu là có thể tu hành tới cấp độ kia cảnh giới chi cao, nhưng là có thể làm được bực này kinh thiên động địa đại sự. Chỉ dựa vào một điểm này, liền đủ để biểu dương hắn phi phàm cùng đặc biệt. Nhưng mà, trong lòng Lâm Nam lại vẫn còn có nghi ngờ. Hắn cung kính hướng Thái Thượng lão quân hỏi tổ sư, ngài vì sao phải đem bực này vô thượng pháp môn truyền thụ cho ta? Thái Thượng lão quân khẽ mỉm cười, vẻ mặt lạnh nhạt, phản phất thế gian vạn vật tất cả ở hắn trong lòng bàn tay. Hắn chậm rãi mở miệng nói, truyền đạo, nếu là thiên đạo truyền thụ, tại sao bất truyền? Huống chi, nói đến chỗ này, ánh mắt của Thái Thượng lão quân trở nên thâm thúy đứng lên, phản phất có thể nhìn rõ thế gian hết thảy bí ẩn, trên người của ngươi, có bây giờ trong tam giới không từng có quá khả năng. Tương lai, cũng chỉ nhân loại khả năng này mà xuất sắc xuất hiện. Nghe vậy Lâm Nam, im lặng không nói. Hắn tạm thời còn không thể nào hiểu được Thái Thượng lão quân lời muốn nói loại cảnh giới này, nhưng hắn có thể cảm nhận được tổ sư trong giọng nói thâm ý cùng kỳ vọng. Bất quá, cái này cũng không gây trở ngại hắn đối Thái Thượng lão quân tôn kính cùng lòng cảm kích. Hắn biết rõ, có thể có được tổ sư chỉ điểm cùng truyền thụ, là hắn cơ duyên lớn cùng phúc phận. Lâm Nam ngồi xếp bằng ở đâu xuất cung trung, lặng lặng trầm tư. Sau một hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng nói, "Tổ sư, ta đến từ với một cái kỳ thế giới đặc." Thì ra, Lâm Nam cũng không phải là phương thế giới này người, mà là tới từ một cái xa xôi mà thế giới thần bí. Ở trong thế giới kia, có cùng tam giới hoàn toàn văn minh khác nhau cùng phát tắc. Lâm Nam đem thế giới hiện thật các loại chỗ kỳ lạ, hướng Thái Thượng lão quân nói tới. Hắn làm như thế, một mặt là muốn cùng tổ sư chia sẻ chính mình trải qua cùng kiến thức, mặt khác, cũng là muốn từ Thái Thượng lão quân vị này nơi này đạo tổ, thăm dò một ít liên quan tới thế giới hiện thật tình huống. Có thể nói, Lâm Nam coi như là hướng Thái Thượng lão quân vị này đạo tổ ngựa bài thẳng thắn rồi tự mình tiến tới tự thế giới hiện thật sự thật. Nhưng mà, được đáp lại ngoài dự liệu của hắn. Thái Thượng lão quân nghe xong, khẽ bước cảm, nói: "Thế giới hiện thật đặc biệt, gần đó là ta cũng không cách nào nói rõ. Đó là một mảnh đặc biệt nơi, có đặc biệt pháp tắc cùng trật tự. Đã từng, có lẽ có thần thoại vết tích còn để lại trong đó, nhưng bây giờ cũng đã quy về mặt pháp." Nghe vậy Lâm Nam suy nghĩ tung bay. Hắn biết rõ, Thái Thượng đạo tổ chính là Hỗn Nguyên Đại La chi cảnh tồn tại trí cao, khả năng hình chiếu ngàn vạn, ảnh hưởng chư thiên vạn giới. Nhưng mà, gần đó là như vậy tồn tại, đối với hiện thế giới đại nhưng cũng không cách nào chạm đến. Nay đủ để chứng minh hiện thế giới đại đặc biệt cùng thần bí. Là bởi vì cái gì đây? Lâm Nam trầm tư, trong lòng tràn đầy nghi ngờ cùng không hiểu. Hắn biết rõ, hiện thế giới đại cùng tam giới giữa, nhất định tồn tại nào đó khó có thể dùng lời diễn tả được liên lạc cùng khác biệt. Mà khác giống gì, có lẽ chính là đưa đến Thái Thượng lão quân không cách nào chạm đến hiện thế giới đại nguyên nhân chỗ. Mang theo lòng tràn đầy nghi ngờ cùng không hiểu, Lâm Nam rời đi đầu xuất cung. Hắn ra Nam Thiên môn, chậm rãi bước xuống thiên đỉnh. Dọc theo đường đi, hắn vẫn đắm chìm trong trước trong suy tư, không cách nào tự kiềm chế. Đem hắn trở lại Sa Chỉ quốc thời điểm, lại phát hiện mình đệ tử cùng với Tiểu Bạch Long Ngao Ngọc cũng không từng ở trong núi. Lâm Nam tâm niệm vừa động, nhất thời nguyên thần xúc động thiên cơ. hắn từ thiên cơ bên trong đã biết được chuyện gì xảy ra. Thì ra, Ngao Ngọc một mực lưng đeo tự thân ân oán tình kỷ, hắn trầm mặc ít nói, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối khó mà quên được. Lần này, hắn lại cùng Lục Nhĩ Mi hầu tự mình hành động, đi tìm kia cửu gia trả thù thiết hận. Lâm Nam biết được sự tình ngọn nguồn sau đó, cũng không có chút nào trách tội ý hắn biết rõ, Ngao Ngọc hành động này chính là tuân theo bản tâm mà đi, cùng mình thật sự lo liệu tu hành lý niệm không hẹn mà hợp. Tự tu hành tới nay, Lâm Nam liền một mực lo liệu đến một viên bản tâm, không vì ngoại vật lay động, không vì danh lợi thật sự dụ. Bây giờ, Tiểu Bạch Long Ngao Ngọc cũng là như thế, hắn tuân theo bản tâm, đi đi chuyện báo thủ, ngược lại cũng hợp với Lâm Nam tư tưởng. Đơn thuần từ một điểm này mà nói, ta tâm tính, trên thực tế càng thích hợp Thượng Thanh Linh Bảo phái, thích hợp hơn một người khác Tam Thanh Tổ sư. Lâm Nam ngẩng đầu nhìn về phía không trung, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn tự tu hành tới nay, tu đó là Tam Thanh Sử Tử. Nhưng mà, đến phía sau, nhưng là dần dần nghiêng về Thái Thượng phương pháp. Ngay cả bây giờ, hắn thật sự tu hành đặc biệt bản cổ pháp trên đỉnh Tam Hoa Hóa Tam Thanh lúc, dẫn đầu thành tựu cũng là Thái Thanh chi cảnh. Mà Tam Thanh bên trong một vị khác, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, hắn thật sự làm theo tu hành lý niệm chính là hài lòng làm, tùy ý tiêu giao. Một điểm này, cùng Lâm Nam cho tới nay tâm cảnh ngược lại tương đối phù hợp. Hắn theo đuổi là một loại siêu thoát nhàn nhã, vô câu vô thúc cảnh giới tu hành, cùng Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn lý niệm không hẹn mà hợp. Chỉ bất quá, ở thời đại thượng cổ, vị này Thượng Thanh Thiên Tôn thông thiên giáo chủ môn hạ đệ tử lương dữ không đồng đều, rất nhiều đệ tử nhân tâm tính không tiên mà gặp kiếp nạn. Cho tới vị này Thượng Thanh Thiên Tôn từ đó về sau, cũng đều vô có động tác gì, phản phất ẩn dấu ở thế ngoại, không hề hỏi tới tam giới chuyện. Có lẽ, muốn tìm cái cơ hội, đi viếng thăm một chút vị kia, có thể nhờ vào đó lấy được một ít đột phá cơ hội. Trong lòng Lâm Nam sinh ra ý nghĩ như vậy. Hắn biết rõ, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn chính là Tam Thanh một trong, đem cảnh giới tu hành cùng trí tuệ đều là mình không cách nào với tới. Nếu là có thể lấy được hắn chỉ điểm cùng truyền thụ, có lẽ có thể làm cho tự mình ở đường tu hành tiến thêm một bước. Vừa nghĩ tới, Lâm Nam một bên trở lại cựu cực điện. Hắn ở Tam Thanh thần tượng trước, cung kính dâng lên hương hỏa. Nhưng mà, này hương nhưng là hướng Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn đi. Đồng thời, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, bắt đầu thi triển một loại thần bí pháp thuật. Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn ở trên cao, đệ tử Lâm Nam muốn. Lâm Nam trong miệng nói lẩm bẩm, thi triển chính là Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn. Đây là một loại cực kỳ cao thâm chú ngữ, có thể câu thông thiên địa thần linh, truyền đạt chính mình tâm ý trong lúc, Lâm Nam chân đạp cương bước, bước giẫm đạp thất tinh. Hắn nhịp bước nhẹ nhàng mà bước vàng, phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Đồng thời, hai tay của hắn vung pháp ấn, từng cái pháp ấn cũng hàm chứa vô tận bí ẩn cùng lực lượng. Lúc trước, Lâm Nam thực lực tu vi đã sớm đạt tới cảnh giới cực cao. Đối với hắn mà nói, những thứ này cái gọi là nghi thức đã sớm không cần dùng. Bởi vì nghi thức bản chính là dùng để câu thông thiên địa cùng thần linh, mà Lâm Nam đã sớm có thể nhất niệm chi gian câu liền thiên địa, đem pháp ấn động một cái là được hiệu lệnh quỷ thần. Mà bây giờ, Lâm Nam lại lần nữa sử dụng bực này nghi thức. Hắn muốn khai thông chính là Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, cũng chính là Thông Thiên Giáo Chủ. Tầm thường câu thông thần linh còn cần lấy chú ngữ cương bước loại tiến hành khai thông, thứ này cũng ngang với là gọi điện thoại. Mà mặc dù Lâm Nam đã có thể đi đến gọi điện thoại không cần tiền mức độ, nhưng bây giờ phải cho Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn gọi điện thoại lại như cũng cần phải bỏ ra nhất định tiền điện thoại. Đây cũng là Lâm Nam tại sao vẫn muốn đàng hoàng làm lễ cúng, lấy chú ngữ cương bước tôn kính Tam Thanh nguyên nhân chỗ. Hắn biết rõ, đây là đối thần linh tôn kính cùng kính sợ, cũng là người tu hành phải có thái độ cùng lễ nghi. Kèm theo Lâm Nam động tác, một cổ chấn động cùng trong chỗ u minh lực lượng đã phát tán mà ra. Trước mặt hắn kia Tam Thanh thần tượng trung, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn thần tượng đang chậm rãi sáng lên. Kia quang mang nhu hòa mà thần bí, phản phất hàm chứa vô tận bí ẩn cùng lực lượng. Nhìn thấy một màn này, Lâm Nam liền biết hiểu đã biết lần động tĩnh đã chuyển vào Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn trong cảm giác. Nay bằng với là điện thoại đối rồi, chỉ bất quá đối phương còn chưa nghe mà thôi. Loại thời điểm này, sự tình quyền quyết định liền không có ở đây Lâm Nam bên này. Hắn muốn làm chính là kiên nhẫn chờ đợi đối diện đáp lại, chờ đợi Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn đáp lại. Vừa mới ở chú ngữ sau đó, Lâm Nam đã rõ ràng biểu đạt mình muốn thỉnh cầu viếng thăm ý tứ. Bây giờ, hắn chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Tam cái tượng thần bên trong, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn thần tượng một mực ở sáng lên. Kia quang mang càng ngày càng sáng ngời, phản phất hàm chứa nào đó thần bí ý vị cùng mùi vị. Loại này quang mang mang đến cảm giác để cho Lâm Nam rất quen thuộc, bởi vì hắn ban đầu tu Tam Thanh Sử từ lúc, từng tu ra quá một luồng Thượng Thanh pháp lực, kia pháp lực liền cùng này quang mang có cùng nguồn gốc. Chỉ bất quá, hắn ban đầu tu ra là Thượng Thanh pháp lực, mà trước mắt này thần tượng bên trên quang mang nhưng là kia Thượng Thanh pháp lực nơi cội nguồn. Có thể. Đống nhiên giữa, một đạo vang dội thanh âm ở Lâm Nam trong thai vọng lại. Đồng thời, từ thần tượng chi trên tuôn ra một cổ Thượng Thanh pháp lực, thẳng vào Lâm Nam trong thân thể. Nay cổ pháp lực cực kỳ tinh thuần mà cường đại, không chỉ có lớn mạnh hắn pháp lực chút, càng làm cho trong cơ thể hắn nhiều một chút biến hóa vi diệu. Đối với loại này pháp lực quán thâu phương thức, Lâm Nam cũng không có chút nào mâu thuẫn, ý hắn an tâm địa nhận lấy này cổ pháp lực, bởi vì hắn biết rõ này chính là thỉnh thần quy củ cùng đạo môn nguyên tắc. Người thường thỉnh thần tự nhiên muốn mượn thần linh lực hoặc tu hành hoặc đối địch, mà tiên nhân nếu là có thật sự đáp lại tự nhiên cũng sẽ có điều tặng lại. Bây giờ Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn để lại cho Lâm Nam một ít Thượng Thanh căn nguyên pháp lực, này đã là đối với hắn thỉnh thần cử chỉ đáp lại, cũng là đối với hắn đường tu hành một loại chỉ dẫn cùng trợ giúp. Thượng Thanh khí. Lâm Nam cảm thụ trong cơ thể nhiều hơn này của Thượng Thanh khí, trong lòng tràn đầy mừng rỡ cùng kích động. Thái Thanh chi cảnh, vụ ý thái sơ chi thủy, là vạn vật dưỡng dục, sinh sôi không ngừng chỗ căn nguyên. Nó tượng trưng cho vũ trụ sơ khai, hỗn độn ban đầu phân một khắc kia, hàm chứa vô làm hết sức cùng sinh cơ. Ngọc Thanh cảnh, là đại biểu vô cực thái độ, đó là một mảnh thiên địa chưa phân, vạn vật không đáng yêu, thanh trọc không biện, âm dương chưa phân hồng mông thế giới. Nó vượt qua thế tục nhận thức, là đạo gia theo đuổi trí cao vô thượng cảnh giới, hàm chứa vô tận bí ẩn cùng huyền diệu. Mà thượng thanh chi cảnh là tượng trưng cho thái cực thái độ, đó là hỗn độn sơ khai, thanh trọc phẫu sử, âm dương ban đầu phân, vũ hành mới sinh thời khắc mấu chốt. Nó ký hiệu vũ trụ chưa từng tự đi về phía có thứ tự, vạn vật bắt đầu các gan kỳ vị, sinh sôi không ngừng. Buồn chương hết, chương 378, thu học trò chương 378, thu học trò 2025-05-27 tam thanh đại biểu này ba loại cảnh giới, hợp lại là một, đó là hoàn chỉnh khai thiên tích địa, sáng tạo vạn vật quá trình. Tướng của bọn họ lẫn nhau y tồn, lẫn nhau chuyển hóa, chung nhau tạo thành vũ trụ bí ẩn cùng phát tắc. Lúc này, Lâm Nam may mắn thu nạp một đạo xuất xứ từ thượng thanh linh bảo thiên tôn căn bản thượng thanh khí. Cổ hơi thở này tiến vào trong cơ thể hắn, phản phất đốt trong cơ thể hắn tiềm tàng hồn nội lực, khiến cho bắt đầu chậm rãi diễn hóa, tạo ra vô hạn khả năng. Trong cơ thể hắn xích đế cùng hắc đế lực lưu chuyển không ngừng, lẫn nhau giao dung, khiến cho khí tức của hắn càng êm dịu, càng thâm thúy hơn. Nay cổ diễn hóa lực không chỉ có tăng cường thực lực của hắn, càng làm cho hắn đối với đạo hiểu càng sâu sắc. Đồng thời, Lâm Nam tinh khí thần chìm nổi với trong đan điền, ngoại trừ thái thanh khí ngoại, trong lúc mơ hồ cũng bắt đầu tạo ra thượng thanh cùng ngọc thanh khí hơi thở. Này tam cổ hơi thở đan vào lẫn nhau nổi bật, phản phất ở trong cơ thể hắn xây cất một cái bỏ túi vũ trụ thế giới. Sau một hồi lâu, Lâm Nam mới chậm rãi trợn mở con mắt, trong mắt lóe lên trí tuệ ánh sáng mang. Hắn hít sâu một hơi, cảm thụ trong cơ thể vẻ này bàng bạc lực lượng, trong lòng dâng lên một cổ hào tình trang trí. Thượng thanh đều có thể vậy. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, trong giọng nói tràn đầy tự tin cùng mong đợi. Từ nơi này nói thượng thanh linh bảo thiên tôn tặng cho dư căn bản pháp lực trùng, Lâm Nam thấy được chính mình nhất khí hóa tam thanh cái thứ nhị khả năng. Hắn phảng phất đã chạm tới cái cảnh giới kia ngưỡng cửa, chỉ cần tiến thêm một bước, liền có thể hoàn toàn nắm giữ này vô thượng thần thông. Muốn tìm cái cấp nhật, đi thanh vi thiên thượng thanh cảnh, bài kiến thượng thanh linh bảo thiên tôn mới được. Trong lòng của hắn âm thầm tính toán, đồng thời nội tâm cũng khẽ động. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên thấu cựu cực sơn sương mù dày đặc, nhìn về phương xa. Bọn họ trở lại. Hắn nhẹ nhàng nói, trong giọng nói mang theo một tia mừng rỡ cùng mong đợi. Cựu cực mạn núi, mấy bóng người chậm rãi từ trên trời hạ xuống, vững vàng rơi vào dưới chân núi. Bọn họ chính là Lục Nhĩ Mi Hầu, Tiểu Bạch Long Ngao Ngọc cùng với Bách Nhãn Ma Quân đám người. Bách Nhãn Ma Quân vẻ mặt tò mò đánh giá hoàn cảnh xung quanh, trong mắt lóe lên hưng phấn quá mang. Này đó là Sa Chỉ Quốc nội tiếng tăm lừng lẫy cựu cực sơn a. Lâm Nam đạo chủ liền cư ngụ ở nơi này địa, nơi này bây giờ đã là Sa Chỉ đạo đỉnh trung tâm. Hắn cảm khái nói, không sai, Sa Chỉ Quốc đúng là một thú vị địa phương. Lục Nhĩ Mi Hầu cười đáp lại, bất quá đạo hữu lần này tới, hay là trước bái kiến gia sư cho thỏa đáng. Sa Chỉ Quốc nội siêu phàm người tu hành đông đảo, phần lớn đều phải ghi danh trong danh sách. Cho dù không có ở đây Sa Chỉ các trong thành ghi danh, cũng phải ở ta cựu cực nhất mạch lưu danh, mới có thể hành tẩu ở Sa Chỉ Quốc nội. Nghe vậy Bách Nhãn Ma Quân liền vội vàng gật đầu hẳn là, đó là tự nhiên, đạo chủ nơi ở, tự nhiên muốn trước bái kiến mới được. Cũng không biết lao ra có hay không đã từ thiên đình trở về. Trước đây thấy hắn hướng thiên đình đi, đến bây giờ không về. Tiểu Bạch Long Ngao Ngọc chính là vẻ mặt dầu dĩ nhìn về phía cựu cực điện phương hướng, trên mặt còn mang theo mấy phần do dự. Lần này ta tự mình đi ra ngoài, tuy trừ đi cựu đầu trùng yêu nghiệt kia, lại hơn phân nửa cũng chọc đem thế lực sau lưng. Thích rồi lao ra, còn phải cáo lỗi một phen mới được. Hắn thấp giọng nói. Sư phụ sẽ không trách tội ngươi. Lục Nhĩ Mi Hầu quả quyết nói, ngươi lần này làm tuy có nhiều chút tự chủ trương, nhưng cũng là vì trừ yêu bệ đạo, cũng không ác ý sư phụ hắn lão nhân gia từ trước đến giờ minh lý, nhất định sẽ hiểu ngươi nội khổ tâm. Bọn họ vừa nói, liền cùng đi vào cựu cực trong núi, hướng cựu cực điện phương hướng đi. Vừa vào cựu cực điện, bọn họ liền thấy được Lâm Nam bóng người. Hắn ngồi xếp bằng ngồi ở tam thanh giống như hạng, phía sau đó là kia uy nghiêm trang trọng tam thanh thần tượng. Nhưng mà theo Bách Nhãn Ma Quân, giờ phút này Lâm Nam dường như cùng tam thanh khí tức mơ hồ tương hợp, phảng phất hắn đã trở thành tam thanh một bộ phận. Này đó là Sa Chỉ Quốc sư, nhân gian đạo chủ sao? Bách Nhãn Ma Quân trong đầu thoáng qua như vậy ý nghĩ, trong lòng không khỏi dâng lên một cổ kính sợ tình. Mà Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Tiểu Bạch Long Ngao Ngọc thì thôi trải qua rối rít tiến lên hành lễ. Ở bái kiến sau đó, Lâm Nam khẽ gật đầu, ánh mắt ở trên người mọi người quét qua. Các ngươi chuyện nhi, ta đã biết được. Hắn nhẹ nhàng nói, trong giọng nói mang theo mấy phần uy nghiêm cùng tự ái. Tiểu Bạch Long nghe vậy Ngao Ngọc, trong lòng không khỏi căng thẳng. Hắn biết rõ chính mình lần này hành vi quả thật có chút tự chủ trương, loại chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, vì vậy nội tâm của hắn không khỏi có chút thấp thỏm bất an. Mà Bách Nhãn Ma Quân nghe Lâm Nam nói như vậy, càng nội tâm của là thất kinh. Hắn biết rõ có thể chưa biết tiên tri, suy diễn tiên cơ chính là người đại thần thông mới có cảnh giới cùng thần thông. Mà giờ phút này Lâm Nam lại có thể dễ dàng như vậy biết được bọn họ sự tình, rõ ràng đã đạt đến cái cảnh giới kia. Thì ra Lâm Nam đạo chủ đã đến lần này cảnh giới. Dù chưa đích thân đến lại biết thiên địa chuyện, đây thật là một ít người đại thần thông mới có thần thông a. Bách Nhãn Ma Quân âm thầm thở dài nói, hắn nhân trừ đi một tí đặc biệt thần thông bên ngoài, cũng chỉ có tu vi đến mức nhất định mới có thể suy diễn thiên cơ, biết được rất nhiều chuyện. Mà trong thiên địa rất nhiều thần tiên cũng không thể có loại đặc chất này, cũng chỉ có một ít đặc biệt lớn thần tài có như thế chỗ khác thường. Rất rõ ràng, Lâm Nam là có như vậy kỳ dị. Vì vậy Bách Nhãn Ma Quân rất kinh ngạc, cũng lặng lẽ đem Lâm Nam liệt vào người đại thần thông một nhóm. Đồng thời hắn cũng cảm thấy Lâm Nam đạo chủ tên danh xứng với thực, danh bất hư truyền. Lâm Nam lần nữa lên tiếng, lần này nhưng là đối với đến Tiểu Bạch Long Ngao Ngọc nói, ngươi lần này làm tuy có âm thầm cử chỉ, nhưng cũng không phải làm ác, chỉ vì một chữ mình ý, trừ yêu vệ đạo mà thôi, ngược lại cũng không đoán sai. Về phần kia cựu đầu trùng phía sau yêu thần, cũng không cần lo lắng. Như kỳ chân không có mắt tìm tới, ta vừa vặn chạm yêu trừ ma một phen. Những thứ này yêu thần ở tại thượng cổ cũng đều dính không ít nhân tộc máu, bây giờ ở Bắc Câu Lô Châu ngược lại là rất tiêu dao. Nghe vậy, Tiểu Bạch Long trong lòng ngao ngọc khẩn trương cùng thấp thỏm nhất thời biến mất được vô ảnh vô tung. Cướp lấy là một cổ cảm kích cùng cảm động tình. Hắn vừa cảm kích Lâm Nam hiểu cùng tha thứ, cũng cảm động với Lâm Nam phía sau kia lần như đinh chém sắt lời nói. Ở Lâm Nam trong miệng, Trang Nghiêm không đem cựu đầu trùng phía sau yêu thần coi ra gì. Mà bây giờ nhìn lại, Lâm Nam trong lời nói bao nhiêu cũng có một chút vì Tiểu Bạch Long ngao ngọc chỗ dựa nguyên nhân. Tiểu Bạch Long ngao ngọc không nhịn được ngay đầu bái hạ, Tiểu Long đã tạ lao ra. Lâm Nam khoát tay một cái, một cổ pháp lực chỉ trích mà ra, trực tiếp đem Tiểu Bạch Long ngao ngọc cho nâng lên. Không đáng ngại, lại phản hồi sơn môn đầm sâu dốc lòng tu hành đi đi. Nếu lần này đã chặt đứt tiền duyên, vậy sẽ phải ở trên tu hành càng tinh tiến tài lạ. Hắn nhẹ nhàng nói. Tiểu Bạch Long ngao ngọc cung kính đáp ứng, phải. Tiểu Long biết được. Lâm Nam giải quyết Tiểu Bạch Long ngao ngọc cái vấn đề sau, ánh mắt chuyển hướng Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Bách Nhãn Ma Quân. Cuối cùng ánh mắt của hắn hay lại là đặt ở trên người Bách Nhãn Ma Quân. Bách Nhãn Ma Quân bị ánh mắt của Lâm Nam nhìn chăm chú, chỉ cảm thấy chính mình cả người phảng phất bị nhìn thấu như thế. Ở ánh mắt của Lâm Nam trước, tựa hồ không tồn tại bất kỳ bí mật. Điều này cũng làm cho hắn càng phát ra cảm thấy Lâm Nam cao thâm mạt chắc cùng sâu không lường được. Đồng thời Bách Nhãn Ma Quân cũng không dám thờ ơ, mau tới trước chào hỏi, thật sâu chắp tay nói, "Tiểu đạo Hoàng Hoa xem chăm mắt bái kiến đạo chủ." Hắn tư thế thả rất thấp, tự xưng tiểu đạo mà xưng Lâm Nam vì đạo chủ. Mặc dù tư thế thả thấp, nhưng cứ như vậy bọn họ lại thiên nhiên cũng là đạo môn người bên trong, ngược lại có thêm nhiều chút thân cận cảm giác. Lâm Nam khẽ gật đầu nói, "Bách Nhãn Ma Quân à, ngươi kia bảy cái sư muội trên người yêu khí quấn quanh, hoán niệm ác sát nghiệp lực quấn thân, mà trên người của ngươi cũng không bao nhiêu nghiệp lực quấn thân, ngược lại là hiếm thấy." Bách Nhãn Ma Quân nghe trước mặt nói như vậy còn có chút bận tâm, đang muốn mở miệng vì chính mình sư muội nói vài lời tốt lúc, lại trong nháy mắt nghe được phía sau Lâm Nam có chút tán dương lời nói. Hắn nhất thời có chút được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo nói, "Tiểu đạo, tiểu đạo đa tạ đạo tổ tán dương." "Không dám nhận a." Tiểu đạo ở Hoàng Hoa xem chính mình tu hành lúc lại mất đối mấy vị sư muội dạy dỗ chi trách, là tiểu đạo sai trái a. Hy vọng đạo chủ chớ trách mới là. Giờ phút này Bách Nhãn Ma Quân đem trách nhiệm nắm ở rồi trên người mình, còn vì chính mình sư muội xin tha một phen. Hắn lo lắng Lâm Nam sẽ đối với chính mình mấy người sư muội nổi lên sát tâm hoặc là vẻ bất mãn. Dù sao dọc theo con đường này hắn cũng từ Lục Nhĩ Mi Hầu trong miệng nghe nói càng nhiều liên quan tới Lâm Nam sự tích cùng truyền thuyết, vì vậy càng phát ra thấp thỏm lo âu đứng lên, sợ mình mấy người sư muội sẽ được hạch tội hoặc là bị trừng phạt. Nhưng mà Lâm Nam nhưng chỉ là khẽ lắc đầu nói, các nàng làm ác lại không phải là ở xa chỉ làm ác. Ta cũng không phải tận mắt nhìn thấy đem làm ác. Ngược lại cũng sẽ không đi xen vào việc của người khác hoặc là nhúng tay can dự a. Chỉ là làm ác nghiệp tự nhiên sẽ có đem ác duyên hạ xuống a. Nhân quả tuần hoàn báo ứng xác đáng a. Lâm Nam đối Bách Nhãn Ma Quân tiếp tục nói, nếu Lục Nhĩ mời rồi ngươi vào xa chỉ tu hành lại ngươi cũng phù hợp điều kiện mà nói, như vậy ngươi liền ở xa chỉ bên trong an tâm tu hành đi. Thường ngày cũng có thể cùng còn lại đồng đạo trao đổi luận bàn, chung nhau xúc tiến tu hành tiến bộ a. Ừ. Bách Nhãn Ma Quân hơi sửng sở, nhưng sau một khắc liền phản ứng kịp, Lâm Nam nói lời này, đại biểu sẽ không đối với hắn mấy vị sư muội thế nào, còn đáp ứng chính mình gia nhập xa chỉ thỉnh cầu. Chỉ bất quá, hắn nghe Lâm Nam mà nói, rõ ràng hắn bảy cái sư muội cũng không sẽ có được đặc biệt ưu đãi cùng che chở, lại cũng không có còn lại đặc biệt duyên phận hoặc kỳ ngộ. Cái này làm cho Bách Nhãn Ma Quân vốn là muốn phải dẫn chính mình mấy người sư muội cùng tới xa chỉ tu hành ý nghĩ giật tắt. Dù sao phen này đi xuống hắn đã thấy, chỉ là một cái xa chỉ đạo sĩ danh tiếng là có thể để cho Nhị Lang Thần cùng với Mai Sơn Lục Thánh bực này thần tiên nhìn thẳng đối đãi, không dám kinh thường, càng không nói đến còn có còn lại các loại chỗ tốt cùng tiện lợi đây. Hắn liền khó tránh khỏi nghĩ đến chính mình bảy cái sư muội, nếu là cùng tới đây xa chỉ tu hành mà nói, cũng có một núi dựa cùng chỗ trú, ngày sau tiến hành tu hành cũng dễ dàng rất nhiều, chốt lọt rất nhiều a. Giờ phút này, Lâm Nam mấy lời nói hạ xuống, Bách Nhãn Ma Quân vốn là dục dịch tâm tư trong nháy mắt tiêu tan được vô ảnh vô tung, những thứ kia không nói ra khỏi miệng lời nói cũng gắng gượng nuốt trở vào. Cuối cùng, Bách Nhãn Ma Quân hóa thành một đạo tràn ngập thành khẩn cảm ơn thanh âm, hướng về phía Lâm Nam cung kính nói, "Tiểu đạo ở chỗ này, thơm tạ đạo chủ đại nhân dùng nạp ơn." Lâm Nam khẽ bước cảm, lại nhẹ giọng đối Lục Nhĩ Mi Hầu dặn dò mấy câu, sau đó tỏ ý ba người bọn họ cùng rời đi. Bách Nhãn Ma Quân, Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Tiểu Bạch Long Ngao Ngọc ba người, đồng loạt không mình hành lễ, rồi sau đó nện bước chỉnh tề nhị bước, chậm rãi thối lui ra cựu cực điện. Đợi đi thật xa một khoảng cách, Bách Nhãn Ma Quân mới không nhịn được thở dài một tiếng, muôn bản cảm khái nói, "Lâm Nam đạo chủ, không hổ là trên đất đạo chủ, càng là xa chỉ quốc sư, kỳ phong hái lỗi lạc, tư thế siêu phàm, chân thật lệnh bần đạo sinh lòng kính ngưỡng, khâm phục không dứt a." Bách Nhãn Ma Quân lòng tràn đầy cảm khái, mà Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Tiểu Bạch Long Ngao Ngọc lại cũng không ứng tiếng phụ họa. Lúc này, Tiểu Bạch Long Ngao Ngọc khẽ to mày, như có điều suy nghĩ nói, "Lao ra tu vi, tựa hồ lại có tiến tiến. Kia sâu không lường được cảnh giới, bây giờ lại mơ hồ lộ ra mấy phần mờ mịt khó dò biến hóa." Ngao Ngọc lời này hiển nhiên là hướng về phía bên người Lục Nhĩ Mi Hầu nói. Lục Nhĩ Mi Hầu nghe, lúc này đồng ý gật gật đầu, nói, "Không sai, sư phụ tu vi lại tiến thêm một tầng, bộc phát lộ ra cao thâm khó lường. Bây giờ ta đây về điểm kia thần thông, ở trước mặt sư phụ, là vạn vạn không dám tùy ý thi triển, rất sợ lộ ra sợ hãi." Ở một bên Bách Nhãn Ma Quân nghe chân thiết, nhất thời sững sờ, mặt đầy kinh ngạc mà hỏi thăm, "Lại có tiến bộ? Kia Lâm Nam đạo chủ bây giờ kết quả đạt tới cảnh giới cỡ nào a?" Lục Nhĩ Mi Hầu nhún vai, vẻ mặt thần bí nói, "Ngược lại à, sớm tiên sư phụ là có thể để cho kia Quan Thế Âm Bồ Tát không thể không niết bàn chạy trốn. Bây giờ tiến hơn một bước, chắc hẳn thực lực càng thêm mạnh mẽ vô cùng rồi." Nghe vậy Bách Nhãn Ma Quân chấn kinh đến thật lâu không cách nào ngôn ngữ, khẽ nhếch miệng, lộ bộ rồi hồi lâu, lại nhả không ra một chữ tới. Đợi Lục Nhĩ Mi hầu phụng bồi tiểu Bạch Long Ngao Ngọc trở lại sơn môn, lại thích đáng sắp xếp cẩn thận Bách Nhãn Ma Quân sau đó, đột nhiên, một trận thanh âm quen thuộc ở Lục Nhĩ Mi hầu bên tai vang lên, thanh âm ấy chính là Lâm Nam. Lục Nhĩ Mi hầu không dám chút nào trì hoãn, không nói hai câu, thân hình chợt lóe, liền đi tới Cựu Cực Điện bên trong. "Sư phụ." Lục Nhĩ Mi hầu cung cung kính kính thi lễ một cái, sau đó hỏi, "Không biết sư phụ kêu đồ nhi tới, vì chuyện gì?" Nhưng là Bách Nhãn Ma Quân hoặc là Ngao Ngọc bên kia xảy ra điều gì chuyện rắc rối? Lục Nhĩ Mi hầu lòng tràn đầy cho là Lâm Nam là bởi vì hai chuyện này mới cho đòi hắn trở lại. Nhưng mà, Lâm Nam lại khẽ lắc đầu một cái, cho ra hủy bỏ trả lời, "Vi sư kêu ngươi tới, chính là nhân có một con trai xuất thế, người này có lẽ có thể thừa kế vi sư truyền thừa y bát, ngày sau trở thành ngươi Cựu Cực nhất mạch vị thứ hai đệ tử." "Ừ." Lục Nhĩ Mi hầu đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn quan mang, nói, "Cũng nói đúng là, ta đây cũng phải có sư đệ." Lục Nhĩ Mi hầu hưng phấn cũng không phải là không có chút nào nguyên do. Hắn ban đầu bái sư học nghệ lúc liền biết rõ chính mình không cách nào thừa kế Lâm Nam y bát, cho nên từ vừa mới bắt đầu, hắn đó là lấy hộ pháp đại đệ tử thân phận nhập môn. Này hộ pháp đại đệ tử chức trách chủ yếu đó là thủ hộ chính mình sư đệ, thủ hộ Cựu Cực nhất mạch truyền thừa. Nhưng thời gian dài như vậy tới nay, Lâm Nam lại chưa bao giờ có thu vị thứ hai đệ tử dấu hiệu. Điều này cũng làm cho Lục Nhĩ Mi hầu cái này hộ pháp đại đệ tử, mặc dù có tâm thủ hộ, lại cũng không có chỗ xuống tay. Vì vậy, bây giờ nghe một chút Lâm Nam muốn thu vị thứ hai đệ tử, nội tâm của Lục Nhĩ Mi hầu hưng phấn, đó là thật thật tại tại. Lục Nhĩ Mi hầu không kềm chế được trong lòng hiếu kỳ, liền vội vàng đuổi theo hỏi sư phụ, không biết thu cái dạng gì sư đệ, kết quả là dạng gì người, có thể vào được rồi ngài pháp nhãn. Buồn chương hết, chương 379, Lữ Nham chương 379, Lữ Nham 2025-05-28. Lâm Nam khẽ mỉm cười, tiết lộ chút tin tức, là một vị trẻ thơ, đem tiếp trước khá có lai lịch. Đời này, hắn dứt khoát buông tha hết thảy, chuyển thế trở thành Sa Chỉ Quốc một cái trẻ thơ, bây giờ, chính cư ngụ ở Sa Chỉ Hoàng thành cạnh một cái thôn nhỏ bên trong. Vừa nói, Lâm Nam dừng một chút, lại nói, chỉ là vi sư bây giờ còn chưa chính thức thu hắn nhập môn. Ngươi này hộ pháp đại đệ tử, liền trước đại vi sư đi khảo nghiệm hắn một phen. Như hắn có thể thông qua khảo nghiệm, vi sư liền đem hắn thu nhập môn hạ. Phen này khảo nghiệm, đã là đối với hắn thực tập, cũng là ngươi này hộ pháp đại đệ tử chỗ chức trách. Nói xong, Lâm Nam rồi hướng Lục Nhĩ Mi hầu cặn kẽ dặn dò một phen khảo nghiệm cụ thể công việc. Lục Nhĩ Mi hầu tự nhiên không dám buông lòng chút nào, đem Lâm Nam dặn dò từng chữ từng câu cũng cẩn thận ghi nhớ sau đó, liền cung cung kính kính rời đi Cựu Cực Điện. Ra Cựu Cực Sơn, Lục Nhĩ Mi hầu lúc này mới nhớ tới Lâm Nam giao phó phương hướng. Trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, Sa Chỉ Hoàng thành phía tây Lữ Gia Thôn có một vị họ Lữ Hải Đồng, tên là Lữ Nham. Nghĩ đến đây, Lục Nhĩ Mi hầu thi triển chính mình Lục Nhĩ Thiên Phú thần thông, chỉ thấy lỗ tai hắn khẽ động, chung quanh thanh âm liền như thủy triều trào lọt vào trong tai. Tìm được. Trong lòng Lục Nhĩ Mi hầu vui mừng, mặc dù cách một khoảng cách, nhưng hắn đã nghe đến Lâm Nam giao phó tên là Lữ Nham Hải Đồng thanh âm, hơn nữa tinh chuẩn phong tỏa đem vị trí. Sau một khắc, Lục Nhĩ Mi hầu tung người nhảy một cái, thân hình như điện, bay thẳng đến phong tỏa vị trí vội vã đi. Bất quá là một phàm nhân tiểu tử thôi, hắn như kiếp trước coi là thật bất phàm. Tại sao bây giờ trên người không có chút nào chỗ khác thường? Trong lòng Lục Nhĩ Mi hầu hơi nghi hoặc một chút. Giờ phút này, hắn chính ngồi xếp bằng ngồi ở một đóa bạch vân chi thượng, trôi nổi tại giữa không trung. Túi đầu nhìn lại, ánh mắt xuyên thấu tầng mây, thấy rõ lại phương một cái thôn nhỏ. Trong thôn, một đám hài đồng đang ở trong học đường tiếp nhận vỡ lòng giáo dục. Ánh mắt của Lục Nhĩ Mi hầu thật chặt phong tỏa ở một người trong đó trên người hài đồng, kia hài đồng chính là Lữ Nham. Trong học đường, một vị tiên sinh đang đứng đang bục giảng bên trên, kiên nhẫn dạy dưới đài hài đồng môn. Dưới đài, từng cái hài đồng ngồi hàng hàng được. Duy chỉ có một cái hài đồng hết nhìn đông tới nhìn tây, đứng ngồi không yên. Lữ Nham, đứng lên. Tiên sinh phát hiện một điểm này, nhất thời sầm mặt lại, nghiêm nghị hô. Kia Lữ Nham tiểu đồng nghe một chút, lập tức trở nên nhu thuận đứng lên, liền bận rộn chuyển thân đứng lên, cúi đầu, không dám nhìn con mắt của tiên sinh. Ngươi tới đáp, vừa mới ta nhất xảy ra vấn đề. Ánh mắt của tiên sinh nghiêm nghị nhìn chằm chằm Lữ Nham. Chuyện này, Lữ Nham gãi đầu một cái, hồi lâu lại ấp úng, trả lời không được. Cuối cùng, tiên sinh lắc đầu bất đắc dĩ, nhẹ nhàng đánh Lữ Nham mấy cái hẹo, lúc này mới kết thúc chàng này sóng gió nhỏ nhỏ. Rất nhanh, học đường tan học. Lữ Nham cùng một đám tiểu đồng bọn cùng đi ra học đường. Hắn vừa đi, vừa đem tay vắt chéo sau lưng, làm bộ như một bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ. Nhưng trên thực tế, hắn lòng bàn tay sớm bị đánh đến đỏ bừng, chỉ là không muốn bị người bên cạnh thấy, để tránh gặp phải cười nhạo. Một đám hài đồng hi hi ha ha, kết bạn hướng thôn đi tới. Trên đường, đông nhiên xuất hiện một người mặc kỳ lạ người lớn tuổi, tóc hai rối bời, một bên hát vang, một bên chậm rãi đi đi. Trong miệng hắn hát, tựa hồ là một bài nói bài hát, thế gian khắc thường cổ, chuyên thụ hoang đường động, lấy an ủi. Kia lôi thôi lão nhân một bên hát bài hát, sau lưng lại có mấy cái trẻ thơ đi theo chạy, một bên cười nhạo, còn vừa dùng bùn hướng hắn ném tới. Nhưng mà đối diện với mấy cái này tiểu nhi hài đồng đuổi theo cùng cười nhạo, kia lão nhân lại không để ý, như cũng nện bước nhàn nhã như bước, tiếp tục tiến lên. Lúc này chiều tà dần dần lặn về tây, chân trời dính vào một vệt rực rỡ tươi đẹp dáng chiều. Lữ Nham cùng mình tiểu đồng bọn mới vừa đi tới cửa thôn, một cái phong lão đầu, không có gì đẹp đẽ, đi thôi. Lữ Nham bên cạnh tiểu đồng bọn thúc giục. Nhưng mà Lữ Nham con ngươi lại lóe lên quan mang, hắn chăm chú nhìn cái kia lão nhân. Trong lòng dâng lên một cổ không khỏi xung động, nói: "Các ngươi đi về trước, ta lại chờ một chút." Vừa nói, Lữ Nham bước ra bắt chân, hướng cái kia lôi thôi điên lão nhân đuổi theo chạy tới. Tiểu đồng bọn môn thấy vậy, vẻ mặt không hiểu, cũng không biết Lữ Nham vừa mới phát hiện kỳ dị chuyện. Thì ra, Lữ Nham nhìn thấy cẩn thận, những thứ kia bất hảo tiểu nhi từng cái ném đến cục đá cùng bùn, cũng không vừa rơi xuống ở trên người ông già. Mỗi khi cục đá bùn mắt thấy phải rơi vào trên người ông già lúc, sẽ gặp bị một cổ vô hình lực lượng ngăn trở, toàn bộ thay đổi phương hướng. Vì vậy, Lữ Nham nhận định này lão nhân nhất định bất phàm. Từ thiếu niên kia mãnh liệt lòng hiếu kỳ, hắn không chút do dự đuổi theo. Lữ Nham một đường đuổi theo, chỉ thấy kia lão nhân tốc độ tựa hồ cũng không nhanh, từng bước đi, nhịp bước rõ ràng khả biện. Nhưng mà, cho dù Lữ Nham dùng hết toàn lực đuổi theo, nhưng thủy chung cùng lão nhân duy trì một khoảng cách, phản phất đoạn khoảng cách này cố định không thay đổi. Này lão nhân thật không đơn giản. Thấy vậy, Lữ Nham không những không hoảng hốt chút nào, ngược lại càng hiếu kỳ hơn đứng lên. Lữ Nham trong ngày thường cũng không thương học tập, nhưng học tập thành tích lại thường thường đứng đầu trong danh sách. Cái này cùng hắn trời sinh tính hoạt bát, tính tình hoạt bát có quan hệ rất lớn. Lúc này gặp được cái này không phàm lão nhân, trong lòng của hắn vẻ này hiếu kỳ sức lực bộc phát khó mà ức chế. Một phen đuổi theo chạy xuống, Lữ Nham chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi không chịu nổi, mồ hôi đầm đìa. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước, chỉ thấy kia lão nhân như cũ cách mình xa như vậy, phảng phất vĩnh viễn cũng không đuổi kịp. Lao ra ra, lao ra ra. Lập tức, Lữ Nham không do dự nữa, trực tiếp lên tiếng hô lên, muốn đem lão nhân gọi lại. Lữ Nham một trận gào thét, trước mặt kia lão giả dơ bẩn rốt cục cũng ngừng lại, chậm rãi quay đầu lại. Tiểu hậu sinh, ngươi theo đuổi ta một đường, chạy 20-30 dặm, gọi ta là chuyện gì? Lão nhân thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, mang theo một tia năm tháng tang thương. Lão nhân mà nói, để cho Lữ Nham thoáng cái phản ứng kịp, hắn giật mình trừng lớn con mắt, khó tin mà hỏi thăm, 20-30 dặm. Lữ Nham đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chung quanh cảnh sắc dần dần trở nên bắt đầu hoang vu, đã đi tới một mảnh địa phương xa lạ. Quen thuộc thôn thị trấn sớm đã biến mất được vô ảnh vô tung. Hắn này mới giật mình hiểu ra, trong lòng tràn đầy không tưởng tượng nổi, ta một hồi này, lại chạy 20-30 dặm rồi hả? Ta kết quả theo đuổi bao lâu? Lữ Nham đang kinh ngạc sau khi, cũng không có quên chính mình mục đích chân chính. Hắn lấy dũng khí, đánh bạo hỏi lão gia gia, ngươi có phải hay không là người trong tu hành? Tại sao nói như vậy? Lão nhân ngược lại hỏi, trong ánh mắt mang theo một tia nhìn kỹ. Bởi vì ta vừa mới thấy những hài đồng kia đồ thất lạc, cũng không lạc ở trên thân thể của ngươi, mà là bị một cổ lực lượng chặn lại. Vừa nói, Lữ Nham còn khoa tay múa chân một cái, lại nói tiếp, còn ngươi nữa rõ ràng đi chậm như vậy, nhưng ta thế nào cũng không đuổi kịp. Giống như, ta một bước chỉ có thể đi dài như vậy, mà ngươi một bước lại có thể đi xa như vậy như thế. Lữ Nham hưng phấn ra dấu, hai tay hết sức mở ra, dường như muốn mô tả ra một cái vô hình khoảng cách. Ngươi tiểu tử này, sức quan sát ngược lại là bén nhạy rất a. Lão nhân khẽ gật đầu một cái, khóe môi nhếch lên một nụ cười, trong ánh mắt tràn đầy thản nhiên, ngươi nói không sai, ta đúng là người tu hành. Nghe vậy Lữ Nham, trong mắt trong nháy mắt toát ra nóng bỏng quan mang, hắn hưng phấn bước lên trước, trong mắt lóe lên mong đợi, lao ra ra, ngài thật là người trong tu hành. Vậy ngài có thể hay không dạy một chút ta tu hành chi pháp? Lữ Nham cặp mắt giống như ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm thần, cảm giác hưng phấn bộc lộ trong lời nói. Lão nhân khẽ mỉm cười, trong giọng nói mang theo mấy phần hài hước, người tu hành có thể không nhất định cũng là người tốt nha. Nói không chừng, ta chính là kia đặc biệt dụ dỗ loại người như ngươi hồn nhiên thiếu niên yêu quái, muốn đưa ngươi một cái nuốt vào đây. Hay hoặc là, ta là kia bảng môn tà đạo tà tu, đặc biệt lừa gạt như ngươi vậy tiểu ba ba đi làm đỉnh lô, tu luyện tà pháp. Lão nhân cố ý làm ra một bộ âm trầm biểu tình, muốn hù dọa một chút này đứa bé. Nhưng mà, Lữ Nham lại cũng không bị lão nhân mà nói hù dọa ngã, ánh mắt của hắn trung ngược lại thoáng qua một tia giảo hoạt, như ngài thật là tà tu hoặc là yêu quái. Kia mấy đại quốc sư như thế nào lại ngồi nhìn bất kể, liền coi như bọn họ bất kể, đạo môn đại học các học sinh cũng nhất định sẽ tới hàng yêu trừ ma. Nghe vậy lão nhân không khỏi ung dung cười một tiếng, trong lòng thầm khen này đứa bé tử thông tuệ. Nhưng hắn vẫn lắc đầu một cái, ngự trọng tâm trường nói, đã như vậy, ngươi liền đi học cho giỏi đi. Ngày sau như có thể thi đậu đạo môn đại học, tự nhiên có cơ hội tiếp xúc được tu hành chi pháp. Đạo môn đại học chính là xa chỉ quốc nội quan trọng hàng đầu đạo môn học phủ, một điểm này nhỏ bé Lữ Nham cũng là lòng biết rõ. Nhưng hắn vẫn lắc đầu một cái, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Quá xa vời kia, muốn lên đại học còn phải chờ vài chục năm đây. Lữ Nham ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên kiên định quan mang. Ta không muốn chờ lâu như vậy, ta muốn sớm một chút tiếp xúc tu hành. Nghe vậy lão nhân, trong lòng âm thầm suy nghĩ, này Lữ Nham ngược lại thật là trời sinh cầu đạo người. Nhưng hắn vẫn là quyết định lại khảo nghiệm một chút hắn. Nhưng nếu muốn tu hành, ngươi liền có thể phải cùng cha mẹ thân nhân phân biệt. Cho dù chính ngươi không có vấn đề, nhưng cha mẹ ngươi thân nhân lại nên làm thế nào cho phải? Hơn nữa, đường tu hành từ từ không hẹn, một khi vào trong núi, khả năng một lần bế quan đó là mấy năm thậm chí còn vài chục năm. Đối với tầm thường phàm nhân mà nói, kia đó là cả đời vội vã mà qua. Đến lúc đó thương hải tăng điển, hết thảy đều đã cảnh còn người mất. Nghe vậy Lữ Nham trầm mặt lại, hắn cúi đầu, phảng phất đang suy tư cái gì. Lão nhân thấy vậy, trong lòng ngược lại âm thầm khen ngợi, đứa nhỏ này tuy có cầu đạo chi tâm, nhưng cũng không phải là một cái người vô tình vô nghĩa. Như vậy tâm tính, ngược lại là đáng quý. Đạo môn tu hành, cùng Phật môn khác nhau, cũng không yêu cầu đoạn tuyệt thất tình dục dụng. Ngược lại, có không ít bè cánh đạo sĩ, thậm chí có thể ở nhà tu hành, cùng người nhà cùng trung tiên luân chi nhạc. Như Lữ Nham không chút do dự lựa chọn tu hành, ngược lại khả năng cũng khó chịu hợp đạo môn. Bởi vì đường tu hành, không chỉ cần muốn thiên phú và nghị lực, càng cần hơn một viên có thể thừa nhận được cô độc cùng tịch mịch tâm. Thấy Lữ Nham vẫn trầm tư, lão nhân cũng không cần phải nhiều lời nữa. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, Lữ Nham chỉ cảm thấy hoa mắt, lại nhìn chăm chăm nhìn lên, mình đã thân ở Lữ gia thôn phía sau thôn. mà vốn là đứng ở trước mắt lão nhân, lại đã biến mất được vô ảnh vô tung. Lữ Nham vừa cảm khái với lão nhân bất phàm thần thông, cũng biết rõ chính mình bỏ lỡ một cái hiếm thấy cơ hội. Nhưng trong lòng của hắn cũng không sinh ra quá nhiều tiếc nuối, bởi vì hắn biết rõ, nội tâm của tự mình đã có muốn theo đuổi đồ vật. Hắn trước phải đem lão nhân nhắc xảy ra vấn đề muốn biết rõ, lại đi tìm kiếm chân chính tu hành chi đạo. Bên kia, lão nhân lên tới không trung, lắc mình một cái, hóa thành một cái uy phong lẫm lẫm thiên đem xưng hầu, Trình Thái tử. Nay Lục Nhĩ Mi hầu nhìn Lữ Nham ở phân biệt sau biểu hiện, không dừng được gật đầu khen ngợi. Có lòng hướng về đạo, lại cũng không phải tuyệt tình quả nghĩa hạng người. Đứa nhỏ này, ngược lại không tệ. Lục Nhĩ Mi hầu lẩm bẩm, chỉ là như vậy, còn chưa đủ để lấy trở thành sư đệ ta. Ta còn muốn nhiều hơn nữa nhiều dò xét hắn một phen mới được. Lâm Nam đem khảo nghiệm Lữ Nham nhiệm vụ giao cho Lục Nhĩ Mi hầu, tự nhiên cũng bị rồi hắn đủ tự do đi làm việc. Nay Lữ Nham, đó là ngày xưa Hoa Dương chân nhân chuyển thế. Bây giờ đã ở thế gian này vượt qua mấy cái xuân thu, từ một đứa bé sơ sinh trưởng thành bây giờ hài đồng Lữ Nham. Hắn từ bỏ hết thảy, chuyển thế đến xa Chí Quốc, vì vậy cùng Lâm Nam kết gắn bó keo sơn. Nhưng duyên phận này, có phải là hay không thầy trò duyên, lại không phải nhất định. Lâm Nam để cho Lục Nhĩ Mi hầu đi dò xét hắn, như Lữ Nham không thông qua dò xét, như vậy giữa bọn họ cũng chưa chắc sẽ trở thành là thầy trò. Thời gian thấm thoát, thoáng một cái mấy tháng trôi qua. Lữ Nham học tập thái độ trở nên chăm chú rồi rất nhiều. Từ ngày đó thấy Lục Nhĩ Mi hầu sau đó, nội tâm của hắn cầu đạo chi tâm liền bộc phát mãnh liệt. Mặc dù cuối cùng Lục Nhĩ Mi hầu tan rã trong không vui, nhưng hắn cầu đạo chi tâm lại cũng không vì vậy biến mất. Ngược lại, hắn đem phần này khát vọng chuyển hóa thành học tập động lực. Hắn muốn cố gắng thông qua học tập, thi đậu đạo môn đại học. Đến lúc đó, hắn cũng có thể tu hành, cũng có thể trở thành người nhà kiêu ngạo. Vì vậy, Lữ Nham thành tích đột nhiên tăng mạnh, ở tiểu học học đường trung đã ổn cư đứng đầu bảng. Lão sư khen hắn, cha mẹ cũng cảm giác vui vẻ yên tâm. Lữ Nham tự thân cũng nhiều hơn một loại động lực và phương hướng. Hắn phảng phất thấy được tương lai mình con đường, chính từng bước một hướng cánh cửa tu hành bước vào. Nhưng mà, một ngày này, Lữ Nham trở về nhà lúc, lại xa xa địa thấy được không ít người tụ tập ở cửa nhà mình. Sắc mặt của bọn họ đều không đúng tinh thần sức lực, phảng phất xảy ra đại sự gì. Trong lòng Lữ Nham nhất thời máy động, không khỏi cảm thấy một trận không ổn. Hắn vội vàng bước nhanh hơn đi tới. Có hàng xóm gặp được Lữ Nham, từng cái sắc mặt phức tạp. Một người trong đó kéo Lữ Nham tay, thấp giọng nói, "Tiểu Lữ mỏng đá nha, cha mẹ ngươi đều bệnh cấp tính, ở hôm nay qua đời." Những lời này giống như một đạo kinh lôi, ở Lữ Nham trong đầu nổ vang. Hắn chỉ cảm thấy đầu vang lên ong ong, phảng phất mất đi sở hữu năng lực suy tính. Hắn giống như xác sống một dạng cơ giới đi về phía trước. Lữ Nham vô chi vô giác qua rất lâu, mới dần dần phản ứng kịp. Hắn thậm chí không có khóc nhẹ khí lực, chỉ là giống như xác sống một dạng bắt đầu lấy trẻ thơ thân tổ chức người nhà của mình sau lưng chuyện. Trong quá trình này, Lữ Nham phảng phất có một loại nhìn tấu trần thế giác ngộ. Hắn cảm giác mình phảng phất đưa thân vào một cái thật lớn trên võ đài, nhìn thế gian phân phân nhiễu nhiễu, lại cũng không còn cách nào kích thích trong lòng gợn sóng. Nhưng mà, làm Lữ Nham mua được quan tài gỗ, chuẩn bị thu liệm thân nhân thi thể thời điểm, những thứ kia bệnh qua đời người nhà lại đột nhiên sống lại. Lữ Nham vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, hắn thật là không dám tin tưởng con mắt của mình. Buồn chương hết, chương 380, tu hành chương 380, tu hành 2025-0528 lần này trải qua để cho Lữ Nham tâm tính xảy ra thay đổi thật lớn. Mặc dù hắn nhiều hơn một viên nhìn thấu thế tục tâm tư, nhưng lại không phải vô tình. Ngược lại, hắn càng quý trọng cùng người nhà giữa thân tình. Hắn biết, đường tu hành mặc dù trọng yếu, nhưng người nhà giữa tình cảm lại càng chân quý. Trong nháy mắt, lại qua tiểu thời gian nửa năm, Lữ Nham sinh hoạt dần dần bình tĩnh lại. Hắn mỗi ngày đi học, tan học, cùng người nhà sống chung, phản phất lại trở về từ trước cái kia không buồn không lo thời gian. Một ngày này là đầu năm mùng 1, Lữ gia thôn một cái tới ăn mày. Hắn tựa vào Lữ Nham ra trên cửa đòi tiền, Lữ Nham tâm địa thiện lương, liền cho hắn một ít tiền. Ai ngờ tên khất cái kia lại lòng tham chưa đủ, ở cầm tiền sau đó còn đòi phải cái này, đòi muốn cái kia. Mặc dù Lữ Nham trong lòng có chút không vui, nhưng vẫn là cho hắn. Chỉ là hắn cho chậm đi một tí, tên khất cái kia liền tức miệng mắng to. Đối mặt loại tình huống này, Lữ Nham chẳng những không có sinh khí, ngược lại lần nữa nói xin lỗi. Tên khất cái kia lúc này mới cười rời đi. Qua năm, lại một nhật, Lữ Nham ra phố mua đồ lúc tao ngộ làm có dễ. Nhưng hắn vẫn duy trì tỉnh táo cùng lý trí, ứng đối đi qua. Như vậy trải qua một lần lại một lần địa phát sinh ở Lữ Nham trong cuộc sống. Hắn hộ dê, độ thuyền, đối mặt đủ loại khiêu chiến cùng khó khăn. Hắn phảng phất là một cái dũng cảm chiến sĩ, ở sinh hoạt trên chiến trường không ngừng đi trước. Qua một đoạn thời gian sau đó, Lữ Nham lại lần nữa gặp một món chuyện lạ. Một ngày này, hắn ngồi một mình trong nhà. Đột nhiên, có rất nhiều kỳ kỳ quái quái quỷ thần thoát ra, rối rít muốn tới bắt hắn. Têu đánh tiếng họ giết bên thai không dứt. Lữ Nham thấy vậy lại cũng không kinh hoàng thất thố, hắn bình tĩnh hỏi những thứ này quỷ thần ý đồ. Chỉ thấy có mấy cái dạ xoa áp giải một cái máu thịt đầm địa tù phạm đi tới. Tù phạm kia gặp được Lữ Nham lập tức hét lớn, "Lữ Nham, trả mạng ta lại, ta bị ngươi đời trước sát hại, ngươi đời này nên vì ta đền mạng." Lữ Nham nhưng là không một chút nào hốt hoảng, hắn tỉnh táo hỏi, "Ngươi đã là ta kiếp trước giết chết, vậy ngươi này người bị giết tại sao nhưng bây giờ mặc quần áo tù?" Tù phạm kia mạnh miệng nói, "Ta bị ngươi giết chết còn bị ngươi oan uổng vì vậy sau khi chết ở tù." Lữ Nham lắc đầu nói, "Đây chẳng qua là ngươi một nhà chi tử không cách nào nghiệm chứng, ta đời này tánh mạng cũng không cách nào cho ngươi đến rồi." Nghe vậy tù phạm kia không chút nào không muốn bỏ qua, hắn dương nhanh múa vuốt hướng Lữ Nham nhào tới, "Không được, ta muốn ngươi trả mạng ta lại." Ngoại trừ tù phạm kia giờ phút này dạ xoa cũng trợ giúp hắn cùng hướng Lữ Nham tới muốn cho hắn đền mạng. Nhưng mà ngay tại này thế ngàn cân treo sợi tóc không trung đột nhiên truyền tới một đạo tiếng hét lớn. nhất thời những quỷ thần đó, tù nhân, Dạ Xoa cũng tất cả đều biến mất không thấy. Đồng thời có một đạo thân ảnh rơi xuống từ trên không còn vỗ tay khen ngợi. Lữ Nham nhìn một cái lại là ban đầu tự mình ở bên ngoài thôn theo đuổi hơn 10 dặm kia vị lão nhân. Hắn thấy lão nhân cũng không quá mức kích động, ngược lại rất tỉnh táo địa hỏi dò, "Lão gia gia, từ thấy ngươi sau ta gặp gỡ sự tình rất nhiều, có hay không cùng ngươi có chút quan hệ?" Nghe vậy Lục Nhĩ Mi hầu sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới này Lữ Nham lại nhưng đã phát giác đầu mối. Nhưng hắn ngược lại càng phát ra thưởng thức này đứa bé rồi. Hắn thần sắc ung dung, khóe miệng hơi nhếch lên, không nhanh không chậm gật đầu một cái. Sau đó, chậm rãi mở miệng nói, "Không sai, trước đây ta đối với ngươi bảy mười đạo khảo nghiệm, chính là vì dò xét ngươi tâm tính cùng đức hạnh có hay không ngay ngắn." Ánh mắt của Lục Nhĩ Mi hầu nóng bỏng nhìn chằm chằm Lữ Nham, tiếp lấy hỏi, "Như thế nào? Trong lòng ngươi có thể có câu oán hận?" Lữ Nham khẽ lắc đầu một cái, thần sắc bình tĩnh mà kiên định, nói, "Lao ra ra, ngài tuy nhiều lần dò xét cho ta, nhưng cũng không đối với ta tạo thành tổn thương chút nào, cũng chưa từng nguy hiểm ta người bên cạnh, ta như thế nào lại trách tội với ngài đây?" Nghe lời nói này, Lục Nhĩ Mi hầu nhìn về phía ánh mắt của Lữ Nham chung thêm mấy phần thưởng thức cùng tán thưởng, hắn nuốt dâu mà cười, nói, "Phật môn chú trọng người xuất gia cần chặt đứt thất tình lục dục, mới có thể chứng đạo chính quả. Nhưng mà, chúng ta đạo môn lại có khác nhau lý niệm, chúng ta càng coi trọng trần tâm bất diệt, tiên mới hiếm thấy. Trước đối với ngươi một phen khảo nghiệm, đó là muốn nhìn ngươi một chút ngoại trừ cầu đạo chi tâm ngoại, hay không còn cất giữ một viên không bị trần thế phai mở phàm tâm. Ngươi vốn là ôm trong lòng cầu đạo chi tâm, nhưng nếu không lịch sự khảo nghiệm, ngày sau cũng khó có nói hy vọng. Bây giờ, ngươi đã thuận lợi thông qua khảo nghiệm." Lục Nhĩ Mi hầu dừng một chút, trong ánh mắt mang theo vẻ mong đợi, hỏi, "Bây giờ, ngươi còn có mang cầu đạo chi tâm?" Lữ Nham không chút do dự nào, ánh mắt kiên định, lớn tiếng đáp, "Có." "Được." Hai tay Lục Nhĩ Mi hầu vỗ tay, phát ra thanh thúy tiếng vỗ tay, trong mắt tràn đầy tán thưởng, nói tiếp, "Ngươi tuy có rất giỏi nói hy vọng, nhưng bây giờ công đức thiện hành chưa viên mãn. Hôm nay, ta liền truyền thụ cho ngươi một môn điểm thạch thành kim thành ngân hoàng bạch thuật. Ngươi có thể dùng thuật này cứu tế thế người, lợi ích chúng sinh. Đối đãi ngươi tích đầy 3000 công đức, đi tràn đầy 800 việc thiện, ta sẽ tự tới độ ngươi thành tiên." Lữ Nham nghe Lục Nhĩ Mi hầu muốn truyền thụ đã biết đợi thần kỳ pháp thuật, dùng để hành thiện tích đức, lại cũng không lập tức mừng rỡ như điên, mất lý trí. Ngược lại, thần sắc hắn tỉnh táo, khẽ cau mày, suy tư một lát sau, cung kính mà hỏi thăm, "Lão gia gia, ta muốn thỉnh giáo, dùng đá cùng thiết thay đổi hóa thành hoàng kim, bạch ngân, đang biến hóa sau đó, hay không còn sẽ phát sinh biến hóa khác?" Lục Nhĩ Mi hầu hơi ngẩn ra, ngay sau đó trả lời, "3000 năm sau, bọn họ sẽ khôi phục vốn là bản chất." Lữ Nham nghe xong, lần nữa lắc đầu một cái, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Như thế xem ra, này pháp thuật tuy có thể ở trong lúc nhất thời tạo phúc thế nhân, nhưng 3000 năm sau lại sẽ di hại hậu nhân. Này khởi không phải cái mất nhiều hơn cái được. Đã như vậy, này pháp thuật không học cũng được, ta cũng không muốn làm loại này chỉ cầu trước mắt sắc bén, cũng không cố hậu thế chuyện." Bị Lữ Nham cự tuyệt, Lục Nhĩ Mi hầu lại cũng không tức giận, ngược lại cười lên ha ha, cười vui cởi mở mà phong khoáng. Hắn nhìn Lữ Nham, trong mắt tràn đầy khen ngợi, nói, "Chỉ dựa vào ngươi viên này hiền lành tâm, kia 3000 công đức cùng 800 thiện hành, liền đã ở trong lòng ngươi lặng lẽ gieo xuống. Tích đức hành thiện, mấu chốt không ở chỗ kết quả, mà ở với hành thiện tâm ý ngươi có như thế thiện tâm, ngày sau đại đạo khả kỳ, định có thể đã có thành tựu." Vừa nói, Lục Nhĩ Mi hầu thân thể hơi trao đảo một cái, vốn là kia lão nhân bộ dáng dần dần tiêu tan, hóa thành chính mình bản thân. Chỉ thấy hắn mặt lông lôi có miệng, mặc một bộ đạo bào, tuy bộ dáng có chút tức cười, nhưng giờ phút này lại tự có một cổ siêu phàm thoát tục đạo giả khí độ. Lữ Nham thấy vậy, rất là giật mình, bật thốt lên, "Đại hộ pháp!" Ở toàn bộ Sa Chỉ quốc, Lục Nhĩ Mi hầu danh tiếng có thể nói như sét đánh bên hai. Hắn thường thường lấy đủ loại lông khỉ hóa thần, ở Sa Chỉ quốc các ngõ ngách phát ra ảnh hí đưa đến mọi người rối rít vây xem, cho nên ở Sa Chỉ trong nước thanh danh vang dội. Sa Chỉ trong nước, không người không biết Lục Nhĩ Mi hầu là đại quốc sư thủ đồ, cũng là hộ pháp đại đệ tử, vì vậy, mọi người cũng tôn xưng hắn là đại hộ pháp. Giờ phút này Lữ Nham cũng nhận ra thân phận của Lục Nhĩ Mi hầu, trong lòng vừa kinh ngạc lại kính sợ. Lục Nhĩ Mi hầu nhìn Lữ Nham, mặt lộ vẻ mỉm cười, nói, "Ta phụng gia sư Lâm Nam chi mệnh, tới đối với ngươi tiến hành khảo sát. Bây giờ, ngươi đã thuận lợi thông qua khảo sát, có nhập môn tu hành tư chất. Chỉ là, Sa Chỉ quốc tự có đem pháp độ, ngươi đang ở đây trong trần thế còn có gia đình ràng buộc, vì vậy lập tức không cách nào trực tiếp nhập môn tu hành. Ngươi lại trở về học tập cho giỏi, đợi ngày sau thi vào đạo môn đại học, đi Cửu Cực Sơn, lại bái nhập sư phụ môn hạ, khi đó ngươi đó là sư đệ ta rồi." Vừa nói, Lục Nhĩ Mi hầu đưa tay rút ra rồi ba cái lông tơ, đưa tới trước mặt Lữ Nham, nói, "Này ba cái lông tơ, liền làm ngươi bùa hộ mạng, cùng thời điểm là ngươi nhập môn bằng chứng." Lữ Nham trong lúc nhất thời có chút sửng sở, còn chưa chờ hắn phản ứng kịp, Lục Nhĩ Mi hầu đã xem ba cái lông tơ nhét vào trong tay hắn. Sau đó, Lục Nhĩ Mi hầu thân hình chợt lóe, một cái nhảy, trong nháy mắt liền nhảy tới không trung, đi lên đụng mây, tiêu sái rời đi. Tại chỗ chỉ để lại Lữ Nham, hắn đứng ngơ ngác ở nơi nào, một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại, trong lòng tràn đầy cảm khái. Mà đang ở Lục Nhĩ Mi hầu đối Lữ Nham tiến hành dò xét đồng thời, Lâm Nam đã bước lên bậc tiêu, rời đi nhân gian, đi Tam Thanh Thiên Trùng mộ nhất trọng thiên, đi viếng thăm Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn. Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn chính là Tam Thanh một trong địa vị tôn sùng. Ở thượng cổ thời kỳ, hắn còn có một cái rộng rãi làm người nổi danh hảo, Thông Thiên giáo chủ. Hắn từng sáng lập cực thịnh một thời tiệt giáo môn hạ đệ tử đông đảo, thế lực khổng lồ. Nhưng mà, sau đó tiệt giáo gặp gỡ lại kiếp, dần dần tiêu diệt, môn nhân đệ tử tán lạc các phe, tiệt giáo tinh nghĩa cùng giáo lý cũng dần dần sáp nhập vào đạo môn đạo dạy bên trong, trở thành đạo giáo cơ sở một bộ phận. Lâm Nam tử nhân gian lên như diều gặp gió, thẳng phá Vân Tiêu, hướng Thiên đỉnh trên bay đi. Bất quá, hắn cũng không trải qua Nam Thiên môn, bởi vì này Tam Thanh Thiên chính là Tam Thanh chân chính chỗ ở, ở vào Thiên đỉnh Tam thập Tam Thiên trên, có thể nói thiên ngoại thiên. Này Tam Thanh Thiên đã sớm siêu thoát tam giới phạm vi, chính là Tam Thanh mỗi người mở ra độc lập thế giới, tự thành một bạch. Lâm Nam một đường hướng lên, rốt cuộc đã tới Tam thập Tam Thiên bên ngoài, đã tới Thượng Thanh cảnh Vũ Dư Thiên, cũng chính là Thượng Thanh Linh Bảo Tiên Tôn chỗ ở. Lâm Nam bước vào này Thượng Thanh cảnh Vũ Dư Thiên, nhất thời cảm giác cùng ngoại giới không giống nhau lắm. Hắn bản liền định tiến hành kia Tam Hoa Hóa Tam Thanh tu hành, trong đó Thái Thanh chi cảnh đã tu thành. Mà ở này Thượng Thanh cảnh Vũ Dư Thiên trung, hắn mơ hồ cảm giác trong cơ thể một cái khác cảnh giới cũng bắt đầu dục dịch, tựa hồ sắp có đột phá. Nếu có thể tại bậc này trong hoàn cảnh tu hành, Thượng Thanh chi cảnh trong tầm tay. Trong lòng Lâm Nam âm thầm nghĩ ngợi. Này Thượng Thanh cảnh Vũ Dư Thiên chính là Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn tự tay mở ra, trong đó tràn ngập khí tức của hắn, thậm chí hàm chứa rất nhiều thuộc về Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn pháp tắc cùng bí ẩn. Ngày xưa, ban cổ đại thần khai thiên tích địa, đem nguyên thần chia ra làm ba, hóa thành Tam Thanh. Tam Thanh không chỉ có đại biểu chí cao vô thượng lực lượng, cũng tượng trưng đến bản cổ tam hồn. Bọn họ cùng thiên địa giao cảm, mỗi người hóa thành mới nguyên huyền tam tước. Trong đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn đại biểu mới tức, Linh Bảo Thiên Tôn đại biểu nguyên tức, Đạo Đức Thiên Tôn đại biểu huyền tức. Này ba loại tức lại phân biệt đại biểu thiên địa ba loại khác nhau trạng thái. Tam Thanh Thiên chính là Tam Thanh mỗi người mở ra thế giới, ẩn chứa trong đó bọn họ tự thân pháp tắc cùng con đường tu hành. Vì vậy, Tam Thanh Thiên lại bị tôn xưng là Tam Thanh Thánh cảnh, tuyệt không phải người bình thường có thể tiến vào. Trừ phi là lấy được Tam Thanh truyền thừa, hơn nữa tự thân tu vi đi đến nhất định cảnh giới tiên thần, mới có tư cách bước vào này thánh cảnh bên trong. Giờ phút này, Lâm Nam thân ở này Thượng Thanh cảnh Vũ Dư Thiên, nơi này tràn đầy căn bản nguyên tức. Lâm Nam trước đây đã tu thành đại biểu Thái Thượng Thái Thanh chi cảnh, cũng chính là tu xuất ra một đạo căn bản huyền tức. Bây giờ, ở nơi này tràn đầy nguyên tức trong hoàn cảnh, Lâm Nam phảng phất thấy được tu thành ngoài ra một Tam Thanh cảnh hy vọng. Trong lòng Lâm Nam tuy có cảm ứng, nhưng hắn biết rõ nơi đây chính là Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn chỗ ở, không thể tùy tiện ở chỗ này tu hành, để tránh mất lễ phép. Hơn nữa, một bước vào này Thượng Thanh thánh cảnh, Lâm Nam liền cảm thấy một cổ cường đại ý chí, này ý chí phảng phất ở vô hình trung chỉ dẫn hắn đi trước. Trong lòng Lâm Nam cũng không mê mang, hắn biết rõ cổ ý chí này, định nhưng chính là Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn ý chí, cũng là hắn lần này tới muốn bái kiến đối tượng. Tuân theo này cổ chỉ dẫn, Lâm Nam hướng Thượng Thanh thánh cảnh trung tâm đi tới. Ở nơi này thánh cảnh trung tâm, có một tòa hùng vĩ đồ sộ cung điện, kia đó là Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn chỗ ở. Lâm Nam nện bước trầm ổn nhị bước vào trong cung điện. Ở đại điện chính trung ương, hắn thấy được Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Trước mắt Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, cùng Tam Thanh Quan Trung thần tượng độc nhất vô nhị, chỉ là thêm mấy phần siêu phàm thoát tục khí chất, phảng phất hàm chứa vô tận trí tuệ cùng bí ẩn. Vẹn vẹn chỉ là nhìn trước mắt Linh Bảo Thiên Tôn, Lâm Nam liền cảm giác phảng phất nhìn thấy rồi đại đạo bí ẩn, trong lòng có linh ngộ. Đệ tử Lâm Nam, bái kiến Thượng Thanh Tổ sư. Lâm Nam cung kính quỳ xuống đất hành lễ, trong miệng gọi cũng không phải là Thiên Tôn mà là Tổ sư. Ở đạo môn bên trong, phàm là đạo môn đệ tử, cũng có thể tôn xưng Tam Thanh vị Tổ sư. Nhưng mà, lại có mấy người thật là có can đảm, có tư cách như xưng hô này Tam Thanh đây. Nhưng Lâm Nam lại có phần này sức lực, hắn như xưng hô này, không chỉ có kéo gần lại cùng Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn quan hệ, càng làm cho hai người giữa thêm mấy phần sâu xa. Thực ra, Lâm Nam như xưng hô này cũng không khỏi thỏa. Từ hắn bước vào đường tu hành tới nay, thật sự tu hành đó là quá thượng Tam Thiên sử tử, hắn thật sự thi triển Kim Quang chú đợi thần thông, trong miệng tụng niệm thần cầu, đều là Tam Thanh lực lượng. Lúc này, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn nhìn Lâm Nam, thần sắc trên mặt bình tĩnh như nước, để cho người ta khó mà đoán. Thanh âm của hắn to lớn thần thánh, phản phất từ xa xôi chân trời truyền tới, "Lâm Nam, Sa Chỉ Quốc sư, Đạo môn đạo tử, nhân gian đạo chủ." Ánh mắt của Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn phảng phất có lực xuyên thấu, đem Lâm Nam từ trên xuống dưới quan sát một lần. Lâm Nam chỉ cảm thấy cả người trên dưới phảng phất bị nhìn xuyên rồi một dạng, nhưng hắn cũng không kháng cự, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi nào, mặc cho Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn nhìn kỹ. Qua một lúc lâu, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn chậm rãi mở miệng nói, "Ngươi lần này tới ý, ta đã biết." Chỉ thấy Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn có chút phất phất tay, nhất thời, một cái bồ đoàn chậm rãi hiện lên trước người Lâm Nam. Lâm Nam thần sắc ung dung, bước lên trước, ngồi xếp bằng với trên bồ đoàn. Sau đó, hắn cung kính nói, "Đa tạ Thượng Thanh Tổ sư." Đệ tử trong lòng có rất nhiều nghi vấn, mong rằng tổ sư có thể làm đệ tử giải đáp. Lâm Nam tâm tư linh động, chờ đúng thời cơ, đem chính mình con đường tu hành bên trên rất nhiều nghi hoặc tất cả đều ném ra ngoài. Những vấn đề này vừa có quan hệ với phương pháp tu hành chỗ tinh vi nghi ngờ, cũng có đối các loại tu hành yếu quyết thăm dò. Mà ở này một hệ liệt cái vấn đề chung, mấu chốt nhất, đương kim cùng Thượng Thanh liên quan nghi ngờ. Buổi chương hết, chương 381, tính tu chương 381, tính tu 2025-05-30 Lâm Nam chỉ ở đem Tam Hoa hóa thành Tam Thanh, như vậy thứ nhất, liền cần tu thành huyền khí, nguyên khí, thủy khí này ba loại cực kỳ trọng yếu khí tức. Nếu muốn đạt thành này một mục tiêu, đối này ba loại khí tức có đi sâu vào thấu triệt hiểu, không thể nghi ngờ là ắt không thể thiếu. Cho tới nay, Lâm Nam tuy tu tập là Tam Thanh sử tử, mà ở trên con đường tu hành, càng nhiều là bị Thái Thượng lão quân hết lòng dạy dỗ. Nguyên nhân chính là như thế, hắn tu luyện được huyền khí bước này lúc, cũng không gặp gỡ quá nhiều gian nan hiểm trở, tiến triển rất là thuận lợi. Nhưng thủy khí cùng nguyên khí tu hành, nhưng là một cái khác lần cảnh tượng. Hai người này phân biệt đối ứng Thượng Thanh chi cảnh cùng Thái Thanh chi cảnh, muốn thuận lợi tu thành, quả thực cần phải hao phí một phen không nhỏ tinh lực. Nguyên nhân cũng là như thế, Lâm Nam lần này tới bái kiến Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, đem trung tâm mục đích chính là vì ở trong tu hành lấy được chỉ dẫn. Theo Lâm Nam một cái vấn đề tiếp lấy một cái vấn đề điệu nói lên, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn cũng không có chút nào cất giữ, mà là kiên nhẫn tỉ mỉ từng cái một vì hắn giải đáp. Linh Bảo Thiên Tôn giảng giải cực kỳ đầu nhập, đang giải đáp vấn đề trong quá trình, dần dần từ bị động đáp lại biến thành chủ động trình bày, phảng phất là đặc biệt vì Lâm Nam mở ra một trận hoàn toàn mới giảng đạo thịnh hội. Lâm Nam hết sức chăm chú, đắm chìm trong Linh Bảo Thiên Tôn nói thuật huyền diệu đạo pháp bên trong, ngoại giới hết thảy phảng phất đều đã không có quan hệ gì với hắn. Thời gian lặng lẽ trôi qua, không biết qua bao lâu, kia hàm chứa vô tận trí tuệ giảng đạo tiếng mới chậm rãi ngừng nghỉ. Lâm Nam như cũ đắm chìm trong kia huyền diệu khó giải thích trong cảnh giới, qua một lúc lâu, mới tỉnh cơn mơ như vậy chậm rãi tinh thần phục hồi lại. Cho dù lấy Lâm Nam nội tính cùng tu hành nội tình, mặt đối với lần này giảng đạo ẩn chứa khổng lồ lượng tin tức, cũng khó mà trong vòng thời gian ngắn hoàn toàn tiêu hóa. Lần này giảng đạo nội dung cực kỳ phức tạp, ngoại trừ liên quan đến nguyên khí cùng thượng thanh chi cảnh chỗ tinh diệu ngoại, còn bao hàm rất nhiều còn lại pháp môn. Trong này, vừa có luyện khí chi pháp đặc biệt kỹ xảo, cũng có tu hành cơ sở trúc tạo phương pháp. Chỉ là lần này nghe giảng lấy được lấy kiến thức, cũng đủ để cho Lâm Nam tiêu tốn rất nhiều thời gian đi suy nghĩ, đi lĩnh ngộ. Ngay tại Lâm Nam còn đắm chìm trong giảng đạo trong dư vẫn lúc, Linh Bảo Thiên Tôn bỗng nhiên mở miệng nói, "Trước ngươi bỏ qua cho Ngưu Ma Vương một nhà, hành động này tốt lắm." Nghe vậy Lâm Nam hơi ngẩn ra, trong lòng không khỏi dâng lên vẻ nghi hoặc, không biết rõ Linh Bảo Thiên Tôn tại sao đột nhiên nói tới chuyện này. Linh Bảo Thiên Tôn nói tiếp, "Kiêu Ngưu Ma Vương ở thượng cổ thời kỳ từng là ta tọa kỵ, chỉ là sau đó tiệt giáo sụp đổ, nó cũng theo đó lưu lạc đến địa tiên giới, trở thành yêu ma chi lưu." Vừa nói, Linh Bảo Thiên Tôn khẽ lắc đầu một cái, trên mặt lộ ra một tia tiếc hận, chỉ là nó không biết số trời, cuối cùng khó mà chạy thoát bị Phật môn hàng phục vận mệnh. Lâm Nam nghe đến đó, bừng tỉnh hiểu ra, này mới biết rõ thì ra Linh Bảo Thiên Tôn vô duyên vô cớ vì chính mình giảng đạo giải thích, phía sau lại có như vậy một đoạn không muốn người biết nội tình. Lâm Nam chính âm thầm suy tư đang lúc, Linh Bảo Thiên Tôn thanh âm vang lên lần nữa, "Ngươi bây giờ thân là đạo môn đạo tử, nhân gian đạo chủ, gánh vác chấn hương đạo môn trách nhiệm nặng nề. Như vậy, đối với ngày xưa tam giáo, ngươi là như thế nào nhìn đây?" Lâm Nam hơi sửng sở, ngay sau đó lâm vào trầm tư. Hắn biết rõ, giờ phút này đứng ở trước mặt mình Linh Bảo Thiên Tôn, đó là Thông Thiên giáo chủ thân phận tới tuần hỏi chính hắn một vấn đề. Rõ ràng, Thông Thiên giáo chủ đối với mình đã từng sáng lập tiệt giáo, như cũng ngực có khó có thể quên được tình cảm. Tuy nói tiệt giáo tiêu diệt, đối với Thông Thiên giáo chủ mà nói, cũng không tạo thành tính thực chất trọng đại tổn hại, chẳng qua chỉ là tại hắn rất dài lịch trình cuộc sống chung, để lại một đoạn hoặc sâu hoặc cạn dấu ấn thôi. Nhưng phần tình cảm này, lại giống như chôn sâu đáy lòng mầm ống, từ đầu đến cuối khó mà tiêu tan. Lâm Nam trầm ngâm chốc lát, trong lòng cân nhắc nên trả lời như thế nào cái này nhạy cảm mà lại vấn đề trọng yếu. Cuối cùng, hắn chậm rãi mở miệng nói, "Tam giáo tồn tại, ở bây giờ thời đại, đã mất đi vốn là ý nghĩa. Ba vị tổ sư lý niệm cùng tinh nghĩa đã sớm dung nhập vào đạo môn cơ sở bên trong, trở thành đạo môn phát triển nền tảng. Nhưng mà, Thông Thiên giáo chủ nghe xong, lại tự lẩm bẩm, không có ý nghĩa. Như thế nào không có ý nghĩa đây? Ta kia thiệt giáo, vạn tiên đến chầu thiên hạ phàm là có lòng người tu hành, đều có thể nhập môn tu hành, rộng rãi truyền tu hành chi đạo, trong này ý nghĩa, như thế nào tùy tiện có thể xóa đi?" Đối mặt Thông Thiên giáo chủ cảm khái, Lâm Nam vẻ mặt trịnh trọng đáp lại, "Chính vì vậy, tổ sư thật sự sáng lập tiệt giáo bên trong, mới khó tránh khỏi tốt xấu lẫn lộn. Có lẽ ở sáng lập ban đầu, tất cả mọi người là ôm một viên hết sức chân thành chi tâm, nhất tâm hướng đạo. Nhưng theo thời gian đưa đẩy, lòng người dịch thay đổi, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít làm sàng làm bậy, phẩm hạnh không đoan hạng người." Lâm Nam lời ấy, kỳ thực có ý riêng. Thượng cổ thời kỳ tiệt giáo, tuy được xưng vạn tiên đến chầu thanh thế thật lớn, nhưng trong đó cũng xác thực tồn tại đến không ít tạp chất. Có chút tiệt giáo môn nhân, vô tội chết oan, làm người ta tiếc cho, nhưng cũng có chút, nhưng là trừng phạt đúng tội, chết không có gì đáng tiếc. Lâm Nam nói ra lời nói này, cũng không phải là muốn cố ý đả kích Thông Thiên giáo chủ, vì vậy, hắn ngay sau đó lại bổ sung, xiển giáo giống vậy tồn tại rất nhiều tệ băng, vậy. Sau đó, Lâm Nam liền thẳng thắn nói, phân tích lên xiển giáo các loại chưa đủ. Ở làm hôm nay địa giữa, chớ nói tiệt giáo, gần đó là xiển giáo, cũng sớm đã trở thành lịch sử. Dòng lũ thời gian, vô tình cọ rửa hết thảy, chứng minh này hai giáo lý niệm cùng tiểu, đã không hề thích ứng thời đại phát triển. Đương nhiên, đã từng tam giáo, tiệt giáo, xiển giáo, nhân giáo, bây giờ đều đã sáp nhập vào đạo giáo, trở thành đạo giáo thâm hậu nội tình một bộ phận. Mà đã từng Tây phương giáo, càng là lắc mình một cái, hóa thành Phật giáo, trở thành Phật môn trụ cột bước vàng. Lâm Nam lấy một cái kẻ tới sau đặc biệt thị giác, tự nhiên có thể rõ ràng nhìn rõ đến ban đầu mấy cái giáo phái sở tồn ở các loại tệ đoan. Vì vậy, hắn có thể đủ phê bình được lập luận sắc sảo, đánh chúng chỗ yếu hại. Một hồi này, hắn nói thẳng tiệt giáo tồn tại chưa nhiều vấn đề, sau một khắc, lại chỉ ra xiển giáo khó mà lâu dài xuống còn, tiếp theo, lại nói về Tây phương giáo như không phải hóa thành Phật môn, cũng khó mà ở trong dòng sông lịch sử lâu dài kéo dài. Phen này phê bình đi xuống, Thông Thiên giáo chủ đối Lâm Nam không khỏi nhìn với cặp mắt khác xưa. Hắn phát hiện, người trẻ tuổi này không chỉ có đến bén nhạy sức quan sát, còn có độc đáo nhận xét, đối với đạo môn phát triển có thành tích sâu sắc nhận biết. Đợi Lâm Nam nói xong, Thông Thiên giáo chủ khẽ gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, nói: "Không hổ là nhân gian đạo chủ, ngươi phần này nhận thức, ngược lại là rõ ràng tấu triệt, hào không sai lệch." Thông Thiên giáo chủ dừng một chút, lại hỏi: "Vậy ngươi cho là, ở trong tay ngươi, đạo môn có hay không có thể chống đỡ Phật môn hưng thịnh thế đây?" "Tự nhiên có thể." Lâm Nam không chút do dự gật đầu một cái, trong ánh mắt để lộ ra kiên định cùng tự tin. Chỉ cần Phật môn bên kia không đến mức để cho Phật tổ Bồ Tát cùng kết quả đối xa chỉ quốc tiến hành hủy diệt tính đả kích, như vậy Phật môn hưng thịnh xu thế tất nhiên sẽ ở ngắn thì vài chục năm, lâu thì trăm năm bên trong hơi ngừng. Ồ, nghe vậy Thông Thiên giáo chủ trong mắt lóe lên vẻ hiếu kỳ, hỏi: "Ngươi vì tại sao tự tin như vậy?" Chẳng nhẽ chỉ là bởi vì bây giờ Sa Chỉ Quốc đang tiến hành cái gọi là hiện đại hóa biến cách sao? Thông Thiên giáo chủ tuy thân ở Tam thập Tam thiên ngoại, nhưng hắn tâm niệm vừa động, liền có thể biết được tam giới chuyện. Vì vậy, hắn đối Sa Chỉ Quốc hiện trạng rõ như lòng bàn tay, biết rõ Sa Chỉ Quốc thượng hạng đang tiến hành một trận trước đó chưa từng có biến cách, định thông qua hiện đại hóa phương thức, thực hiện quốc gia phồn vinh cùng phát triển. Không sai. Lâm Nam gật đầu một cái, thần sắc cũng dung nói, Sa Chỉ Quốc một khi lớn lên, ác sẽ lấy một loại khó mà ngăn cản cường đại xu thế, chiếm cứ người đạo chủ lưu địa vị, thành vì nhân tộc khí vận chỗ cốt lõi. Đến lúc đó, đạo môn tự nhiên sẽ sau đó hưng thịnh, mà Phật môn quật khởi xu thế, cũng ác sẽ bị ức chế. Lâm Nam chậm rãi nói đến, Thông Thiên giáo chủ lại đuổi theo hỏi ngươi như thế nào chắc chắn, Sa Chỉ Quốc quật khởi sau đó, tất nhiên sẽ trở thành nhân đạo trung tâm, chịu tải nhân tộc khí vận đây. Lâm Nam ngữ khí kiên định, không có chút nào chần chừ nói, đây là tự nhiên. Sa Chỉ Quốc mới thật sự là có thể đại biểu nhân tộc tương lai hy vọng. Lâm Nam thanh âm dần dần chậm lại, trong giọng nói tràn đầy cảm khái, dõi mắt tứ đại bộ châu, lại có cái nào nhân tộc quốc gia có thể giống như Sa Chỉ Quốc như vậy, để cho trăm họ an cư lạc nghiệp, sinh hoạt đầy đủ sung túc đây. Như vậy thứ nhất, ngoại trừ Sa Chỉ Quốc, lại có kia cái quốc gia có thể trở thành trong nhân tộc tâm đây. Đó là kia đã từng huy hoàng nhất thời đại Đường Đông thổ, cũng không xứng. Lâm Nam lời nói này, để cho Thông Thiên giáo chủ cũng không khỏi hơi sửng sợ. Hắn không nghĩ tới, người trẻ tuổi này lại có như thế hào tình trang trí, đối Sa Chỉ Quốc tiền cảnh như thế tràn đầy lòng tin. Nhưng sau một khắc, Thông Thiên giáo chủ lại nở nụ cười, trong tiếng cười tràn đầy đối Lâm Nam thưởng thức, khá lắm Lâm Nam, có thể có như vậy tâm tình, không hổ là sư minh thật sự công nhận đương thời đường. Lúc này Thông Thiên giáo chủ đối Lâm Nam càng phát ra thưởng thức, hắn cảm khái nói, đạo môn người bên trong, đến lượt có lần này khí độ cùng bộ ngực, mà không giống là sư minh môn hạ những đệ tử kia một dạng từng cái lạnh nhạt vô vi, đối với đạo môn bên ngoài sự tình mặc không quan tâm, mặc cho Phật môn không ngừng lớn mạnh. Ngươi vừa có như thế hùng tâm trang trí, ta liền công nhận ngươi vì nhân gian đạo chủ, ngươi hãy yên tâm lớn mật đi làm đi. Thông Thiên giáo chủ nói như thế, trong lời nói tràn đầy đối Lâm Nam tín nhiệm cùng ủng hộ. Lâm Nam hơi sửng sờ, ngay sau đó phản ứng kịp, đây là tới tự Thông Thiên giáo chủ công nhận cùng ủng hộ. Tam thanh làm đạo môn tồn tại trí cao, mỗi người bọn họ đại biểu khác nhau lý niệm, tính cách cũng mỗi người mỗi vẻ. Thái thượng lão quân tôn trọng vô vi mà trị, đối thế gian vạn vật đều bảo trì một loại lạnh nhạt thái độ, loại này lý niệm cũng thật sâu ảnh hưởng rất nhiều đạo môn đệ tử, xử cho bọn họ mỗi một người đều không tranh không đoạt, đối đãi đạo môn người bên ngoài môn cũng là ôm một loại thích tin hay không tùy duyên tâm tính. Nhưng Linh Bảo Thiên Tôn, cũng chính là Thông Thiên giáo chủ, lại hoàn toàn khác nhau. Ngày xưa, hắn vì mình tiệt giáo, không tiếp cùng còn lại thánh nhân xích mích thành thủ, ra tay đánh nhau, tính cách chi cương liệt, có thể thấy được luồng đốn. Không nghi ngờ chút nào, gần liền qua nhiều năm như vậy, Thông Thiên giáo chủ tính cách như cũ chưa từng thay đổi. Hắn đối Lâm Nam loại này tích cực tiến thủ, dũng cảm đảm đương cách làm, thập phần thưởng thức. Đa tạ thượng thanh tổ sư yêu thích. Lâm Nam vẻ mặt trang trọng, nghiêm túc cảm tạ một phen. Thông Thiên giáo chủ khoát tay một cái, nói, ngươi nếu là thành tâm tạ ta, liền muốn lời nói đi đôi với việc làm, chân chính đem Sa Chỉ Quốc phát triển, thư rồi lần này Phật giáo đại hưng lượng kiếp, như thế mới có thể hợp ta tâm ý. Đệ tử minh bạch rồi. Lâm Nam nghiêm túc gật gật đầu. Thông Thiên giáo chủ lại nói, ngươi có thể ở ta này thượng thanh thánh cảnh bên trong tu hành một phen, nơi đây đối với ngươi mà nói, có lẽ có không tưởng được cơ duyên. Sư minh thái thanh thánh cảnh, hàm chứa huyền chi chân lý, huyền diệu khó giải thích, chính là đạo pháp chi vô thượng cảnh giới. Mà ta này thượng thanh thánh cảnh, ẩn chứa chính là nguyên bí ẩn, nguyên giả, căn nguyên diễn hóa chi tinh nguyên vậy. Tinh nguyên là ngũ hành chi căn bản, vạn vật tạo hóa cửa, có thiên biến vạn hóa khả năng. Ta này nguyên cảnh, cũng có thể xưng là thật cảnh. Ở thái thanh thánh cảnh bên trong, có thể tu thành tiên đạo, mà ở ta này thượng thanh thánh cảnh bên trong, lại có thể bỏ đi giả giữ lại thực, thăm dò tu hành bản chất. Thông Thiên giáo chủ lại kiên nhẫn vì Lâm Nam chỉ điểm mấy câu, hơn nữa đáp ứng Lâm Nam ở nơi này thượng thanh thánh cảnh bên trong tu hành. Phen này cử động có thể nói là hào không keo kiệt, vừa bị Lâm Nam giảng đạo giải thích, lại cho phép hắn ở thánh cảnh bên trong tu hành, đủ thấy Thông Thiên giáo chủ đối Lâm Nam công nhận cùng coi trọng. Lâm Nam trịnh trọng hướng Thông Thiên giáo chủ nói cảm ơn một phen, sau đó cũng không lập tức rời đi, mà là lựa chọn ở nơi này thượng thanh thánh cảnh bên trong tĩnh tâm xuống, bắt đầu chính mình tu hành lữ trình. Người có tam hồn, chia ra làm thiên hồn, địa hồn cùng người hồn, đây là người chi căn bản. Mà nhóm người khí lực cũng có tam đại chí bảo, đó là tinh, khí, thần, ba người hỗ trợ lẫn nhau, duy trì lấy sinh mệnh vận chuyển. Ở nào đó huyền diệu cảnh giới tầng diện mà nói, thượng thanh chi cảnh cũng có thể phân biệt đối ứng nguyên tinh, nguyên khí cùng nguyên thần. Trong đó, thái thanh đại biểu không thể nghi ngờ là kia trí cao vô thượng thần có thể nói tam bảo đứng đầu, chúa tể tinh thần ý thức cùng linh tính cảm ngộ. Thượng thanh linh bảo thiên tôn, hắn thật sự tượng trưng đó là nguyên tinh. Ở sự thần bí khó lường này thượng thanh thánh cảnh bên trong, tràn ngập nguyên khí đều là do nguyên tinh khí biến thành, đậm đà mà thuần túy. Người bình thường như có thể may mắn đưa thân vào như vậy hoàn cảnh, chỉ cần nhẹ nhàng hít thở mấy cái, sẽ gặp nhất thời cảm thấy tinh lực dồi dào, phảng phất nắm giữ dùng không hết sức lực, quanh thân đều tràn đầy đồng bộ sinh cơ. Lâm Nam liền ở nơi này thượng thanh thánh cảnh bên trong tìm một nơi thanh thuần tĩnh bình nơi, ngồi xếp bằng, tĩnh tâm tu hành. Hắn chậm rãi thổ nạp, ấp úng đến quanh mình kia dư thừa tới cực nguyên tức. Theo hắn mỗi một lần hô hấp, kia nguyên khí như linh động dòng suối, theo hắn kinh mạch chảy xuôi, tư dưỡng hắn thể xác và tinh thần. Cũng không lâu lắm, Lâm Nam liền cảm giác được rõ ràng chính mình pháp lực đang không ngừng lớn mạnh, kia vốn là tiềm tàng ở trong người nguyên tinh, cũng như bị rót vào cường đại sức sống, trở nên vô cùng dư thừa. Thậm chí, hắn mơ hồ có một loại nguyên tinh sắp đột nhiên xuất hiện, xông phá gông cùng xiển xích cảm giác kỳ diệu. Ở tinh khí thần ba người này bên trong, giờ phút này Lâm Nam tinh lực rất là bằng bạc. Này dư thừa tinh lực giống như cháy hừng hực ngọn lửa, liên tục không ngừng địa chuyển hóa thành cường đại pháp lực, ở trong cơ thể hắn quần quần dâng trào, phản phất một đóa sáng lạng đóa hoa sắp nở rộ. Nhưng mà Lâm Nam biết rõ, nếu muốn đem tự thân tinh khí hoàn toàn chuyển hóa thành tiên thiên nguyên tinh, tiến tới lĩnh ngộ thượng thành chi cảnh bí ẩn, đây tuyệt không phải một sớm một chiều công. Này không chỉ có cần thời gian rất dài tích lũy, càng cần hơn tự thân không ngừng cảm ngộ cùng lắng đọng, tựa như cùng sản xuất rượu ngon, cần trải qua 5 tháng tạo hình mới có thể tản mát ra thuần hậu thơm tho. Buồn chương hết, chương 382, Cựu Cực Sơn chương 382, Cựu Cực Sơn 2025-05-31. Trong lúc vô tình, thời gian ở tĩnh lặng trong tu hành lặng lẽ trôi qua. Mọi người thường nói trên trời một thiên, địa trước nhất năm, tựa hồ trên trời thời gian cùng nhân gian có hoàn toàn khác nhau tiết tấu. Nhưng này Tam Thanh Thiên lại siêu thoát với này tầm thường thiên địa quy tắc bên ngoài, tự thành nhất phương đặc biệt thiên địa, có thuộc về mình thời gian pháp tắc. Cho nên Lâm Nam cũng không lo âu tự mình ở này thượng thanh thánh cảnh trung tu hành một thời gian, nhân gian sẽ gặp thương hải tam điện, cảnh còn người mất. Bởi vì này thượng thanh thánh cảnh trung thời gian trôi qua, cùng nhân gian cơ bản nhất trí. Tựa như cùng năm đó Trấn Nguyên Tử bước vào Ngọc Thanh Thánh Cảnh Di La cùng lắng nghe đại đạo chi âm, ở trên trời vượt qua không ít thời gian, động lòng người gian cũng không phát sinh phiên thiên phúc địa biến hóa. Tam thanh này cùng nhân gian từ đầu tới cuối duy trì đến vi diệu đồng bộ, thượng thanh thánh cảnh cũng là như thế. Lâm Nam một lòng đắm chìm tu hành bên trong, thời gian cực nhanh, trong nháy mắt liền đã qua sắp tới thời gian một năm. Lúc này hắn đã xem quanh mình nguyên khí ấp úng hầu như không còn, tu hành cũng dần dần tiến vào bình cảnh giai đoạn. Cái này bình cảnh nhìn như gần trong gang tấc, nhưng lại giống như cách một tấm lụa mỏng, khó mà tùy tiện đột phá. Lâm Nam trong cơ thể nguyên tinh đã bàng bạc cực kỳ, chỉ kém kia mấu chốt một bước là được bỏ đi giả giữ lại thực, hóa thành tinh khiết thượng thanh khí, vào mà trở thành trong thiên địa nguyên tinh, cùng thiên địa cùng tần cộng hưởng. Nhưng bước này lại giống như leo dốc đỉnh núi, là gian nan nhất khiêu chiến. Bởi vì Lâm Nam phải lĩnh ngộ được kia đặc biệt thâm thúy thượng thanh cảnh, mới có thể chân chính vượt qua cái này cái hào rộng. Hồi tưởng lại đã qua, Lâm Nam từng đánh bậy đánh bạn, vượt hiện thế giới đại internet, ngoài ý muốn cảm nhận được thái thượng kia cao thâm mạt chắc cảnh giới, từ đó được ở trong tu hành lấy được đột phá. Nhưng hôm nay hắn muốn tu thành thượng thanh cảnh giới, nhưng không có may mắn như vậy, cũng không có sẵn đồ ăn có thể cung cấp hắn thể nghiệm cảm ngộ. Bất quá Lâm Nam ở đường tu hành bên trên đã bỏ ra rất nhiều cố gắng, giờ phút này hắn tu hành cơ sở đã vững chắc, tựa như cùng nhà chọc trời đã xây được rồi kiên cố nền móng, chỉ kém kia cuối cùng một khối mấu chốt gạch đá liền có thể nóc lại thành. Có lẽ sau đó một khắc hắn linh quang chợt lóe, có ngộ hiểu, liền có thể trực tiếp đem chính mình tinh hoa hóa thành thượng thanh, hoàn thành này cực kỳ trọng yếu thuế biến. Tiếp tục như vậy tiếp tục tu hành, tựa hồ đã mất ý nghĩa quá lớn. Trừ phi ta có thể ở nơi này thượng thanh thánh cảnh trung đợi hơn vài chục năm, thậm chí mấy trăm năm, mới có thể ở trong tu hành lấy được tiến một bước đột phá. Trong lòng Lâm Nam âm thầm nghĩ ngợi, nhưng ta cuối cùng không thể nào đem tất cả thời gian cũng ở lại chỗ này, nhân gian còn có rất nhiều sự vụ đợi ta đi xử lý. Ôm ý nghĩ như vậy, Lâm Nam chậm rãi đứng dậy, chỉnh sửa một chút áo quần, sau đó liền lên đường đi tìm Thông Thiên giáo chủ, chuẩn bị hướng hắn cáo từ. Thông Thiên giáo chủ thấy Lâm Nam tới, khẽ khoát tay, trong ánh mắt mang theo một tia kỳ vọng, chậm rãi nói, "Lại đi đi, ta liền ở nơi này thượng thanh tiên bên trong, yên lặng nhìn ngươi như thế nào đem đạo môn phát dương quang đại, nhìn kia xa chỉ quốc như quật khởi thế nào hưng thịnh." Lâm Nam vẻ mặt nghiêm túc đáp lại, "Giáo chủ yên tâm, đệ tử nhất định đem hết toàn lực, không phụ kỳ vọng." Dứt lời, hắn liền xoay người rời đi thượng thanh thánh cảnh, hướng nhân gian vội vã đi. Cũng không lâu lắm, Lâm Nam liền vượt qua Tam thập tam thiên, lần nữa trở lại nhân gian. Hắn thẳng hướng xa chỉ quốc phương hướng chạy tới, trong lòng đối này phiến thổ địa tràn đầy giằng buộc. Trở lại xa chỉ quốc sau, vừa gặp Lục Nhĩ Mi Hầu cũng từ ngoài núi quay trở về Cựu Cực Sơn. "Sư phụ." Lục Nhĩ Mi Hầu vừa thấy được Lâm Nam, trong mắt nhất thời thoáng qua sợ ưa sáng mang, hưng phấn hô, "Ngài từ trên trời thiên trở lại." "Không sai." Lâm Nam khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một vẻ ôn hòa nụ cười, sau đó hỏi Lục Nhĩ Mi Hầu, "Gần một chút ngày giờ, ngươi đối kia Lữ Nham dò xét tiến triển như thế nào?" Nghe vậy, Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức nghiêm nghị, đem chính mình khoảng thời gian này hành động, cùng với Lữ Nham các loại phản ứng, cũng tương tự, không giữ lại chút nào hồi báo ra. Lâm Nam nghe xong, thần sắc bình tĩnh, cũng không lộ ra quá nhiều vẻ ngoài ý muốn, chỉ là có chút khen một tiếng, "Không sai." Một tiếng này không tệ đã là đối Lục Nhĩ Mi Hầu năng lực làm việc khẳng định, cũng là đối Lữ Nham tâm tính tán thưởng. Theo Lâm Nam, Lữ Nham trời sinh đó là tu đạo lương tài, hắn ôm trong lòng cầu đạo chi tâm, nhưng lại không mất trên thế gian cõi lửa, loại đặc chất này thập phần phù hợp Cựu Cực nhất mạch truyền thừa, cũng cùng xa chỉ đạo môn lý niệm hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. "Sư phụ, có hay không muốn thu kia Lữ Nham nhập môn?" Lục Nhĩ Mi Hầu cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm. Lâm Nam khoát tay một cái, chậm rãi nói, "Ngươi đã để cho hắn cực kỳ học tập, bây giờ cũng không nhất định nóng lòng nhất thời thu hắn nhập môn. Sẽ để cho hắn ở xa trì trong nước thật tốt chui luyện, trải qua nhiều một ít hồng trần thế sự, đợi thời cơ chín muồi lúc, lại dẫn hắn nhập môn cũng không muộn." Lâm Nam lắc đắc mấy lời, liền đã hạ quyết định. Lục Nhĩ Mi Hầu tự nhiên không dám chút nào dị nghị, ngoan ngoãn gật gật đầu. Mà lúc này, ánh mắt của Lâm Nam lại nhìn về Tây Phương, trong ánh mắt để lộ ra kiên định cùng quả quyết, "Lập tức, còn có càng chuyện khẩn yếu chờ chúng ta đi xử lý. Sư phụ phải làm gì?" "Ước chừng phải đồ nhi làm dùm." Lục Nhĩ Mi Hầu liền bận rộn hỏi, trong mắt tràn đầy nhao nhao muốn thử vẻ mặt. Lâm Nam lại không có trực tiếp đáp lại Lục Nhĩ Mi Hầu, mà là ngược lại hỏi, "Ngươi có thể biết kia Tây Du một nhóm bây giờ đến nơi nào?" Lục Nhĩ Mi Hầu nghe một chút, lấy vi sư phụ là đang ở thử chính mình tin tức có hay không linh thông, lập tức ưỡn ngực, tràn đầy tự tin trả lời, "Bọn họ từ tế tái quốc sau khi rời đi, một đường trải qua cây có gai đường núi, tiểu lôi âm tự, Lý Gia Tràng, Chu Tử Quốc. Bây giờ đã qua bản kia đường núi, lập tức phải đến kia sư đà sơn rồi. Lục Nhĩ Mi hầu thần thông quảng đại, có thể thông thiên địa, đối Tôn Ngộ Không một hành hành vào đường đi rõ như lòng bàn tay, giờ phút này liền thuộc như lòng bàn tay như vậy nói tới. Hắn còn nói tiếp, bản kia đường núi bên trên, kia trăm mắt đạo hữu mấy cái chi chu tinh sư muội, thật may thu hồi ngày xưa liều lĩnh tâm tính, bây giờ một lòng nút trong bóng tối phun tơ làm ý đi, còn nghĩ một ngày nào đó có thể tới xa chí quốc, nhờ vậy mới không có cùng kia Tôn Ngộ Không một nhóm đụng phải. Bằng không, lấy Tôn Ngộ Không kia ghét ác như cựu tính tình, các nàng nhất định khó thoát một kiếp. Bây giờ các nàng cũng coi là may mắn tránh được một kiếp, để cho kia đường tam tạng một nhóm thuận lợi vượt qua bản kia đường núi, bây giờ chính hướng sư đà lĩnh xuất phát đây. Lâm Nam nghe xong, khẽ bước cảm, lại hỏi vậy ngươi có thể biết sư đà lĩnh là cái dạng gì địa phương? Biết được, kia sư đà lĩnh bên trên, quân mình đến ba cái yêu vương, người người hung tàn cực kỳ, không chuyện ác nào không làm. Vốn là nơi đó còn có cái sư đà quốc, cũng đều bị mấy cái này yêu vương chu diệt hầu như không còn, bây giờ nơi đó đã trở thành nhân gian yêu quốc, yêu khí chủng tiên. Lục Nhĩ Mi hầu nói, kia sư đà lĩnh ba cái yêu vương thủ hạ, còn có 47,000 cái tiểu yêu, thế lực khổng lồ, ở khu vực kia xưng vương xưng bá, không ai dám trêu chọc. Vừa nói, Lục Nhĩ Mi hầu mặt lộ một tia nghi hoặc, gãi đầu một cái nói, này sư đà lĩnh, ở Tây Như Hạ Châu bên trong, khoảng cách Linh Sơn cũng không có bao xa, theo lý thuyết Linh Sơn hẳn đem diệt trừ mới là, có thể tại sao đến bây giờ cũng không có nhúc đích, ngược lại thật là kỳ quái. Lâm Nam khẽ mỉm cười, mở miệng nói, ngươi chỉ biết mặt ngoài tình huống, cũng không biết cất giấu trong đó rất nhiều tân bí. Kia sư đà lĩnh bên trên, có một yêu vương lai lịch bất phàm, bàn về bối phận, xem như Tây Thiên Như Lai cậu. Nguyên nhân chính là như thế, kia sư đà lĩnh đến bây giờ cũng bình yên vô sự, cũng không có cái gì Linh Sơn Bồ Tát La Hán đi trước hàng phục san bằng. Lâm Nam nói xong, ánh mắt lần nữa ngắm hướng tây phương, mà phương hướng kia chính là sư đà lĩnh vị trí. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà xa xa, phảng phất xuyên thấu nặng nề mây mù, thấy được kia phiến bị yêu khí bao phủ thổ địa, bên trong hàm chứa vô tận thâm ý, nhưng ba người kia yêu ma làm nhiều việc ác, giết hại vô số sinh linh, Linh Sơn lại nuông chiều bất kể. Ta cửu cực nhất mạch, từ trước đến giờ lấy hàng yêu trừ ma, bảo trì thiên địa chính đạo làm nhiệm vụ của mình, há có thể ngồi nhìn bất kể. Lâm Nam thanh âm trầm thấp mà có lực, để lộ ra một loại không nghi ngờ gì nữa quyết tâm. Nếu nói là ở nơi này Tây Du trên đường, muốn chọn một hung ác nhất địa phương, vậy tất nhiên trừ sư đà lĩnh ra không còn có thể là ai khác. Nơi đó yêu khí tràn ngập, âm trầm kinh khủng, là vô số sinh linh ác mộng nơi. Nếu nói là nhất hung tàn mấy cái yêu quái, cũng nhất định là mấy cái chiếm cứ ở sư đà lĩnh trung yêu ma. Bọn họ lòng dạ ác độc, thủ đoạn tàn nhẫn, đến mức sinh linh đổ thán, một mảnh hỗn độn. Nhưng nếu bàn về bối cảnh lớn nhất, giống vậy muốn xuất thân từ sư đà lĩnh, kia Tây Thiên Linh Sơn, Như Lai Phật Tổ cậu một thân này phần, giống như một đạo vô hình bùa hộ mạng, để cho tầm thường La Hán thấy, đều phải lễ nhượng ba phần, không dám tùy tiện trêu chọc. Cũng vì vậy, kia sư đà lĩnh mới có thể ở nhân gian tùy ý làm vậy, lập được một cái nhân gian yêu quốc. Ngay từ lúc 400-500 năm trước, sư đà lĩnh đại ma sư Thổ Vương, liền đem kia vốn là phồn hoa sư đà người trong nước miệng tất cả đều tàn sát hầu như không còn, mà sau sẽ nơi đó hóa thành một mảnh yêu quái nhạc viên, trở thành nhất phương nhân gian yêu quốc. Cho tới bây giờ, này yêu quốc bộc phát lớn mạnh, chỉ là tiểu yêu thì có 48,000 cái nhiều, thanh thế thật lớn. Hung uy ngút trời khiến cho người chung quanh gian trăm họ nghe tin đã sợ mất mật, hoang mang không chịu nổi một ngày. Gần đó là Thiên Đình, đối mặt này sư đà lĩnh yêu quốc cũng cảm thấy rất là khó giải quyết, trong lúc nhất thời khó mà không biết sao. Mà Linh Sơn, tựa hồ cũng bởi vì kia yêu vương đặc biệt bối cảnh, lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng không đáp lời chọn lựa bất kỳ hành động nào. Nhưng mà cái này cũng không đại biểu Lâm Nam sẽ đối với này sư đà lĩnh tồn tại thờ ơ không động lòng. Ngược lại, từ vừa mới bắt đầu, Lâm Nam liền đối với này sư đà lĩnh yêu quốc mang lòng bất mãn, âm thầm có đem diệt trừ ý tưởng. Chỉ bất quá, cho tới nay, trong thời cơ chưa thành thục, Lâm Nam một mực chờ đợi đợi một cái thích hợp cơ hội. Mà bây giờ, thời cơ đã trưởng thành, đúng là hắn đi trước chạm yêu trừ ma, còn nhân gian một mảnh sáng sủa càn khôn lúc. Lục Nhĩ Mi hầu nghe một chút sư phụ có ý tưởng này, bữa lúc hưng phấn không thôi, lập tức tự mình tiến cử nói, sư phụ, đồ nhi nguyện theo ngài cùng nhau đi tới, nhất định phải đem mấy cái yêu ma một lần hành động bắt lại, đem người kia gian yêu quốc hoàn toàn phá bỡ, để cho kia phiến thổ địa về lại an bình. Hả, ngươi không sợ kia Như Lai hỏi tội sao? Kia sư đà lĩnh Tam Đại Vương, nhưng là Tây Thiên Như Lai Phật Tổ cậu. Lâm Nam cố ý trêu nói, Lục Nhĩ Mi hầu lại không để ý chút nào cười nói, có sư phụ ở, đồ nhi tự nhiên không sợ hãi. Kia Như Lai tuy là Tây Thiên Phật Tổ, nhưng sư phụ ngài cũng là nhân gian đạo chủ, pháp lực cao cường, đức cao vọng trọng, như thế nào lại kém hơn hắn chút nào? Rõ ràng, Lục Nhĩ Mi hầu đối Lâm Nam tràn đầy 10 phần lòng tin, tin chắc ở sư phụ dưới sự hướng dẫn, định có thể hoàn thành này gian khổ nhiệm vụ. Lâm Nam nghe xong, không khỏi cười một tiếng, cũng không có phản bác Lục Nhĩ Mi hầu mà nói, mà là ánh mắt kiên định nói, đã như vậy, thầy cho chúng ta hôm nay đi liền phá vỡ người kia gian yêu quốc, bằng vào ta nhân gian đạo chủ tên, còn thế gian một cái công đạo. Được. Lục Nhĩ Mi hầu không chút do dự nào, một cái đáp ứng, trong mắt lóe lên nóng bỏng quan mang, phảng phất đã thấy kia yêu quốc tiêu diệt cảnh tượng. Ở Cựu Cực Sơn thân ảnh đồ sộ bên dưới, có một vũng sâu thẳm đầm sâu, đàm thủy bích lục như phỉ thúy, thâm thúy khó lường. Một ngày này, mặt đầm chợt nổi sóng, phảng phất có rồng ngâm mơ hồ có thể nghe, ngay sau đó, một cái cả người tản ra nhu hòa ngọc quang bạch long vọt ra khỏi mặt nước, miếng vảy dưới ánh mặt trời long lánh như mộng ảo sáng bóng. Nó bay lên trời, dáng người khỏe mạnh, xuyên việt mây mù, cuối cùng vững vàng đáp xuống Cựu Cực đỉnh núi Cựu Cực trước điện, lặng lặng chiếm cứ, như là đang đợi mỗ cái thời khắc trọng yếu. Bất thình lình biến cố, trong nháy mắt kinh động Cựu Cực trong núi dốc lòng tu hành đạo nhân môn. Cựu Cực Sơn, tòa này đã từng không có tiếng tăm gì dãy núi, tự Lâm Nam kia lần kinh thiên động địa tạo hóa sau đó, đã lộ sắc thành xa chỉ quốc thậm chí còn địa vực trung quanh linh mạch trung tâm. Trong núi linh khí hòa hợp, bốn mùa như mùa xuân, hấp dẫn vô số đạo sĩ mộ danh tới, bọn họ hoặc sống một mình ngũ gốc, hoặc kết lư sơn đỉnh, mỗi người tìm kiếm đến trong lòng nói. Chuyện gì phải rồi? Chẳng lẽ là đại quốc sư lại phải đi ra ngoài? Một vị đạo nhân từ tĩnh tu trung thức tỉnh, trong lòng âm thầm suy đoán. Đạo chủ đại nhân lần này cử động, định có thâm ý. Một vị khác đạo nhân phụ họa, trong giọng nói mang theo mấy phần kính sợ cùng hiếu kỳ. Vì vậy, đạo nhân môn rồi rít đi ra độc phủ, đi lên chỗ cao, dõi mắt trông về phía xa, định từ bất thình lình trong biến cố nhìn thấy một, hai đầu mối. Chính khi mọi người nghị luận sôi nổi đang lúc, cựu cực điện đại môn chậm rãi mở ra, Lâm Nam bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Hắn mặc một bộ thuần trắng trường bào, khí chất siêu phàm thoát tục, mỗi một bước đều tựa hồ đạp mây mù, nhẹ nhàng mà trang trọng. Hắn cũng không nóng lòng thừa lòng, mà là đứng ở trước điện, ánh mắt quét qua bốn phía, cảm nhận được một đôi tràn đầy mong đợi cùng hiếu kỳ con mắt. Lâm Nam khẽ mỉm cười, thanh âm thanh lãng, xuyên thấu cựu cực sơn mỗi một xó xỉnh, các vị đạo hữu, hôm nay ta muốn lấy nhân gian đạo chủ tên, tây hành tới kia sư Đà Lĩnh. Ngày xưa, sư Đà Lĩnh từng là phồn hoa sư Đà Quốc, nhưng bất hạnh bị yêu ma thật sự xâm, trong một ngày, quốc phá ra mất, hóa thành một mảnh yêu ma hoành hành quỷ vực. Vô số vô tội sinh linh chịu khổ tàn sát, hài cốt không còn, nhuộm máu sơn hà, như vậy tội, trời đất không tha. Nói điểm nơi, Lâm Nam vẻ mặt thay đổi được ngưng trọng dị thường, trong giọng nói để lộ ra không nghi ngờ gì nữa dứt khoát, hôm nay, ta Lâm Nam liền muốn thế thiên hành đạo, chạm yêu trừ ma, còn thế gian một mảnh thanh lãng. Nếu có cùng chung chí hướng chi sĩ, nguyện theo ta cùng nhau đi tới, làm chứng này chính nghĩa cuộc chiến, cũng là ta cựu cực sơn chi vinh hạnh. Nói xong, Lâm Nam thân hình động một cái, đã theo gió lên, vững vàng rơi vào tiểu bạch long ngao ngọc trên lưng. Ngao ngọc ngang thủ trưởng thiếu, rồng ngâm rung trời, quanh thân gió nổi mây bẩn, trong nháy mắt bay lên trời, hóa thành một vệt sáng, hướng tây phương sư Đà Lĩnh vội vã đi. Buồn chương hết, chương 383, sư Đà Lĩnh chương 383, sư Đà Lĩnh 2025-05-31 cựu cực trong núi, đạo nhân môn chố mắt nhìn nhau, trong lòng dũng động không đồng tình tự. Có khiếp sợ, có kích động, càng nhiều chính là kính nể cùng hướng tới. Sư Đà yêu quốc, thế gian lại có như thế hung tàn ơi. Ta Lâm Mỗ tuy bất tài, nhưng cũng nguyện theo đạo chủ đại nhân đi, kiến thức một phen kia yêu ma kinh tởm mặt nhọn. Một vị vóc người khôi ngô, mặt mũi cương nghị đạo nhân dậm chân mà ra, quanh thân thanh phong vần quanh, trong lúc mơ hồ như có mánh hổ rít gào, khí thế phi phàm. Người này chính là ngày xưa tổ tiên sư thần hộ pháp thú, bây giờ đã hóa thành hình người, tự hào câu thần yêu vương Lâm Liệt. Như vậy thịnh sự, bần đạo há có thể bỏ qua. Lời còn chưa dứt, một ngọn núi trên, tử thanh song sắc kiếm quang phóng lên cao, dắt một đạo tiên phong đạo cốt bóng người, phiêu nhiên tới. Người này chính là lâu quan đạo tổ sư Duẫn Hỷ, nhân một đôi trường mi như tuyết, cho nên ở xa chỉ trong nước, mọi người càng quen thuộc gọi hắn là Trường Mi đạo nhân. Lâm Liệt cùng Duẫn Hỷ gia nhập, để cho cựu cực trong núi bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Ngay sau đó, Lò đạo nhân, Bách Nhãn Ma Quân, Lâm Quả lão đạo đợi một đám cao thủ cũng rối rít hưởng ứng, bọn họ cùng thi triển thần thông, hoặc ngự kiếm phi hành, hoặc điều khiển pháp bảo, theo sát Lâm Nam sau đó, hướng tây mà đi. Cùng lúc đó, ở xa xôi trong hoàng thành, Hổ Lực đại tiên, Lộc Lực đại tiên, Dương Lực đại tiên ba vị quốc sư cũng nhận được tin tức. Bọn họ vốn là Lâm Nam đồng môn sư huynh đệ, nghe chuyện này sau, lập tức quyết định chung nhau đi, giúp Lâm Nam giúp một tay. Vì vậy, ba vị quốc sư còn mây trắng lên, giống như ba đạo lưu tinh hoa nổ trời, đuổi kịp Lâm Nam đội ngũ. Lâm Nam thừa long ở phía trước, đi theo phía sau một đám chí đồng đạo hợp đạo hưu, bọn họ hoặc đẳng bần giá vũ, hoặc ngự kiếm phi hành, các triển đồn trường, tạo thành một đạo cảnh tượng nguy nga. Bọn họ xẹt qua xa chỉ quốc thượng vô ích, đưa đến phía dưới trăm họ rối rít ngẩng đầu nhìn lên, nghị luận sôi nổi. Nhi nột, đó là đại quốc sư, còn có nhiều như vậy tiên nhân, bọn họ bây giờ muốn đi nơi nào? Nghe nói phía tây có một sư Đà Lĩnh bị yêu ma chiếm cứ, đại quốc sư đây là muốn đi hàng yêu trừ ma đây. Quá tốt, có những thứ này tiên nhân ở, những yêu ma đó nhất định không chỗ ẩn trốn. Dân chúng nghị luận sôi nổi, trong mắt lóe lên hưng phấn cùng mong đợi quan mang. Bọn họ tuy không biết cụ thể tình hình rõ ràng, nhưng thấy nhiều như vậy tiên nhân tề tụ một đường, trong lòng liền tràn đầy hy vọng cùng lòng tin. Lâm Nam đoàn người tốc độ phi hành cực nhanh, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, không lâu liền xa xa trông thấy phía trước sư Đà Lĩnh. Chỉ thấy kia sư Đà Lĩnh bầu trời mây đen giăng đầy, yêu khí trùng thiên, cùng cựu cực sơn tường hòa yên lặng tạo thành so sánh rõ ràng. Đường Tam tạm thời cho đoàn người ở thành công xuyên biệt bản kia đường núi, lại con đường kia đã hoang phế hoàng hoa xem sau, tiếp tục ngựa không ngừng vó câu đi đường. Dọc theo đường đi, dãi gió dầm sương, trải qua gian khổ, rốt cuộc đã tới một nơi núi non trùng điệp trước. Nơi này núi non trùng điệp, sơn thế hiểm trở, mây mù lượn quanh, lộ ra một cổ không nói ra khí tức quỷ dị. Thầy cho mấy người chưa bước vào núi non trùng điệp phạm vi, liền có một ông lão vội vã chạy tới. Lão giả vẻ mặt vội vã, mặt đầy nóng nảy, cản bọn họ lại sau, liền vội vàng nói: "Mấy vị cao tăng, phía trước có thể không đi được à? Đó là một nơi nhân gian yêu quốc, bên trong yêu ma quỷ quái hoành hành, hung hiểm vạn phần, các ngươi như đi vào, sợ là đen nhiều đỏ ít." Tôn Ngộ Không từ trước đến giờ lanh lợi, thấy lão giả này đột nhiên xuất hiện, trong lòng xảy ra nghi ngờ. Hắn thi triển thần thông, một phen cẩn thận hỏi do sau đó, lúc này mới bừng tỉnh hiểu ra, thì ra lão giả này chính là Thái Bạch Kim Tinh biến thành. Biết được chân tướng sau, thầy cho mấy người nhất thời không dám khinh thường chút nào. Tôn Ngộ Không càng là chủ động đứng dậy, nói: "Sư phụ, các ngươi lại chờ đợi ở đây, ta đây lão tôn tiến vào trước này sư Đà Lĩnh trung dò thăm dò hư thực, nhìn một chút bên trong đến tuột cùng là bực nào quan cảnh." Dứt lời, hắn một cái cân đầu vân, liền hướng đến sư Đà Lĩnh vội vã đi. Tôn Ngộ Không sau khi rời đi, Đường Tam Tạng mang theo chư bát giới, Sa Tăng đợi đồ đệ, tại chỗ lo lắng chờ đợi. Trong lòng bọn họ tràn đầy lo âu, dù sao này Sư Đà Lĩnh nghe đó là cái chỗ hung hiểm, Tôn Ngộ Không thử đi, không biết có thể hay không bình an trở về. Mọi người ở đây thấp thỏm bất an lúc, đột nhiên, bọn họ thấy đông phương chân trời, từng đạo lưu quang phá vỡ trường không, hướng của bọn hắn vị trí nhanh chóng mà tới. Kia lưu quang tốc độ cực nhanh, bất quá thoáng qua giữa, liền đã đến trước người bọn họ. Đường Tam tạm định thần nhìn lại, chỉ thấy cầm đầu kia đạo lưu quang bên trong, mơ hồ hiện ra một cái thân ảnh quen thuộc. Trong lòng của hắn cả kinh, không nhịn được bật thốt lên, thấp giọng hô, "Sa Chỉ Đại Quốc Sư." Đường Tam Tạm vừa sợ vừa nghi, con mắt chăm chú nhìn chăm chú lên trước mắt đạo thân ảnh kia, phản phất không dám tin tưởng con mắt của mình. Chỉ thấy trước mắt có một cái bạch long, quanh thân miếng vậy như là bạch ngọc có ánh trong suốt, tản ra nhu hòa mà thần bí quang mang. Bạch long trên ngồi ngay thẳng một người, bất ngờ đó là Lâm Nam. Trong lòng Đường Tam Tạm suy nghĩ ngàn vạn, hồi tưởng lại ban đầu ở Sa Chỉ Quốc, đoàn người vội vã mà qua, đến bây giờ đã qua tiểu thời gian mấy năm. Vốn tưởng rằng đã sớm cách xa Sa Chỉ, không nghĩ đến lúc này lại độ gặp được Lâm Nam, cái này làm cho hắn làm sao không cảm thấy khiếp sợ. Theo bản năng, hắn nhìn vòng quanh bốn phía, nhìn này xa lạ núi non trùng điệp, thiếu chút nữa cho là mình còn thân ở Sa Chỉ Quốc chi trung. Chư Bát Giới càng là kinh ngạc hô to lên tiếng, chẳng nhẽ chúng ta còn chưa đi ra Sa Chỉ sao? Trước ở bàn kia đường núi Hoàng Hoa trong quan, liền thấy cùng Sa Chỉ có quan hệ, bây giờ đại quốc sư càng là tự mình tới, đây rốt cuộc là chuyện gì? Nói đến này bàn kia đường núi bên trên Hoàng Hoa xem, vốn là Bách Nhãn Ma Quân đạo quan. Sau đó, Bách Nhãn Ma Quân rời đến Sa Chỉ Quốc, này Hoàng Hoa xem liền dần dần hoang phế đi xuống. Bất quá, Bách Nhãn Ma Quân trước lúc ly khai, từng ở Hoàng Hoa trong quan lưu lại thiết nhánh, nói rõ chính mình đã vào Sa Chỉ, đi Sa Chỉ tu hành. Những việc này đều bị Tây Hành Thầy cho mấy người nhìn ở trong mắt. Khi đó, bọn họ cũng cảm giác tân tân khổ khổ đi 2-3 năm, phản phất còn chưa đi ra Sa Chỉ Quốc bóng mở. Bây giờ, mới vừa đi ra bảng kia đường núi không lâu, đi tới nơi này Sư Đà Lĩnh, nhưng lại gặp Lâm Nam, điều này có thể không để cho nội tâm của bọn họ dao động động không ngừng. Trong lòng Chư Bát Giới càng là mơ tưởng viển vông, không nhịn được nói, chẳng lẽ là bắt chúng ta trở về rời xi măng. Nghĩ tới khả năng này, hắn nhất thời không rét mà run, cả người run lập cập. Nhưng mà, Lâm Nam lại cũng chưa đem lực chú ý chủ yếu thả ở trên người bọn họ. Hắn chỉ là khẽ cau mày, chỉ điểm cảnh cáo mấy câu, "Này Sư Đà Lĩnh bên trên, có một nơi nhân gian yêu quốc, bên trong yêu ma ngang ngược, làm sằng làm bậy, giết hại sinh linh vô số. Bổn tọa lấy nhân tộc Sa Chỉ tên, lấy nhân gian đạo chủ tên, lần này tới, đó là muốn trảm yêu trừ ma, còn thế gian này một mảnh an bình. Tam Tạng pháp sư hay lại là mang theo ngươi các học trò tránh được xa một chút, để ngừa chờ chút giao chiến lúc, nộ thương các ngươi." Đường Tam Tạng nghe lời nói này, không khỏi sửng sở, hắn bạn không nghĩ tới Lâm Nam lại là vì trảm yêu trừ ma mà tới. Hắn theo bản năng cùng đồ đệ Chư Bát Giới liếc nhau một cái, theo rồi nói ra, "Nghèo tăng Đồ Nhi Ngộ Không, còn tại đằng kia Sư Đà Lĩnh bên trong hỏi dò tin tức, không biết tình huống như thế nào, mong rằng đại quốc sư báo cho biết một hai." Lâm Nam khoát tay một cái, nói, "Tôn Ngộ Không thực lực cường đại, thần thông quảng đại, pháp sư không cần lo lắng. Ngươi chính là trước đem chính mình cùng các học trò chăm sóc kỹ đi." Nói xong, Lâm Nam cũng không cần phải nhiều lời nữa. Hắn trực tiếp thừa long lên, dáng người tiêu sái hướng Sư Đà Lĩnh phía trên bay đi. Cùng lúc đó, Tiểu Bạch Long Ngao Ngọc cũng không che giấu chút nào chính mình khí thế, mới vừa bay đến Sư Đà Lĩnh phía trên, liền phát ra một đạo thật dài tiếng rồng ngâm. Ngang, kia hùng hậu tiếng rồng ngâm, vang dội toàn bộ Sư Đà Lĩnh, phản phất mang theo một cổ uy nghiêm vô thượng, tản ra thần long ai. Đối với đại đa số tiểu yêu tiểu quái mà nói, long bản chính là một loại thần bí nhân vật mạnh mẽ, kèm theo một loại uy thế cùng áp lực. Giờ phút này, Tiểu Bạch Long Ngao Ngọc này một tiếng rồng ngâm, đang vang vọng toàn bộ Sư Đà Lĩnh đồng thời, cũng để cho Sư Đà Lĩnh chung 48000 tiểu yêu, hơn nửa đều tại long uy bên dưới run lẩy bẩy, thân thể rung động không ngớt. Lại nói Tôn Ngộ Không, trước hắn lấy được Thái Bạch Kim Tinh nhắc nhở, trong lòng liền đối với này Sư Đà Lĩnh thêm mấy phần cảnh giác. Vì dò thanh hư thật, hắn quyết định một mình tới hỏi dò một phen. Vì vậy, hắn thi triển biến hóa chi thuật, hóa thành tiểu toàn phong bộ dáng, nên ngang vào Sư Đà Lĩnh. Mới vừa tiến vào Sư Đà Lĩnh, Tôn Ngộ Không liền thấy được một màn nhìn thấy giật mình cảnh tượng. Chỉ thấy kia trên đất, khô lâu chất đống như núi, phản phất tạo thành từng ngọn tiểu đường núi, hài cốt giăng khắp nơi, tựa như một mảnh mảnh rừng tử. Đầu tóc tán lạc đầy đất, phản phất hóa thành một tấm thật lớn thảm, da thịt đã sớm tối giữa, biến thành bùn đất, tản ra trận trận hôi thối, còn có vô số đếm không hết người gân treo ở trên cây, theo gió phiêu lãng. Nay thật là chính là một bức hiển nhiên địa ngục nhân gian bộ dáng, núi thây biển máu, thanh hôi trùng thiên, để cho người ta nghe ngóng muốn nói. Bất quá, Tôn Ngộ Không sinh ra thạch tâm thiết đảm, đảm thức hơn người, mặc dù thấy một màn như vậy trong lòng khiếp sợ, nhưng lại không chút nào sợ hãi. Hắn nhìn trước mắt thảm trạng, trong lòng âm thầm suy tư, này nếu là bị kia Sa Chỉ đại quốc sư gặp được, những thứ này yêu quái sợ rằng một chút đường sống đều không thừa, đó là Bồ Tát cũng không giữ được bọn họ. Ở nơi này loại trước mắt, Tôn Ngộ Không lại nghĩ tới Lâm Nam. Bất quá, như vậy ý nghĩ thoáng qua rồi biến mất, hắn rất nhanh liền đem sự chú ý chuyển tới này Sư Đà Lĩnh bên trên ba cái yêu ma đại vương trên người. Chỉ thấy phía trước có một tòa đài cao, phía trên ngồi cao đến ba cái lão yêu, bộ dáng thập phần manh ác. Trung gian cái kia yêu ma, tạc răng răng cửa, đầu tròn phương diện, âm thanh giống như lôi, ánh mắt như điện. Ngưỡng mùi hương thiên, xích mi phiêu diễm, phản phất một con tử trong địa ngục đi ra ác ma, bất ngờ chính là một cái hung ác vô cùng sư tử thành tinh, hơn nữa còn là thanh mao sư tử. Thanh mao sư tử quái tay phải hạ cái kia yêu ma, sống mắt phượng kim tỉnh, răng vàng khẽ to chân, vòi dài lông bạc, nhìn mặt tựa như đôi, viên ngạch cao mày, thân thể đá trống chết, phản phất một tòa di động núi nhỏ. Cái này yêu ma, rõ ràng là một con không biết sống bao nhiêu năm răng vàng khẽ lao tượng. Mà nhất bên phải cái kia yêu ma, cánh vàng côn đầu, tinh con ngươi báo nhãn, thân hình khỏe mạnh, khí thế bất phàm, chính là một cái đại bằng điều khác. Tôn Ngộ không chỉ là lén lén quan sát một phen, còn không chờ hắn nhiều làm những gì, chợt nghe một tiếng rồng ngâm. Kia tiếng rồng ngâm, phản phất mang theo một cổ cường đại lực lượng, vang dội toàn bộ sư đà lĩnh. Tôn Ngộ không mắt trần có thể thấy, một bên có chút tiểu yêu cảm thụ long uy, thân thể hơi rung, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngay sau đó, chỉ thấy ba người kia yêu ma đồng loạt đứng lên. Cầm đầu thanh mao sư tử trách thân mà nộ, cả người tản ra một cổ cường đại uy nghiêm, bên người tiểu yêu đều bị khí thế của hắn chấn nhiếp, đứng không vững, rối rít ngã xuống đất. Kia đại bằng điêu khắc lại mặt coi thường, nói: "Đại ca không nên tức giận, bực này ra lòng, chờ chút giao cho ta xử lý đó là. Chẳng qua chỉ là chính là tiểu long, nên cho ta trong miệng chi thực." Này đại bằng điêu khắc, chính là kim sĩ đại bằng, lấy xà long làm thức ăn, trời sinh tính hung tàn, uy lực bất phàm. Lúc này nghe rồng ngâm, hắn hồn nhiên không để ở trong lòng, ngược lại nhận định là có dã long đưa đồ ăn đến cửa, trong lòng còn âm thầm tính toán như thế nào đem này dã long bắt ăn một bữa thỏa thích. Nhưng mà, không đợi này đại bằng điêu khắc có động tác gì, chỉ nghe thấy một đạo tiếng người chuyển khắp sư đà lĩnh mỗi một xó xỉnh. Sư đà lĩnh nhân gian yêu quốc, hại vô số người, hôm nay lấy ta Lâm Nam tên, đem trảm trừ diệt tuyệt, nghiêm một chút thiên địa thanh lãng, còn thế gian một cái thái bình. Nghe được cái này thanh âm, Tôn Ngộ không sững sờ, trong lòng có chút không tưởng được, đại quốc sư Lâm Nam. Thật vừa đúng lúc, thanh âm này bất ngờ đó là Tôn Ngộ không vừa mới nghĩ đến Lâm Nam, giờ phút này lại thật nghe được thanh âm của hắn. Tôn Ngộ không vốn là có một viên thất khiếu linh lung tâm, thông minh hơn người, lập tức kịp phản ứng, vừa mới rồng ngâm là chuyện gì xảy ra. Hắn thầm nghĩ trong lòng, đó là Tây Hải Ngọc Long Tam thái tử Ngao Ngọc thanh âm a. Không nghĩ tới đại quốc sư lại mang theo Ngao Ngọc đến nơi này, xem ra hôm nay này sư đà lĩnh đám yêu quái phải gặp tai ương. Mà kia ba vị yêu ma liếc nhau một cái, lần này, từng cái tức giận cũng bị mất, ngược lại thay thế nhưng là giật mình cũng không hiểu. Lâm Nam, tựa hồ là kia xa chỉ quốc đại quốc sư danh hiệu. Thanh Mao sư tử quái cau mày, trên mặt lộ ra một tia kiêng kỵ vẻ. Thế nhưng Kim Sĩ đại bằng điểu lại kinh thường địa cười nói, nếu bàn về bối cảnh, hắn lại làm sao có thể hơn được ta. Sau lưng ta có thể là có thế lực cường đại chỗ dựa. Hơn nữa hắn thành danh không lâu, thực lực cũng không thấy mạnh bao nhiêu, chỉ là có chút danh tiếng thôi. Lúc này dám đến chúng ta sư đà lĩnh, cũng là tự tìm đường chết. Với bạn, lần này thử một chút, là kia xa chỉ quốc mạnh hơn, hay là chúng ta này sư đà yêu quốc càng hơn một bậc. Lúc này, tiểu bạch long ngao ngọc quanh quẩn ở trên trời, mắt rồng như điện, quét nhìn phía dưới sư đà lĩnh, ánh mắt rất lạnh, quanh mình nhiệt độ đều tựa như giảm xuống mấy phần. Hắn đi theo Lâm Nam bên người, ở xa chỉ quốc ở đã lâu, đối Lâm Nam quan điểm cái nhìn, đã tương đương đồng ý vì vậy, đem hắn thấy sư đà lĩnh bên trên kia hải thành đồi núi, cốt thành rừng cảnh tượng sau, nội tâm cũng là không nhịn được bay lên từng cổ một lửa giận, hận không được lập tức lao xuống, đem những yêu quái đó toàn bộ tiêu diệt. Lâm Nam đứng ở tiểu bạch long trên người ngao ngọc, một đôi trong ánh mắt hàm chứa không che giấu chút nào tức giận. Hắn nhìn phía dưới kia vô cùng thê thảm cảnh tượng, trong lòng tức giận không thôi. Thậm chí tâm thần biến thành xích đế, lúc này chủ động vừa nhảy ra, cả người tản ra hơi thở nóng bỏng, dường như muốn đem thế gian này tà ác toàn bộ thiêu hủy hầu như không còn. Sở dĩ như vậy là bởi vì Lâm Nam đã giận không kềm được, làm động tới tâm thần. Hắn nhìn này sư đà lĩnh trung yêu ma hoành hành, giết hại sinh linh cảnh tượng, trong lòng âm thầm thể nhất định phải đem này nhân gian yêu quốc hoàn toàn diệt trừ, còn thế gian một cái công đạo. Ở Lâm Nam bên người sau lưng, Lục Nhĩ Mi Hầu, Hổ Lực Đại Tiên, Lộc Lực Đại Tiên, Dương Lực Đại Tiên cùng với tất cả còn lại đạo sĩ các loại, giờ phút này cũng đều thấy được phía dưới sư đà lĩnh cảnh tượng. Này sư đà lĩnh bên trong cảnh tượng, bọn hắn cũng đều là thấy lần đầu tiên đến, từng cái cũng là giận không kèm được, rối rít lăm le sát khí, chuẩn bị cùng Lâm Nam cùng chạm yêu trừ ma, còn thế gian này một mảnh thanh minh. Buồn chương hết.